dù thế nào anh cũng đều cần. Hàn Thất Lục nói xong lại méo má hướng Mạn Quỳ, lại rất nghe lời nữa, cho nên em không cần phải trang điểm hay làm gì khác đâu. Hai người vui vẻ lên trên xe. Cách đó không xa, hai phóng viên cầm máy ảnh nhìn hai người đi xa, trong đó một tên nói, cậu nói chúng ta đem này ảnh chụp được tới viết một bài báo, có phải sẽ được thăng chức không? Đại thiếu gia Hàn Thị chơi bắt cá hai tay, cái đề tài này tuyệt đối sẽ lên trang nhất. Đầu óc cậu thật là. Vừa rồi kêu cậu đừng chụp lại cứ chụp. Người có vóc dáng thấp vẻ mặt thông minh lanh lợi nói, ảnh hưởng của Hàn Thị đối với giới tin tức rất lớn, có bài báo nào về Hàn Thị mà không phải đi qua người của Hàn Thị xét duyệt mới được phát hành. Cậu làm vậy thật uổng phí công sức. Người vóc dáng cao to suy nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy được lời người kia nói rất đúng, hình như hắn nhớ được cái gì, nhìn về phía người kia hỏi, vậy cậu vừa nãy làm gì lúc tôi chụp? Thính của Sam, 480 ổng nhớ lại một vài chuyện. Và một vài chuyện đó là chương trình quảng cáo sữa chua nhà làm, ngon như nhà làm. Chương 477, sao lại không dẫn Sơ Hạ theo? S. Mít. Trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, trước khi chụp có hỏi trưởng phòng, chúng ta đã lâu như vậy không có bài tin tức nào, mặc dù bản thảo này không thể giao, nhưng tốt xấu gì cũng nên cho trưởng phòng biết rằng chúng ta lúc nào cũng chú tâm đến công việc. Vóc dáng cao vô đùi, bừng tỉnh nói, cậu nói rất đúng, sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Hôm nay giống như có trách nhiệm với trưởng phòng, chúng ta hiện tại nên đi thôi. Hai người cùng quyết tâm, cầm tập ảnh mới xuất lò nóng hầm hập trực tiếp trở về tòa soạn. Trưởng phòng nhìn những tấm ảnh này xong, lúc đầu là ánh mắt rực rỡ. Ngay sau đó lại ảm đạm xuống, một giây sau liền đem tập ảnh quẳng trên bàn, hơn 10 tấm hình chụp lập tức tản ra, còn có vài tấm rơi xuống đất. Các ngươi đều là óc heo sao? Những tấm ảnh này so với giấy bỏ cũng vô dụng. Giấy bỏ tốt xấu gì cũng có thể dùng lau sau khi đi vệ sinh. Hơn là những thứ kia, những tấm ảnh chụp có thể làm gì? Trưởng phòng không thể kiên nhẫn, khó khăn lắm mới có hai người tới để hắn mắng, ông ta đương nhiên muốn mắng một câu ngon độc. Thấy trưởng phòng thấp lùn phát giận, tranh thủ thời gian ông ta thở liền có người chen miệng vào nói, trưởng phòng, những thứ ảnh này tôi cảm thấy không phải không đúng tí nào, nay thời thế dễ đổi, Hàn Thị không có khả năng cường thịnh mãi được, đến lúc đó những tấm ảnh này không phải vẫn có ích sao? Trưởng phòng, ông thấy sao? Lời nói này cũng không phải không có lý. Ảnh chụp trước sau không có sai. Trưởng phòng hít một hơi thuốc lá, nhả ra một ngụm khói, tâm trạng đã dịu đi một chút, nói cũng không phải không có lý, nhưng những tấm ảnh này là bom hẹn giờ, nếu có người thấy được thì không hay, các cậu đem đống ảnh này đốt đi. Hai phóng viên cao gầy và gầy cao lập tức nhanh chân cầm ảnh rời đi. Hướng Mạn Quỳ đã trở lại nhà Hàn Thất Lục, hai người hiện tại vẫn không bị phát hiện, cần phải đợi lâu lái xe mới đến, hai người liền đi đến khu nhỏ gần công viên đi dạo. Vừa tiêu hóa thức ăn trong bụng, vừa tranh thủ giết thời gian, đứng đợi không phải biện pháp hay. Hướng Mạn Quỳ thích kéo tay trái của anh, điều này nhanh đã trở thành thói quen của cô. Hai người hướng công viên đi tới, đèn đường tỏa ra ánh điện mờ nhạt, đem bóng của hai người kéo dài. Nếu được cùng anh ở mãi một chỗ như vậy thật là tốt. Hướng Mạn Quỳ đột nhiên nói, dừng bước lại nhìn Hàn Thất Lục tâm tình khẩn trương hỏi, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em đúng không? Đây chính là một cái vào thẳng vấn đề, nói thẳng thì tốt rồi, cũng không biết sao, Hàn Thất Lục nhất thời không trả lời được. Thấy Hàn Thất Lục không trả lời, Hướng Mạn Quỳ có chút không vui, nhưng cô không biểu lộ ra bất cứ thứ gì, nữ nhân trầm mặc không bao giờ ở trước mặt nam nhân khóc lóc om sòm, cô biết đối phương với việc khóc lóc chỉ là chán ghét. Bên kia hình như có người đang khiêu vũ, chúng ta lại xem đi. Hướng Mạn Quỳ thông minh thay đổi chủ đề, chỉ đến nhóm người đang khiêu vũ trong công viên. Ừm. Hàn Thất Lục gật đầu, để Hướng Mạn Quỳ tự dẫn mình hướng công viên. Hiện tại đã hơn 5 giờ, là lúc mọi người ăn tối xong, bắt đầu thời gian tản bộ. Không ít gia đình đã tập trung đi bộ, công viên lại càng náo nhiệt. Bởi vì trời không quá mưa, cũng đã tối, đèn trong công viên cũng đã sáng. Hai người đi lên bậc thang, cảnh sắc công viên hiện lên trước mắt. Công viên này không tính là nhỏ, hướng bắc là chỗ dựng nhiều thiết bị thể hình, hướng nam có điểm nhấn là mảng đất trống, lát đá cẩm thạch, đông tây mỗi bên có một cái ao nhỏ, bên trong có suối phun, nhưng chỉ có ngày nghỉ mới phun nước. Công viên bốn phía có rất nhiều cây, cây cối trải dài song song với con đường hai người đi, phong cảnh thật đẹp. Rất nhiều người về hưu nhàn rỗi chọn đây là nơi vui chơi. Lúc đó, nhóm bác gái trong công viên đã bắt đầu bật nhạc lên nhảy, bên cạnh có người đang trượt băng hoặc có thể là cảm sạ, một không gian hòa thuận vui vẻ. Hai người không có gây chú ý, không dừng trên bãi trống, mà đi vòng quanh khu đường lát đá. Đường lát đá cũng có cặp tình nhân đang thân mật, không chú ý đến bọn họ. Anh thích cuộc sống sinh hoạt như thế này sao? Sau này mỗi khi cơm tối xong, chúng ta có thể đến công viên dạo chơi. Hướng Mạn Quỳ tiến gần Hàn Thất Lục. Dáng vẻ khao khát nói, em là minh tinh, làm sao có thể thường xuyên dạo chơi nơi đông người? Hàn Thất Lục hỏi ngược lại, em đã chọn con đường này, không thể có sinh hoạt như người thường. Sau này gả cho anh, em không quan tâm minh tinh gì hết, tất cả theo như bình thường, được không? Hướng Mạn Quỳ cơ cơ cánh tay Hàn Thất Lục nói. Ừm. Hàn Thất Lục lên tiếng, suy nghĩ đột nhiên trở nên sâu xa. Khương Viên Viên tuyệt đối không chấp nhận Hướng Mạn Quỳ, về việc này Hàn Lục Hải cũng giữ thái độ kiên quyết tương đương. Nếu Hướng Mạn Quỳ muốn gả cho anh, hai người nhất định phải chuẩn bị tâm lý rất lớn mới có thể bước vào nhà họ Hàn. Bất quá, bọn họ vẫn còn trẻ, muốn tiến thêm một bước cần rất nhiều thời gian. Nghĩ như vậy, chính mình cầu hôn Hướng Mạn Quỳ ở Mỹ đã quá vội vàng rồi. Hai người đi công viên vòng nữa, ngồi lại bên đường nhìn nhóm người đang nhảy múa, không gian xung quanh yên tĩnh, di động đột nhiên vang lên. Hàn Thất Lục ấn nút nghe, bên kia lập tức chuyển đến tiếng nói chuyện, anh trầm giọng nói, tôi lập tức tới ngay, ông chờ tôi ở đó. Là lái xe tới rồi sao? Hướng Mạn Quỳ trong lòng thấp thỏm, sợ là An Sơ Hạ gọi điện tới, ngay lập tức thấy Hàn Thất Lục gật gật đầu, trong lòng rốt cục cũng bình tĩnh. Lúc này đến chỗ hẹn không xa lắm, hai người lên xe, lái xe cũng trở về vị trí. Nhanh đến chỗ hẹn, Tiêu Minh Lạc vừa gọi điện xong, nói bọn học đã đến, hỏi Hàn Thất Lục ở nơi nào. Tôi rất nhanh sẽ tới thôi, cậu đến quán gọi trước đi, tôi không kén ăn, món càng đắt thì càng tốt. Hàn Thất Lục trêu đùa xong, trong điện thoại truyền đến tiếng cười. Anh muốn em gặp ai vậy? Em có biết người đó không? Hướng Mạn Quỳ thấy Hàn Thất Lục cúp điện thoại, nghiêng mặt hỏi. Em biết, là Tiêu Minh Lạc. Còn có Hàn Vũ, nhưng nói Hàn Vũ có khả năng tới muộn, cũng có thể không tới. Hàn Thất Lục một bên lái xe đáp. Dù sao lúc trước cô vì tiền đồ của mình, Hàn Thất Lục lại cần bạn trong lúc cô bỏ đi. Nghĩ lại, cô đối với Hàn Thất Lục không phải không có áy náy. Nhưng cô không thể áy náy, trên người cô gánh vác trách nhiệm quá nặng, Hướng gia không thể vì cô một thế hệ tôn chi. Nếu phải bỏ Hàn Thất Lục, hoặc lợi dụng Hàn Thất Lục, chuyện này cô không bao giờ làm. Suy nghĩ một lúc, xe đã dừng tại chỗ hẹn. Các nhân viên an ninh thấy Hàn Thất Lục cùng Hướng Mạn Quỳ mở cửa xe xuống, thái độ cung kính. Thất Lục thiếu gia, Tiêu thiếu gia đã ở trên đợi, xin theo tôi bên này. Có người đã sớm đợi ở cửa, nhìn Hàn Thất Lục ở xa, cuống quýt chào đón. Đi theo người nọ vào cửa xoay tròn, bên trong đèn điện sáng trưng, đèn thủy tinh lóe sáng chói mắt. Nơi này không có chỗ nào không lộ ra vẻ xa hoa. Ra thang máy, phục vụ đem Hàn Thất Lục cùng Hướng Mạn Quỳ vào gian ghế lô mở ra phía cửa sau, Hàn Thất Lục thấy Tiêu Minh Lạc đang ngồi bên Manh Tiểu Nam. Thất Lục thiếu gia. Manh Tiểu Nam thấy Hàn Thất Lục cùng bên cạnh là Hướng Mạn Quỳ cũng sửng sốt, nhưng cô cũng kịp thời phản ứng lại, lập tức ra bộ cười khanh khách, đứng lên nói, lần trước ở bệnh viện, tôi chưa kịp giới thiệu, tôi là Giang Nam, người quen hay gọi là Manh Tiểu Nam. Bạn gái của Minh Lạc. Trong đầu Hàn Thất Lục nghĩ, Tiêu Minh Lạc vẫn là một tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh còn tưởng Manh Tiểu Nam với cậu ta chỉ là lưu luyến một đóa hoa thôi. Nghe Manh Tiểu Nam giới thiệu xong, anh cũng không để trong lòng, kéo Hướng Mạn Quỳ ngồi vào chỗ của mình. Sao không mang theo Sơ Hạ, mà lại mang theo cô ta? Tiêu Minh Lạc cùng Manh Tiểu Nam biết rõ Hàn Thất Lục bị mất trí nhớ. Nhưng anh lúc này cũng cố ý không biết chuyện, vẻ mặt giật mình hỏi han. Không khí trở nên tĩnh lại, Hàn Thất Lục ở dưới bàn nắm chặt tay Hướng Mạn Quỳ nói, Mạn Quỳ cùng tôi đã quay lại rồi. Hướng Mạn Quỳ đang muốn nói gì? Đã bị Tiêu Minh Lạc cướp lời. Hai người chưa kết hôn, có cái gì gọi là quay lại hay không quay lại. Tiêu Minh Lạc muốn nói gì tiếp, thấy sắc mặt Hàn Thất Lục bắt đầu đổi, lập tức thông minh hay đổi chủ đề, mau nếm thử xem, tất cả đều là tôi gọi đấy. Lạc cưa, vừa ái nhỉ, vừa xía vấn nhỉ. Ừm. Hàn Thất Lục nhìn Hướng Mạn Quỳ nói, mọi người cũng đã biết nhau, không cần quá khách khí. Được. Hướng Mạn Quỳ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Minh Lạc nói, đã lâu không gặp. Là lâu không gặp nữa. Tiêu Minh Lạc nhìn Hướng Mạn Quỳ, cười nói, vẫn xinh đẹp như trước, không, là so với trước kia xinh đẹp hơn rồi. Này! Manh Tiểu Nam tiện tay cầm thứ gì đó hướng miệng Tiêu Minh Lạc nhét. Trong lúc Tiêu Minh Lạc nói đến anh trai tự tử, Hàn Thất Lục hơi chút ngạc nhiên, anh vẫn không biết mấy tháng nay gia đình Tiêu Minh Lạc gặp biến cố. Anh trai Tiêu Minh Lạc, anh cũng biết, chỉ là không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Minh Lạc cũng không có vẻ đau buồn, bản thân anh cũng không phải người thuộc dạng thương cảm, hơn nữa là đàn ông. Không thể lộ vẻ yếu đuối. Chương trình quảng cáo, sữa chua xăm làm, ngon như xăm làm. Mời các bạn xem tiếp chương trình. Chương 478, biết lợi dụng sự nhu nhược sẽ tất thắng. S. Lê Ngọc Châu. Hai nam sinh bàn tán về các đề tài trọng tâm, hai nữ sinh nghe đến nhàm chán, từ khi mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ của mình, Manh Tiểu Nam không ngừng gửi tin nhắn cho An Sơ Hạ, nói cho cô biết Hàn Thất Lục dẫn theo Hướng Mạn Quỳ đến nhà ăn để ăn cơm. Một hồi lâu sau cũng không thấy An Sơ Hạ trả lời tin nhắn, lúc đó An Sơ Hạ chính là đang ăn cơm ở dưới lầu, không đem di động ở trên người, tất nhiên không đọc được tin nhắn. Thớ đi vệ sinh một lát. Hướng Mạn Quỳ nói một tiếng với Hàn Thất Lục sau đó đứng dậy, đã ăn qua nên cô không có còn dám ăn cái gì, mập lên đối với cô là điểm chí mạng, cho nên chỉ uống đồ uống, loại này hẳn sẽ không dẫn đến béo phì. Cho nên lúc này cô có phần quá mất rồi. Manh Tiểu Nam thấy Hướng Mạn Quỳ muốn đi vào nhà vệ sinh, cô cũng nói với Tiêu Minh Lạc rằng mình cũng muốn đi vệ sinh, bước nhanh đi ra ngoài theo sau Hướng Mạn Quỳ. Lại vẫn buồn vì không có thời gian cùng Mạn Quỳ tâm sự à, hiện tại là có một cơ hội tốt. Cô cũng không nóng nảy đuổi theo, chậm gì gì theo sát cô ta ở sau. Đi đến phòng vệ sinh, cô một mực đứng trước bồn rửa tay chờ, nghe được phòng kế bên trong có thanh âm tự hoại của bồn cầu, cô lập tức nằm úp sấp ở trước gương, như đang sửa sang lại tóc của mình. Hướng Mạn Quỳ ra ngoài, nhìn Manh Tiểu Nam, thân thiện nở nụ cười nói, tóc của cô rất đẹp. Dĩ nhiên là đẹp, cô như vậy cơ hồ mỗi ngày phải dùng máy làm tóc nhỉ. Manh Tiểu Nam đứng thẳng người, đánh giá Hướng Mạn Quỳ nói, vẫn là trên tạp chí cô nhìn đỡ hơn, bản thân tôi còn thực không nhận ra cô, lộ chân lông trên mũi của cô so với tôi sao lại to như vậy. Hướng Mạn Quỳ bị Manh Tiểu Nam nói như vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng cô không hề nghĩ muốn gây chuyện, cười gượng một tiếng, rồi xoay người rời đi. Ôi chao, ai, ôi, từ từ. Manh Tiểu Nam nhanh chóng cản Hướng Mạn Quỳ, chúng ta từ từ tâm sự, thế nào? Ở trong này, Hướng Mạn Quỳ nhìn quanh, mặt lộ vẻ vẻ kinh thường, đây không phải là nơi tốt để nói chuyện. Không phải là một nơi tốt để nói chuyện sao? Ở trường học đại đa số nữ sinh đúng là cũng không có việc gì ở trong vé đút cờ chen lấy mà, như thế nào liền không phải một nơi tốt rồi hả? Nơi này khả năng không phải là một nơi tốt nói chuyện hiếm, nhưng nhất định là một nơi tốt để đánh nhau. Manh Tiểu Nam sắc mặt căng thẳng, thân thủ nhanh chóng túm Hướng Mạn Quỳ, Hướng Mạn Quỳ theo bản năng muốn chống đỡ cơ thể, chống đỡ lung tung trong lúc đó dựa vào bồn rửa tay. Lúc này mới cũng không bị Manh Tiểu Nam vật ngã trên mặt đất. Cô làm cái gì vậy? Cô có bị bệnh không? Hướng Mạn Quỳ đứng không vững, lui về phía sau vài bước sắc mặt hoảng sợ nhìn Manh Tiểu Nam mắng. Hai tay Manh Tiểu Nam khoanh trước ngực, cô không cao như Hướng Mạn, nhưng là về mặt khí thế cũng không thua Hướng Mạn Quỳ. Chỉ thấy vẻ mặt cô hung tợn cười, hất cằm lên nói, xem ra cô không biết. Không biết cái gì? Cô rốt cuộc là ai? Hướng Mạn Quỳ gắt gao cầm lấy đài gội đầu. Sợ bà điên này lại kéo câu ngã sắp xuống. Trên đất này đều là nước đọng, nếu ngã sắp xuống, bộ quần áo này của cô sẽ bị phá hủy. Tôi là người như thế nào? Manh Tiểu Nam hung hăng liếc mắt Hướng Mạn Quỳ một cái nói, tôi là chị em tốt của Sơ Hạ. Cô nói xem, thân là chị em tốt, tôi có phải hay không nên là giúp cô ấy diệt trừ Tiểu Tam? Khó trách từ khi tiến vào ghế lô đến bây giờ, cô gái này vẫn âm dương quái khí, hóa ra là bạn của An Sơ Hạ. An Sơ Hạ xem ra rất có thể nhẫn nhịn. Nhưng tính tình của người này với An Sơ Hạ hoàn toàn khác nhau. Xem ra cái danh bộ dạng thục nữ, trên thực tế cũng như cùng người đàn bà tranh chua. Nơi này là phòng vê đút cờ, ghế lâu ngoài hành lang cách đó không xa, nếu hô một tiếng, Hàn Thất Lục khẳng định là có thể nghe được. Nghĩ như vậy, cảm xúc cô hơi có chút ổn định, hung hăng nuốt nước miếng nhìn về phía Manh Tiểu Nam hỏi, cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Chứ không phải nói sao? Tôi với cô là muốn nói chuyện phiếm, tâm sự. Manh Tiểu Nam từng bước một tới gần, Hướng Mạn Quỳ theo bản năng từng bước một lui về sau. Tôi với cô không có gì để nói chuyện. Hướng Mạn Quỳ ngoài miệng không buông tha, tuy nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Không biết loại nữ nhân điên này muốn lôi cô làm ra chuyện gì. Sớm biết người Hàn Thất Lục muốn gặp là Tiêu Minh Lạc, cô không nên đến. Đối với cô có rất nhiều lời muốn nói. Manh Tiểu Nam bước nhanh lên phía trước, Hướng Mạn Quỳ đã bước lui đến góc tường, không thể lui thêm được nữa. Chỉ thấy Manh Tiểu Nam khẽ vươn tay. Liền trực nắm tóc Hướng Mạn Quỳ, Hướng Mạn Quỳ không chưa kịp hô lên liền bị Manh Tiểu Nam bịt kín miệng, tiện nhân, câu nghe đây. Cô tốt nhất là ngoan ngoãn rời khỏi Thất Lục thiếu gia, nếu không, với tính cách của tôi thì giết người cũng dám làm. Nếu câu nghĩ muốn khiêu chiến giới hạn của tôi, cô cứ thử rồi sẽ biết. Giết tôi sao? Vậy cô liền thử rồi sẽ biết. Hướng Mạn Quỳ hạ quyết tâm, mở mồm kêu lên, cứu mạng. Thất Lục. Thất Lục. Chương trình quảng cáo. Sữa chua nhà làm ngon như nhà làm. Mời các bạn xem tiếp chương trình. Manh Tiểu Nam thật là không nghĩ tới cô gái thực chất lại yếu đuối như vậy, ngay cả sức phản kháng cũng không có, chỉ cần bị uy hiếp liền mở miệng kêu cứu mạng. Nhưng là kẻ yếu cũng là kẻ cường hạo, có thể là tùy thời cơ gọi anh hùng tới cứu cô ta. Lâu như vậy Hướng Mạn Quỳ còn không có từ phòng vệ sinh trở về, nguyên bản trong lòng Hàn Thất Lục cũng có chút lo lắng, này không, Hàn Thất Lục nghe được âm thanh, lập tức liền từ trong phòng được bao chạy ra. Hướng Mạn Quỳ hét to như vậy, Manh Tiểu Nam cũng là có chút luống cuống. Hàn Thất Lục đáng sợ như thế, chính mình thiếu chút nữa đem bạn gái Hàn Thất Lục đánh mà vẫn không nổi trận lôi đình. Nhưng là cô lại nghĩ An Sơ Hạ đối chính mình tốt như vậy, trong lòng cũng hạ quyết tâm, hôm nay cần nói chuyện rõ ràng. Thanh âm rõ ràng cho thấy ở trong phòng vệ sinh nữ chuyên gia, Hàn Thất Lục không có tí ti chần chờ, bước nhanh chân liền tiến vào. Cùng lúc nghe được âm thanh, Tiêu Minh Lạc nghĩ đến Manh Tiểu Nam cũng trong phòng vệ sinh, trong lòng liền phát lên một loại dự cảm xấu, cũng liền vội vàng đi vào theo. Hai người nhìn đến cảnh tượng không phải có kẻ bắt cóc đối hướng Mạn Quỳ hoặc là Manh Tiểu Nam động thủ động cước, mà là Manh Tiểu Nam một bàn tay túm tóc hướng Mạn Quỳ, một cánh tay kia giữ khuỷu tay để ở trên tường, hướng Mạn Quỳ căn bản không thể động đậy. Nhìn đến Manh Tiểu Nam, tâm Hàn Thất Lục hơi có chút ổn định, nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, đứng cách Manh Tiểu Nam ba thước, dương giọng nói, cô đang làm cái gì? Anh không phải đến xem tôi đang làm cái gì sao? Manh Tiểu Nam cố gắng vượt qua sợ hãi trong lòng, chống lại ánh mắt Hàn Thất Lục đánh bạo nói, Hàn Thất Lục, anh mau nhớ chuyện trước kia. Bạn gái anh là An Sơ Hạ, không phải là Hướng Mạn Quỳ. Anh thật sự quên toàn bộ chuyện về An Sơ Hạ sao? Nghe nói vậy, sắc mặt Hàn Thất Lục cũng không có cái gì khác thường, chỉ là không tự giác tay nắm thành quyền. Âm thanh lạnh lùng nói, cô tốt nhất nhanh bỏ cô ấy ra. Manh Tiểu Nam mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói, anh cùng Mạn Quỳ thường xuyên qua lại như vậy, trong nhà anh mọi người có biết không? Tôi đoán mẹ anh nếu là biết anh đưa Mạn Quỳ đến gặp bạn, mẹ anh phỏng chừng tức chết. Anh cũng không cần đối với tôi tức giận, chờ anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ cảm tạ tôi. Anh nên nhanh nhớ lại. Nguyên bản Hàn Thất Lục vẫn ẩn nhẫn, chính vì Manh Tiểu Nam nói như thế nào vẫn lại là bạn gái Tiêu Minh Lạc, chủ yếu là giữ mặt mũi cho Tiêu Minh Lạc. Chỉ là Manh Tiểu Nam nói chuyện càng ngày càng quá phận, lại vẫn nhắc tới Liêu gia nhân, Thất Lục câu ba nộ khí lập tức liền lên đây, căn bản bất chấp mặt mũi bạn bè, tiến lên vài bước xách Manh Tiểu Nam lên. Tuy Manh Tiểu Nam luôn tự nhận là mình méo, nhưng là Hàn Thất Lục dễ dàng coi cô như con gà xách lên, hơn nữa ném sang một bên. Trên người cô mặc bộ váy nhỏ lập tức có một mảnh ẩm ướt. Cô còn tưởng rằng kích thích Hàn Thất Lục, anh sẽ đem trí nhớ trước kia nghĩ tới. Hiện tại xem ra, Hướng Mạn Quỳ căn bản không thể kích thích đến anh, cô phải tìm điểm kích thích lớn hơn mới được. Bất quá. Cô đột nhiên nhìn về phía Tiêu Minh Lạc, Tiêu Minh Lạc chỉ là đứng một bên, ánh mắt bình thản, tựa hồ như không thấy gì. Vì cái gì bạn gái của mình bị người ta coi như khăn lau ném ra bên ngoài, anh một điểm phản ứng cũng không có. Chỗ nào bị thương sao? Hàn Thất Lục cẩn thận trấn an Hướng Mạn Quỳ, Hướng Mạn Quỳ lập tức khóc nhào vào lòng Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh Lạc nói, tớ sẽ đi về trước. Ừm. Tiêu Minh Lạc gật đầu, vẫn nhìn theo Hàn Thất Lục đỡ Hướng Mạn Quỳ rời khỏi. Tiêu Minh Lạc coi như không có mình, liền cảm thấy bị khuất, Manh Tiểu Nam lập tức muốn khóc. Nhưng cô vẫn tự chống tay trên mặt đất rồi đứng lên. Vừa rồi Hàn Thất Lục đem cô trực tiếp ném lên trên đất, thật sự là không nhẹ, đầu gối của cô đều đã trở nên bầm tím rồi. Bất quá không hề trở ngại cô đứng lên. Nghe được âm thanh, Tiêu Minh Lạc từ từ xoay người nhìn về phía Manh Tiểu Nam, Manh Tiểu Nam cũng ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Minh Lạc. Giờ phút này người Manh Tiểu Nam đều đã dính đầy nước đục, trên tóc nhỏ xuống từng giọt nước, xem ra cực kỳ chật vật. Anh! Manh Tiểu Nam mới vừa nói ra một chữ, Tiêu Minh Lạc liền trực tiếp ngắt lời cô hỏi. Cô muốn hỏi lúc ấy tôi vì cái gì không giúp cô đúng không? Xem biểu cảm Tiêu Minh Lạc, cũng không giống như là sợ Hàn Thất Lục, mà càng như là cố ý không nghĩ muốn giúp cô. Cô giật giật môi, có nước từ trên lọn tóc nhỏ đến trên bờ môi của cô, không chút để ý dùng cánh tay xóa đi, nhìn Tiêu Minh Lạc hỏi, vì cái gì? Tôi muốn cô nhớ kỹ chuyện lần này. Nữ sinh thông minh chân chính, muốn học giống Hướng Mạn Quỳ như vậy, biết lợi dụng sự nhu nhược của bản thân thì sẽ tất thắng. Nếu lúc ấy cô cũng một bộ dạng đáng thương tội nghiệp, Thất Lục hắn là hẳn không đánh cô, ít nhất không đem cô làm ngã trên mặt đất. Tiêu Minh Lạc thở dài một tiếng nói, đối phó với loại người như Hướng Mạn Quỳ, dùng nắm đấm là không được. Cô cũng biết chính mình quá lỗ mãng, nhưng là nhìn đến gương mặt hồ ly của cô ta, cô đã nghĩ xông lên xé rách gương mặt tròn kia. Lại thêm nữa Hướng Mạn Quỳ cố ý ngụy trang bộ dáng yếu kém như thế, đáng thương tội nghiệp bổ nhào vào lòng Hàn Thất Lục khóc, trong lòng cô liền có một trận phát điên, đã nghĩ lấy cây roi đem cho cốt chết. Lấy ra sau khi chết tái tiên thì tiếp tục lấy ra. Vậy nên làm như thế nào? Manh Tiểu Nam hỏi, chúng ta không thể liền như vậy nhìn cô ta đắc thắng chứ. Cho dù là người nhà họ Hàn không thích cô ta, chỉ cần Hàn Thất Lục thích cô ta liền có tư cách kiêu ngạo rồi. Thính này là thính của gấu. Làm sao bây giờ? Hàn Thất Lục đột nhiên nhẹ cười ra tiếng, hoàn toàn diễn không nổi nữa. Chương 479, vào nhà của Hướng Mạn Quỳ. S, Châu Mẫn, Du Du Di, Vũ Nguyễn. Nhìn Manh Tiểu Nam đang trong tình huống cấp bách, vì muốn xả giận mà đem Hướng Mạn Quỳ đi xử lý, Tiêu Minh Lạc tiến lên phía trước, thật cẩn thận ôm Manh Tiểu Nam hoảng sợ vào lòng. Vẫn còn nhiều thời gian, không cần quá sốt ruột. Sẽ có biện pháp giải quyết, không cần phải lo lắng nữa. Tiêu Minh Lạc hơi không người xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Manh Tiểu Nam nói, cô có biết vừa rồi tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn thế nào mới ngăn được chính mình không đến giúp cô không? Manh Tiểu Nam sắc mặt biến đổi, nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn Tiêu Minh Lạc, tôi sai rồi. Thật khó có cơ hội nghe cô nhận sai thế này. Tiêu Minh Lạc cười nhẹ một tiếng, dùng lệnh buộc manh tiểu nam nhìn mình, nhìn tôi. Tiêu Minh Lạc toàn thân tỏa ra khí chất mê người cùng đôi mắt đào hoa nhìn cô, đối diện với Tiêu Minh Lạc đang ra lệnh manh tiểu nam chỉ biết đứng ngây ra. Đến khi thấy khuôn mặt tuấn tú ngày càng đến gần hơn, ngay khi nó sắp chạm đến môi cô, manh tiểu nam lại theo bản năng rụt đầu về phía sau, nuốt nước miếng nói, bẩn. Bẩn đương nhiên bẩn ở đây không phải chỉ Tiêu Minh Lạc, mà chính là nói cô, phòng vệ sinh này tuy là thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là phòng vệ sinh được nhiều người lui tới, bồn rửa tay phụ cận lại thường xuyên có nước bắn tung tóe xung quanh, cũng có vài người đùa nghịch làm nước văng khắp nơi, cho nên trên mặt đất đều là nước, thêm nữa nơi này lại có nhiều người đến rồi lại đi, mặt sàn cho dù được dọn dẹp sạch đến thế nào cũng sẽ vướng lại bụi đất. Mà cô vừa rồi lại ngã trên đó, chiếc váy vốn có màu vàng nhạt lúc này đã biến thành vàng sẫm, trên tóc lại dính nước. Cho nên cô theo bản năng không muốn để cho Tiêu Minh Lạc hôn, như vậy sẽ làm bẩn thỉu dơ bẩn ánh mắt. Là sợ tôi bẩn. Tiêu Minh Lạc lấy tay lau những vệt nước đọng lại trên mặt manh tiểu nam, mỉm cười nói, hay là ghét tôi? A. Manh tiểu nam như bị xoay lòng vòng, còn chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ mông lung, Tiêu Minh Lạc đã cúi người hôn lên môi của cô, vẫn là hương vị khó quên như trước kia. Chỉ có thể là của Giang Nam, trên đời này chỉ duy nhất một mình Giang Nam. Manh tiểu nam về sau nghĩ, người mà yêu cô thật lòng, không nhất định lúc gặp nguy hiểm người đó sẽ lập tức xuất hiện để giúp đỡ cô. Đôi khi có thể anh nhìn cô trên người đầy thương tích cũng không tiến lên rút, anh chính là muốn cô nhận được một bài học thích đáng, nhưng lại xuất hiện vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất, giúp cô chữa lành vết thương, nói với cô không được quên bài học vừa học được. Cô nghĩ mình đột nhiên lại thật thông minh. Na, giết tôi đi, ruột gan tôi quắn quéo vì chính phủ này ba trái tim đen u ám. 4. Hướng Mạn Quỳ cảm xúc không được ổn định, Hàn Thất Lục vẫn là chở cô về nhà, vừa lên xe đã nghe cô khóc. Nếu sớm biết như vậy, anh liền để cô gái kia phải đau khổ hơn, chứ không chỉ là ngã trên mặt đất. Đừng khóc nữa, đã có anh ở đây. Hàn Thất Lục vừa ôn nhu an ủi, vừa đưa tay lên sờ sờ đầu Hướng Mạn Quỳ. Dáng vẻ của cô cực kỳ hỗn độn, tất cả đều là nhờ manh tiểu nam ban tặng. Giúp cô được lợi, Hướng Mạn Quỳ cũng ngừng khóc, chỉ là run giọng nói, cô ta nói cô ta là bạn của An Sơ Hạ, có phải hay không cô ta với bạn mình cùng nhau ăn hiếp em. Vết thương của Hàn Thất Lục ở trên tay đã được băng bó cẩn thận. Tay lái xe trở nên căng thẳng, cảm đường cong lập tức bị bắt khẩn căng, một lát sau, anh lãnh đạm nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, em cũng không bị thương ở đâu, thời gian cũng không còn sớm, anh nên đưa em trở về. Hướng Mạn Quý biết mục đích của chính mình đã đạt được, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì không nói nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức nở. Ven đường những ánh đèn phát ra mờ nhạt không ngừng bị bỏ lại phía sau, bên trong xe hai người, mỗi người đều có tâm tư riêng. Ban đêm yên tĩnh. Trên bầu trời không có một ngôi sao, xem ra ngày mai trời lại âm u, mưa không dứt. Không lâu sau, xe ngừng lại trước khu chung cư của Hướng Mạn Quỳ, khu chung cư mỗi nhà mỗi sáng đèn, không ai chú ý dưới lầu ngừng hào xa. Xe dừng lại, bởi vì quán tính, Hướng Mạn Quỳ thân thể không tự giác ngã về phía trước, cũng may cô đã thắt dây an toàn. Nhưng cùng lúc đó, cô đột nhiên nhớ tới câu nói của bà nội trước kia gạo nấu thành cơm. Cô dù đần độn đến mức nào, cũng biết được người trong lòng Hàn Thất Lục hiện tại chính là mình. Vậy nên chỉ cần cô ta muốn thì cô ta tuyệt đối sẽ được gã vào nhà họ Hàn. Ngày mai em phải đến trường học, nếu không muốn đến đó, vậy thì ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, anh thấy hiện tại tâm trạng của em không được tốt. Hàn Thất Lục lo lắng cho cô nói. Hướng Mạn Quỳ gật đầu nói, em sẽ nghe theo anh. Cũng không có việc gì gấp gáp, Hàn Thất Lục xuống xe đưa Hướng Mạn Quỳ lên lầu. Đèn ngoài hiện là dùng âm thanh tự động, Hướng Mạn Quỳ mang giày cao gót dẫm lên bậc thang, đèn sẽ tự động sáng lên. Em trước đó đi Mỹ làm trị liệu. Vừa từ Mỹ trở về đã dọn đến đây, nhưng ở một mình nên đôi khi có phần sợ. Hướng Mạn Quỳ ở tầng thứ 3, đi bộ là có thể đến, cũng không cần phải đi thang máy. Khi nào công việc kết thúc trễ cứ nói với trợ lý đưa em về nhà, như vậy sẽ an toàn hơn. Hàn Thất Lục đến cửa liền đứng lại, chờ Hướng Mạn Quỳ tiến lên mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên trong một mảnh tối như mực, tách một tiếng, đèn trong nhà được mở lên, bên trong nháy mắt một cái đã sáng lên. Anh không vào trong, em tốt nhất nên nghỉ ngơi sớm đi. Hàn Thất Lục nói xong, liền chuẩn bị ra về. Con bà nó câu nói kia rõ ràng còn chưa nói, Hướng Mạn Quỳ hạ quyết tâm, bước vài bước ra cửa nói với Hàn Thất Lục, em trước kia ở thành phố B đã tự mình làm thạch hoa quả, hiện tại có thể dùng rồi, anh không muốn nếm thử sao? Hôm khác đi. Chuyện của tôi lốt nét. Hàn Thất Lục nghĩ nên từ chối, có khả năng Hướng Mạn Quỳ cố ý muốn Hàn Thất Lục nếm thử, phụ nữ làm nũng không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được, huống chi người phụ nữ đó lại chính là bạn gái mình. Chỉ là vào nếm thử thôi, dù sao mới hơn 7 giờ cũng chưa có muộn lắm. Hướng Mạn Quỳ ôm lấy cánh tay Hàn Thất Lục, bởi vì cô nói chuyện nên có âm thanh làm đèn dưới lầu và trên lầu tự động phát sáng, lập tức tầm mắt trở nên sáng hơn. Đèn chiếu sáng vào mặt Hướng Mạn Quỳ, gương mặt cô vẫn còn lưu lại một tia nước mắt chưa khô. Em tự tay làm, không phải mua. Hàn Thất Lục nhíu mày, cô nàng này có thể xem là người mà mười ngón tay không động đến cái gì gọi là liên quan đến nước. Bị Hàn Thất Lục trêu chọc như vậy, Hướng Mạn Quỳ giận dỗi nói một tiếng đáng ghét, sau đó cùng Hàn Thất Lục đi vào trong phòng. Hàn Thất Lục đã là lần thứ hai vào căn phòng này, lần đầu tiên là từ sân bay đưa cô về nhà, lần này anh đã quen đường tự nhiên đi vào phòng khách đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, chờ Hướng Mạn Quỳ đem thạch hoa quả lên. Đây chỉ là một căn hộ nhỏ nên diện tích không được lớn, có hai phòng ngủ, một phòng được dùng cho khách, nhưng chưa từng có người ngủ qua, trừ những lần người quản lý trước kia ở trong này qua đêm mấy buổi tối. Tuy nhỏ nhưng nhìn ra được trang trí rất cẩn thận, căn phòng nhỏ được sử dụng sắc màu ấm, bất cứ đồ trang trí nào đều có thể nhìn ra người thiết kế đều rất có tâm. Tới rồi. Hướng Mạn Quỳ mang theo bao tay, bưng một ly thạch hoa quả còn tươi mát ra. Cô đối với đồ ăn đều không biết làm, về phương diện này tiểu linh thực vẫn là tốt nhất. Thạch hoa quả trộn lẫn rất nhiều cầu kỷ, thứ này rất có tác dụng bổ dưỡng, còn có tác dụng dưỡng da, suy giảm mệt nhọc. Nhìn ra được Hướng Mạn Quỳ đối với phương diện này vẫn lại là rất để tâm. Nếm thử đi. Hướng Mạn Quỳ dụng thìa múc một muỗng thạch hoa quả lên, đem đến miệng Hàn Thất Lục, tràn ngập mong chờ hỏi han, như thế nào, ăn ngon không? Ừm, ăn ngon. Hàn Thất Lục không có thích ăn cầu kỷ, tuy nhiên ngoài miệng vẫn nói là ngon, nhưng là mi tâm cũng không tự giác mà nhíu lại. Tốt xấu gì cũng từng cùng Hàn Thất Lục quen biết từ trước, cô lập tức nhìn ra Hàn Thất Lục không hề thích ăn, cố ý vểnh môi lên nói, em học làm đã lâu, đến bây giờ cũng thành công. Cho nên anh mới nói nó ngon. Hàn Thất Lục nói xong, hướng đến chiếc thìa trong tay Hướng Mạn Quỳ múc một muỗng lớn thạch hoa quả cho vào trong miệng, liên tục khen ngon, tuy nhiên biểu tình vẫn cực kỳ miễn cưỡng. Tốt, em chỉ chọc anh chơi. Hướng Mạn Quỳ vừa cười vừa đi đến ngồi bên cạnh Hàn Thất Lục, tay ôm lấy cánh tay phải của Hàn Thất Lục, đem đầu dựa trên vai Hàn Thất Lục ôn nhu nói, sau này em sẽ đi học nấu ăn cho anh ăn có được hay không? Vừa nói đến nấu ăn, Hàn Thất Lục đột nhiên nhớ đến chính mình đã hứa với An Sơ Hạ nhất định sẽ về ăn cơm chiều. Nhưng nghĩ đến giờ này hẳn là bọn họ đã dùng xong bữa rồi. Em đang cùng anh nói chuyện đó. Hướng Mạn Quỳ bất mãn nói, hỏi anh có được hay không? Được. Hàn Thất Lục nhất thời thất thần, không biết vừa rồi Hướng Mạn Quỳ nói cái gì, nhưng nếu con gái hỏi có được hay không, thì nên trả lời được. Khẳng định là không sai. Chương trình quảng cáo. Sữa chua Sam làm ngon như Sam làm. Mời các bạn xem tiếp chương trình. Hết ngày. Chương 480, nụ hôn nồng nhiệt tiểu pháp. S. Lý Nạ Thủy. Bút Nguyễn. Đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc cánh môi Hàn Thất Lục, xúc cảm ướt át khiến lưng của Hàn Thất Lục cũng đờ lại. Hướng Mạn Quỳ đưa tay, nắm lấy tay Hàn Thất Lục nhẹ nhàng đặt trước ngực mình. Hàn Thất Lục luôn luôn thích chủ động, nhưng bây giờ là do Hướng Mạn Quỳ chủ động, điều này làm cho anh ít nhiều có chút không vui. Sau khi phục hồi lại tinh thần, anh từ bị động chuyển thành chủ động, đồng ý nuốt lấy ngọt ngào từ Hướng Mạn Quỳ. Không hề nghi ngờ, đây là một điều làm cho người ta không tự kiềm chế được. Anh đã từng yêu Hướng Mạn Quỳ đến tận xương thủy. Nếu nói rằng với phụ nữ, mối tình đầu yêu say đắm là tuyệt vời nhất, có thể ghi khắc cả đời. Với anh mà nói cũng là một dạng như vậy, đã từng vô ưu vô lo cùng Hướng Mạn Quỳ hạnh phúc như vậy, về sau, khi Hướng Mạn Quỳ rời bỏ anh thiếu chút nữa tan vỡ. Hạnh phúc nếu quá nhiều, như thế một khi mất đi, liền rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục, hiện giờ, cô trở lại, khoái hoạt trước kia còn có thể tìm trở về sao? Mặc dù không thể, anh cũng cần phải thử một lần mới đúng, thử một lần mới có thể hết hy vọng. A âm thanh yếu ớt của Hướng Mạn Quỳ phát ra chỉ một chữ, nhưng cũng khiến người say mê như thế, cái đang gọi chính là, khi nữ sinh vui vẻ, dù âm thanh có khó nghe bao nhiêu, thì trong lỗ tai người đàn ông nghe được cũng là tiếng trời. Bởi vì thanh âm kia chính là anh ta đang vất vả cần cù lao động đổi lấy. Hướng Mạn Quỳ bây giờ mạnh mẽ hơn so với lúc giả vờ yếu ớt trước manh tiểu nam, so với An Sơ Hạ thì cô ta có thể thấu hiểu đàn ông thích dạng phụ nữ như thế nào. Mặc dù cô không có nhan sắc hoàn mỹ, nhưng điểm sáng này cũng đủ để cho cô thủ thắng. Nghe được Hàn Thất Lục nói lời sảng khoái như thế, Hướng Mạn Quỳ trong lòng vui vẻ, đứng dậy đi qua xoay người ngồi xuống trên đùi Hàn Thất Lục, vẻ mặt thẹn thùng nói, cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Hàn Thất Lục lo lắng cô ta ngã xuống, theo bản năng hai tay ôm eo cô ta giữ chặt lại, miễn cho ngã xuống. Nhưng cứ như vậy, tư thế đó vô cùng ái muội. Có một bài hát như thế nào ấy? Ái muội làm cho người ta trở nên nổi lòng tham. Cảm ơn anh vừa rồi lúc em bị kêu bà điên ngăn chặn đúng lúc xuất hiện, cảm ơn anh lựa chọn em mà không phải An Sơ Hạ. Hướng Mạn Quỳ thanh em giống như ma chú, một lần lại một lần lượn lờ trong đầu Hàn Thất Lục. Cô ta chính là muốn một lần nữa nhắc nhở Hàn Thất Lục, hiện tại bạn gái của anh chính là nàng Hướng Mạn Quỳ, mà không phải An Sơ Hạ kia. Nghe được An Sơ Hạ ba chữ kia, Hàn Thất Lục trong lòng không khỏi phiền muộn. Đúng vậy, của bạn gái anh là Hướng Mạn Quỳ, Hướng Mạn Quỳ mới đúng là người anh yêu, anh không nên luôn luôn chỉ nghĩ đến An Sơ Hạ. Lúc Hàn Thất Lục như người đi vào coi thần tiền, Hướng Mạn Quỳ khỏe miệng nhếch lên hai tay ôm cổ Hàn Thất Lục, túi người tại vành thai Hàn Thất Lục, cố ý dùng cánh môi của chính mình cọ sát vành thai Hàn Thất Lục, dịu dàng nói, em yêu anh, Thất Lục. Dứt lời, cô ta nhìn thấy vành thai của Hàn Thất Lục chính bởi vì cô ta cọ sát mà trở nên đỏ ửng, khỏe miệng cong lên càng lớn. Hai tay cô ta chống lên bờ vai Hàn Thất Lục, từ phía sau lưng, từ chỗ cổ áo của mình, đem cảnh xuân bên trong nhìn không sót thứ gì. Hàn Thất Lục cũng cảm giác yết hầu phát khô. Lan lộn nhiều năm như vậy trong showbiz, cô ta tự nhiên biết làm như thế nào để cho đàn ông có hứng thú với mình. Cô ta ngay từ lúc xuất ngoại đi Paris đào tạo chuyên sau, về sau việc phát triển thành nghệ sĩ piano không thuận lợi, nhưng là cô ta làm người mẫu lại có chút khởi sắc, vì thế cô ta liền lợi dụng những mối quan hệ ở Pháp, liền tìm đường đi sang Mỹ làm người mẫu. Xét về phương diện khác cô ta cũng không có tự tin quá lớn, nhưng câu dẫn đàn ông lên giường, cô tự nhận là thành thạo. Hướng Mạn Quỳ hơi hơi cúi người, con người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Hàn Thất Lục. Chỉ cần là đàn ông, mặc kệ là ai cho dù sắt đá thế nào, cô ta nhất định phải quấn lấy anh không buông. Con bà nó, tư tưởng có đôi khi cổ hủ một chút, mới trước đây còn có thể để cho cô đọc các loại kinh thi cổ đại. Theo ý cô, bà nội nói đúng duy nhất một câu đầu tiên là đem gạo nấu thành cơm là phương pháp tốt nhất để giữ chặt được đàn ông. Nếu cô không có mang thai, trên lý thuyết mà nói, cô cũng đã là người của Hàn Thất Lục. Càng hôn càng xâm nhập. Hai tay Hàn Thất Lục nguyên bản chỉ là vì không cho Hướng Mạn Quỳ ngã sấp xuống mới theo bản năng đỡ cô, mà hiện tại, anh kìm lòng không nổi mà tăng thêm lực nắm tay Hướng Mạn Quỳ. Chính là, cao thủ hôn môi, chỉ cần dùng đầu lưỡi có thể để cho đối phương phiêu phiêu dục tiên rồi. Hướng Mạn Quỳ đúng là cao thủ. Hàn Thất Lục hiện tại có phải hay không lại vẫn giống như trước, thích cô ở điểm này, cô không xác định, nhưng chỉ cần giữ được Hàn Thất Lục đêm nay, cô nhất định có thể thắng. Nước Pháp là một đất nước lãng mạn. Paris lại càng là nơi tô vẽ không gian nghệ thuật, cô ở nơi đó một đoạn thời gian, piano không xa lạ, không khí văn nghệ cũng bị nhiễm vào ít nhiều, nhưng kỹ xảo hôn môi đúng là cô đã học hỏi được rất nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của người Pháp lãng mạn mà lại tràn trề, nếu không làm sao có thể có danh từ tên là cách thức hôn nồng nhiệt ta. Cô cũng không vội vàng, đôi tay linh hoạt từ từ theo hơi thở Hàn Thất Lục, hướng cổ áo Hàn Thất Lục, hơn nữa rất có kỹ xảo nhắm mắt lại chỉ dựa vào ngón tay, dựa vào xúc cảm lúc đó cởi bỏ cúc áo của anh. Cô cũng không nóng nảy, cũng nói với chính mình không thể sốt ruột, cô có thời gian. Cúc áo sơ mi trắng rốt cục bị cởi hết toàn bộ, hai tay cô tiếp tục tại du tẩu trên vai Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục có bắp thịt, cũng giống như bình thường, nhưng làm cho người khác phải sợ. Hướng Mạn Quỳ nhẹ nhàng đem y phục của Hàn Thất Lục tuột đến đầu vai. Triền miên hơn nữa, nụ hôn rốt cục ngừng một chút, Hướng Mạn Quỳ dẫn dắt, Hàn Thất Lục tạm thời buông lỏng tay ra, cô tùy ý thuần thục hơn nữa, nhanh chóng đem áo sơ mi trắng cởi ra. Vào lúc này, cô vẫn còn không quên cố ý in lên trên áo sơ mi trắng của anh một nụ hôn màu đỏ nhạt. Mặc dù nụ hôn này không thể để cho An Sơ Hạ nhìn thấy, nhưng cũng để cho những người hầu nhìn thấy là được. Phần trên cơ thể lộ ra bên ngoài, trong phòng phòng mở điều hòa cho nên anh cảm thấy mát mẻ, điều này làm cho đầu óc anh nháy mắt tỉnh táo lại. Anh đang làm cái gì? Điều này làm cho anh lập tức nghĩ, chính mình theo người ta cùng đi Paris thăm cô, lại vừa lúc gặp phải Hướng Mạn Quỳ đang ở nước Pháp cùng người đàn ông kia làm chuyện này. Anh đã nhớ không nổi khi đó Hướng Mạn Quỳ có hay không phát hiện ra bọn anh, đó là phần trí nhớ âm u, anh cực lực muốn quên mất, nhưng vẫn không thể quên được. Người đàn ông luôn luôn không giữ mình trong sạch, đã có cái gọi là giấm chua, luôn luôn hy vọng người phụ nữ của mình là người sạch sẽ, chưa ai khác chẳng qua, dù là Hàn Thất Lục cũng không có ngoại lệ. Dù trong nhà anh lại có tiền bạc, anh lại đẹp trai, chung quy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Đối với việc biết người phụ nữ của mình đã làm chuyện này với bao người, trong lòng vẫn khúc mắc. Mặc kệ anh có bao nhiêu người phụ nữ khác, ngoài miệng nói có bao nhiêu đâu, không cần. Hàn Thất Lục không làm gì nữa, còn tưởng rằng anh không biết bước tiếp theo làm như thế nào, cô cũng không biết Hàn Thất Lục đã từng cùng người mẫu xe lì lạ kia qua lại, còn tưởng rằng Hàn Thất Lục đối với phương diện này không hề biết gì. Cô vô cùng kiên nhẫn dùng hai tay du tẩu trong ngực Hàn Thất Lục, nhẹ nhàng kích thích hai nơi hồng kia sam, cái gì thì mở nở tự hiểu, ở trên nhẽ cười mịn. Chỉ nghe Hàn Thất Lục truyền đến vài tiếng thở gấp. Anh theo bản năng muốn đẩy Hướng Mạn Quỳ ra. Nhưng lúc này đem Hướng Mạn Quỳ đẩy ra, có phải hay không xúc phạm tới lòng tự trọng của cô? Hơn nữa, anh muốn giải thích như thế nào? Nói rằng cảm thấy cô không sạch sẽ sao? Sẽ làm tổn thương cô mất. Hướng Mạn Quỳ cũng không phát hiện Hàn Thất Lục có chỗ nào không thích hợp, chỉ thấy cô từ từ đi xuống, Hàn Thất Lục sắp đến chỗ cực hạn rồi. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang, Hàn Thất Lục đổi điện thoại di động, chuông điện thoại di động cũng không có cài đặt khác, mà là nhạc chuông của Apple. Nhưng anh vạn phần tin tưởng đó là di động của mình, suy nghĩ, anh mới phát hiện ra mình bây giờ đối với Hướng Mạn Quỳ về phương diện hứng thú kia quả thật là một điểm cũng không có. Trừ bỏ ngay từ đầu đại não có phần mềm mùi. Anh có điện thoại Hàn Thất Lục nói ra tiếng, mới giật mình cảm giác giọng của mình trở nên khàn khàn một chút, đại khái là vừa mới hôn môi. Ví như đối phương là người khác, Hướng Mạn Quỳ khẳng định sẽ phủi tay rời đi, hoặc là để cho đối phương không động vào điện thoại, nhưng đối phương là Hàn Thất Lục mà nói, cô chỉ có thể theo lựa chọn thứ ba. Hướng Mạn Quỳ thối lui, xoay người ngồi xuống một bên Hàn Thất Lục, Hàn Thất Lục ngồi trên ghế sofa một người ngồi, nhưng Hướng Mạn Quỳ cực kỳ gầy, hai người ngồi cũng vừa vặn tốt. Gặp Hướng Mạn Quỳ thối lui, Hàn Thất Lục lập tức từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại báo là dãy số chưa được lưu, nhưng dãy số này Hàn Thất Lục cho dù là không lưu cũng ghi nhớ. Bởi vì đây là số điện thoại bản của nhà bọn họ. Nhấn xuống nút nghe, không biết như thế nào, vậy mà cảm thấy được trong lòng có một chút khẩn trương. Anh không mở miệng nói chuyện trước, sợ vạn nhất gọi điện thoại tới là An Sơ Hạ, nghe được thanh âm hơi khàn của mình, nhất định sẽ nghi ngờ. Từ từ, chết tiệt, anh như thế nào liền không tự giác nhớ tới An Sơ Hạ. Bạn gái của mình còn ngồi bên cạnh A. Thất Lục, tiểu tử nhà ngươi làm gì mà không về? Còn không nhìn xem hiện tại là mấy giờ, ngày mai lại không muốn đi học rồi hả? Con đang ở chỗ nào, ta lập tức kêu người qua đón con. Khương Viên Viên nói chuyện tựa như súng máy, bằng 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 liên tiếp phóng không ngừng, bà đang nói chuyện tuyệt không cần thở, nhưng là nghe mọi người cũng muốn thở mạnh rồi. Hàn Thất Lục nhìn thoáng qua Hướng Mạn Quỳ, thấy cô nhìn mình không chớp mắt, trong lòng dừng lại, không biết trả lời Khương Viên Viên như thế nào. Có thể là rất lâu nghe không được hồi âm, Khương Viên Viên trong lòng nổi lên nghi hoặc, hướng điện thoại kêu lớn, tiểu tử ngươi có đang nghe không? Vâng, Hàn Thất Lục gấp đúng đáp lại, phát hiện giọng nói cư nhiên đã khôi phục, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nói, con lập tức về ngay. Nội trong nửa giờ nếu không thấy mặt con cũng đừng quay lại, người muốn làm con ta không nhiều lắm, đều là người muốn thừa kế tập đoàn Hàn Thị. Con cân nhắc suy nghĩ đi. Súng máy tiếp theo lại là nói một loạt câu, nói xong cũng trực tiếp cúp máy, không nghe Hàn Thất Lục đáp lời. Tốc độ nhanh khiến cho Hàn Thất Lục tắt lưới. Thất Lục hướng đại quý hoa, không nha, hướng đại mỹ nhân Tiêu Điều lạnh lẽo nhìn Hàn Thất Lục, tay bám lấy cánh tay Hàn Thất Lục, đừng đi có được không? Ở lại với em. Đây là lời mời em hai, nhưng Hàn Thất Lục một điểm đều không có hứng thú. Nhưng anh cực kỳ thông minh không có biểu hiện ra ngoài, mà là làm bộ khó xử, thực xin lỗi, Mạn Quỳ, mẹ anh, vừa rồi điện thoại em cũng nghe được. Bà nói được thì sẽ làm được. Bà ấy không thể không nhận con trai của bà đâu. Hướng Mạn Quỳ hơi hơi nhíu mày, biểu tình ủy khuất, nếu là người khác, đại khái đã sớm siêu lòng rồi. Này không chính xác rồi. Hàn Thất Lục nhéo nhéo khuôn mặt Hướng Mạn Quỳ nói. Sau này đừng dùng son môi, để như bình thường là được. Nghe nói, Hướng Mạn Quỳ nhìn Hàn Thất Lục, tuy anh không nói rõ, nhưng cũng tám lạng nửa cân không sai biệt lắm. Cô âm thầm ghi nhớ trong lòng, Hàn Thất Lục không thích cô đánh son lại cùng anh hôn môi. Nhưng kỳ thật cô biết rất nhiều người cổ quái thích hôn người có đôi môi đỏ mọng. Anh đi vệ sinh. Hàn Thất Lục nói xong, cũng đứng dậy, thuận tay liền nhặt áo sơ mi trắng vừa bị Hướng Mạn Quỳ cởi ra vứt trên mặt đất. Nhìn bóng dáng Hàn Thất Lục hướng buồng vệ sinh đi tới, cô đưa ánh nhìn vào vai Hàn Thất Lục, nơi đó một dấu hôn rõ ràng. Hướng Mạn Quỳ trong ánh mắt mặc dù có ẩn chứa mất mát, nhưng khỏe miệng hơi gợi lên một độ cong thâm hiểm. Nếu hôm nay không được, vậy thì lần sau, còn nhiều thời gian, cô nhất định sẽ bắt lấy Hàn Thất Lục trước khi anh khôi phục trí nhớ. Cô từ trước đến nay đều rất tự tin. Đi vào buồng vệ sinh, Hàn Thất Lục đứng trước gương, trên bồn rửa tay bày các loại đồ trang điểm, đặt ở nơi rực rỡ muôn màu, khiến cho Hàn Thất Lục cảm thấy quá mức đẹp mắt. Chương 481, phim ảnh đều là gạt người. 1. Hàn Thất Lục lấy nước nóng gội đầu, nước rất nhanh từ trong vòi chảy ra, chạy thành vòng tròn trong bồn. Anh đưa tay qua, tiếp lấy nước ấm, nhanh chóng cúi đầu vùi mặt vào trong lòng bàn tay, cảm xúc lạnh lẽo làm cả người anh run lên. Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, nhìn lướt qua như vậy mà có vẻ mê hoặc. Anh lắc lắc đầu, đại khái phải có một chút cảm tình mới có thể cảm thấy được sự mê hoặc, người bình thường nhất định hiểu sai đi. Hàn Thất Lục rất nhanh lại tắm tiếp, son môi không thấm nước tính năng quá tốt, cứ thế không xóa bỏ được, sau cùng anh lại có chỉ số thông minh không tồi, đi tìm một lọ nước tẩy trang chuyên dụng. Đáng thương cho chai nước tẩy trang kia mấy trăm đồng một lọ, liền như vậy bị coi làm hệ thống cung cấp nước uống. Thứ đó thật không tồi, sau khi dùng nước tẩy trôi sạch sẽ, Hàn Thất Lục vẫn lại là Hàn Thất Lục, không có biến thành người mù. Hàn Thất Lục đi ra khỏi nhà vệ sinh, trực tiếp đi đến trước mặt Hướng Mạn Quỳ, anh theo bản năng vỗ vào đầu Hướng Mạn Quỳ, nhưng ngược lại Hướng Mạn Quỳ có vóc dáng cao, so với anh cũng không thấp hơn bao nhiêu, lấy tay vô đầu cô, nhìn dường như là không được hay cho lắm. Anh nghi ngờ đây là một thói quen của chính mình, nghĩ lại vấn đề, anh đổi thành méo mũi Hướng Mạn Quỳ. Anh đi đây, em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Hàn Thất Lục cười nhạt một cái, anh rất ít cười, nụ cười tươi tắn xem ra cũng có chút không tự nhiên. Hay em đưa anh đi xuống lầu? Hướng Mạn Quỳ chủ động đề xuất muốn đưa anh đi ra ngoài. Nhưng Hàn Thất Lục khoát tay, vốn là muốn để em đi lên phòng, em lại đưa anh xuống thật bất tiện, thôi được rồi em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Sau khi nói một tiếng ngủ ngon, anh lập tức đi đến cửa, sau khi mang giày xong nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Sau lưng vang lên âm thanh đóng cửa, anh đứng dựa vào vách tường xuất thần một hồi lâu. Cũng nói là xuất thần, chẳng bằng nói là chạy xe không có vẻ tập trung. Bởi vì mỗi cửa nhà cách âm rất hiệu quả, cho nên trên lầu cực kỳ yên tĩnh đến dường như là nghe được tim của mình đập. Vừa rồi có thể trong nháy mắt anh mất đi hứng thú với Hướng Mạn Quỳ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nơi kia của anh đã dục dịch mà chịu thu về. Thứ kia vẫn như cũ tại kêu gào, anh chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng rát. Hàn Thất Lục hít sâu một hơi, thần tốc đi xuống lầu dưới. Bên ngoài vẫn y như cũ, ngẫu nhiên đi ngang qua mấy người mới từ công viên đi chơi trở về, cũng vội vội vàng vàng về nhà, không ai buổi tối nóng nực như vậy đứng ở bên ngoài cho mưa đốt. Xe rất nhanh biến mất ở trong bóng tối, Hướng Mạn Quỳ thu hồi tầm mắt, kéo bức màn cửa rồi đi trở về phòng ngủ. Đại khái là bây giờ cô vẫn chưa có đủ lý do để trói buộc anh, nếu không một người bình thường, đối với người đàn ông huyết khí mạnh mẽ như vậy, không thể nào trở thành tuổi khô, mang theo bao nhiêu cháy bỏng kiên quyết rời đi như vậy. Sam, cháy bỏng ở đây là nói về vấn đề đó đó, mặt cười với đôi mắt cười. Cô rõ ràng đã cảm giác được Hàn Thất Lục phía dưới đã dục dịch. Có lẽ là Khương Viên Viên đã uy hiếp anh. Cô không tìm được đáp án, nhưng cô âm thầm hạ quyết tâm, lần sau bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho anh đi. Sau cùng là bà nội cho cô thời gian là một tháng, trong một tháng, tốt nhất là có thể mang thai. Nghĩ đến đứa con, Hướng Mạn Quỳ có rút đôi mắt sắc bén, thực ra là cô có đánh một chút phấn lên mặt, giờ phút này sắc mặt có vẻ càng thêm xanh xao, điều này khiến thoạt nhìn cô cực kỳ tiểu tụy, như là bà già 60 tuổi. Cô hít sâu một hơi, bỏ đi bộ quần áo trên người, liền đi đến phòng 8. Sau khi Khương Viên Viên đi gọi điện thoại, An Sơ Hạ một mình tản bộ cũng thấy nhàm chán, tiện cũng đi về. Sau khi trở lại phòng, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, đúng là không xem không biết, vừa thấy đã giật mình, màn hình điện thoại di động hiện lên có 20 mấy tin cô chưa đọc. Nhiều tin nhắn như vậy chắn chắn không có khả năng là tin nhắn rác, người gửi tin nhắn nhiều như vậy cho cô là ai? Mang theo nghi ngờ, cô nhanh chóng mở tin nhắn, trừ bỏ tin nhắn nhất quảng cáo của 10.086, tất cả đều là đến từ số điện thoại của Manh Tiểu Nam. Phản ứng đầu tiên của cô là lo sợ Manh Tiểu Nam không phải là bị bắt cóc đấy chứ. Sau khi xem tin nhắn, trên đó viết là Hàn Thất Lục đêm nay dẫn theo Hướng Mạn Quỳ đi cùng Tiêu Minh Lạc ăn cơm. Mà Tiêu Minh Lạc dẫn theo Manh Tiểu Nam, sau khi Manh Tiểu Nam nhìn thấy Hướng Mạn Quỳ cũng đến đây liền gửi tin nhắn cho An Sơ Hạ, hỏi cô nên làm như thế nào. Thậm chí không cần hỏi cô, muốn hay không cô cứ thừa dịp Hướng Mạn Quỳ đi toilet tranh thủ xử cô ta đi. Trong đầu óc cô lập tức hiện ra hình ảnh Hướng Mạn Quỳ nằm trên vũng máu, máu chảy ra rất nhiều, mà Manh Tiểu Nam hai tay ôm ngực vẻ mặt cười gian. An Sơ Hạ lắc đầu, liền bỏ qua những suy nghĩ này, trực tiếp bấm số điện thoại của Manh Tiểu Nam. Lúc đó Manh Tiểu Nam đã được Tiêu Minh Lạc đưa trở về nhà, hai người còn có hiềm khích giữa cha mẹ hai bên, cho nên Tiêu Minh Lạc dừng cách nhà họ Giang một đoạn liền thả cô xuống. Sau khi Manh Tiểu Nam nhận được điện thoại, lập tức làm rớt kem đánh răng trong miệng, đôi tay ướt nhẹp cầm lấy điện thoại, An Sơ Hạ bị la cho một trận long trời lở đất, cậu có biết tớ lo lắng như thế nào khi cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Tớ còn đang suy nghĩ cậu có phải bị người ta bắt cóc rồi không? Tớ gửi tin nhắn cậu đã xem chưa? Tớ hôm nay đúng là thiếu chút nữa bị Thất Lục đại thiếu gia xé nát rồi. Cậu có sao không? Thật đúng là cậu đi theo cô ta vào buồng vệ sinh. Làm sao vậy? Hàn Thất Lục làm gì với cậu rồi hả? Cả người cậu có bi thương ở đâu không? An Sơ Hạ cầm di động đi đến ban công, vừa đi vừa trêu ghẹo nói. Manh Tiểu Nam này chỉ cần còn sức lực mắng cô đã nói lên sinh mệnh của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn. Tớ chỉ là cùng Hướng Mạn Quỳ nói chuyện, thiếu gia Thất Lục trực tiếp xông tới xốc tớ lên, bộ dạng giống như xách một con gà sau đó vứt trên mặt đất. Làm hại tớ hôn đất rồi sợ Minh Lạc chê tớ bẩn. Không không không, điều quan trọng không phải cái này. Trọng điểm là, Hàn Thất Lục hiện tại đã cùng Hướng Mạn Quỳ đi gặp bạn bè, cậu có biết điều này có nghĩa là sao không? Manh Tiểu Nam nói xong, cô liền đưa vào miệng một ngụm nước để súc miệng, vừa rồi cô đánh răng đã sạch sẽ, hiện tại cảm giác miệng đều là hương vị của kem đánh răng. Cô cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể không biết điều này ý nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Hàn Thất Lục muốn công khai với bạn bè về quan hệ của anh và Hướng Mạn Quỳ. Tuy nhiên Hàn Thất Lục dường như là không có ý chia tay cô, nhưng trước câu nói thực xin lỗi và chúng ta chia tay đi nghe cũng ý như nhau. An Sơ Hạ cầm di động nắm thật chặt, nói, trước tiên cậu nên nói xem cậu có bị làm sao không. Từ sau khi cùng Tiêu Minh Lạc, Manh Tiểu Nam cũng biết việc này không có gì đáng tự hào, nghĩ ngợi một lát. Sau cùng, cô có chút hối hận nói, trên TV đều là gạt người, đều nói cái gì kích thích một người mất trí nhớ sẽ đem trí nhớ đã quên hồi tưởng lại. Từ từ, kích thích. Có đôi khi cũng không phải chỉ trên tinh thần bị kích thích, cũng sở dĩ là trên thân thể cũng bị kích thích, nói thí dụ như, lấy một cây gậy gỗ vào đầu Hàn Thất Lục, sau khi thức dậy liền có khả năng đem toàn bộ sự việc đã quên mà nhớ lại. Nhưng mà, không chừng cô còn chưa kịp lấy gậy, cũng đã bị Hàn Thất Lục ám sát rồi. Manh Tiểu Nam lắc đầu, lập tức bỏ qua kế hoạch này. Cậu đó, làm gì cũng quá lỗ mãng, về sau làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ trước một chút, cái loại người này nếu đe dọa được, tớ còn muốn cậu làm sao? Vừa nói xong, An Sơ Hạ đột nhiên thoáng nhìn vào cửa sắt lớn, chỗ có một chiếc xe đang ở từ từ đi vào trong nhà, cả người cô đều nhảy dựng, vội vàng nói, ngày mai tớ sẽ đi học trở lại, bây giờ không nghe cậu nói nữa, tớ cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, cô vội vội vàng vàng đi đến gương nhìn xem trên có thể mình có cái gì chướng thai gai mắt không. Sau khi chỉnh lại quần áo, nhanh chóng đi xuống lầu dưới, mới vừa bước đến bậc thang tiếp theo, chân của cô liền dừng lại. Tôi ở đây làm gì nhỉ? Tôi đây nhất định không muốn nhìn thấy anh. Cô cắn chặt răng, xoay người đi về. Nhắc tới mới nhớ, vừa đúng lúc này, Khương Viên Viên ở dưới lầu kêu cô xuống ăn trái cây. Cũng không phải là chính cô muốn xuống lầu đâu, cô chỉ là xuống lầu ăn trái cây, khuyên bảo chính mình như vậy, cô nhanh nhẹn đi xuống lầu. Ở đại sảnh, trên bàn bày đặt một cái đĩa lớn có nho, xoài, táo còn có cả vải. Nho và vải là hai loại quả mà Khương Viên Viên thích nhất, An Sơ Hạ đi qua vài bước, ngồi xuống bên cạnh Khương Viên Viên. Mẹ, người có thể cho con một bài mẫu đơn giản về tiểu thuyết không, con không biết viết mấy thứ này. Cô cố ý nói những lời này, nhưng ánh mắt lại liếc về phía đại sảnh, may mắn Khương Viên Viên nghe vậy liền hứng chí cùng cô nói đại khái phải chú ý vài điểm, không chú ý tới cô đang nhìn nơi nào. Từ trên xe bước xuống, Hàn Thất Lục ném chìa khóa cho người hầu đứng đợi anh ở cửa. Hàn Thất Lục đi đến cửa chống đạn bằng thủy tinh trước đại sảnh, hai bên nữ giúp việc vội vàng mở cửa. Không cần nhìn có thể biết Khương Viên Viên đang ở cùng An Sơ Hạ nói cái gì. Quan trọng nhất là nhân cách nhân vật của con dù trước mắt có tính cách rõ ràng, nhưng về sau vẫn không thể tiến xa hơn, vẫn là nhân cách đó. Khương Viên Viên nói xong, nghe được nữ giúp việc gọi Thất Lục thiếu gia, đầu lập tức ngước lên. Bà đưa mắt nhìn An Sơ Hạ bên cạnh, dường như cũng không có chuẩn bị nghe tiếp, Khương Viên Viên nói khẽ với An Sơ Hạ, tiểu Sơ Hạ, ban nãy mẹ lấy qua bổ đảo bưng lên cho Lục Hải ăn, ông ấy ăn cơm tối là bắt đầu làm việc, để cho ông ấy nghỉ ngơi một chút. Dạ. An Sơ Hạ trả lời, cô biết Khương Viên Viên muốn để bà cùng Hàn Thất Lục tâm sự, nội dung cũng hẳn là muốn anh rời khỏi Hướng Mạn Quỳ. Cũng được, cô cũng không muốn nghe đến ba chữ Hướng Mạn Quỳ kia nữa. Vất vả cho tiểu Sơ Hạ rồi, nhớ rõ nếu muốn vào phòng sách trước tiên phải gõ cửa, nếu không ông ta liền nổi trận lôi đình. Khương Viên Viên cười tít mắt nhìn theo An Sơ Hạ bưng nho lên lầu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục, ánh mắt lạnh lạnh. Hàn Thất Lục đang khó hiểu vì sao Khương Viên Viện lai để cho An Sơ Hạ lên lầu, hiện tại lập tức hiểu được Khương Viên Viễn muốn cùng mình dùng trà. Lúc này, 36 kế chạy là thượng sách ngoài phương pháp này ra thì không còn gì tốt hơn rồi. Chương 482, mẹ con nói chuyện. S. Lý Nạ Thủy. Nhưng trước mắt, đôi mắt thẳng tắp của Khổng Viên Viên theo dõi anh, khiến ai cũng dựng cả tóc gáy, trừ khi anh độ thổ, nếu không khẳng định là sẽ không đi được. Cứ như vậy, sắc mặt anh vẫn như thường, làm như cái gì cũng không biết, cố ý coi như không có ánh mắt khủng bố kia, trái lại đi đến cầu thang. Nhưng cẩn thận thì có thể thấy được sống lưng của Hàn Thất Lục cứng ngắc. Không thể không thừa nhận, anh đối Khương Viên Viên thật đúng là không có cách nào. Muốn đi đâu? Khương Viên Viên cất giọng, thiếu chút nữa đem tinh thần cao độ khẩn trương mà dọa Hàn Thất Lục. Anh lập tức dừng bước, xoay người nhìn về phía Khương Viên Viên nói, về phòng ngủ. Nghe câu trả lời, Khương Viên Viên lập tức giận đến nhất thời nói không ra lời, nhưng thấy Hàn Thất Lục lại muốn xoay người đi lên lầu, bà hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nói, con khoan đã, theo ta qua đây. Khương Viên Viên xoay người đi, Hàn Thất Lục cũng chỉ biết theo sau. Đây là dông báo sắp tới trước sự yên lặng sao. Khương Viên Viên tiện tay kêu một nữ giúp việc, thì thầm vài tiếng bên tai cô, nữ giúp việc kia lườm Hàn Thất Lục một cái, gặp Hàn Thất Lục cũng đang nhìn mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, gật đầu với Khương Viên Viên một cái, không người tránh ra. Nhìn bóng lưng nữ giúp việc kia, Hàn Thất Lục cảm giác dường như ít đi một người. Hàn quản gia đâu? Anh đi đến trước mặt Khổng Viên Viên, nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy bóng dáng Hàn quản gia. Lần trước không phải biết do ông ấy có con trai sao? Mẹ hiện tại đang để cho ông ấy qua chỗ con trai để thu dọn đồ đạc, đại khái ngày mai sẽ cùng các con cùng đi học, về sau cậu ta cùng con ở nhà này. Khổng Viên Viên nói xong, nâng tay phải nắm thành quyền, dùng ngón trỏ gấp khúc các đốt ngón tay lại, gõ hai lần xuống bàn ăn, ngồi xuống. Hàn Thất Lục lúc này mới phát giác Khổng Viên Viên cư nhiên dẫn anh đến chỗ trước bàn ăn. Lúc ở Nhật, cùng Tiêu Minh Lạc và anh trai cậu ta nói chuyện, căn bản không có ăn gì nhiều, cùng Hướng Mạn Quỷ đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc cũng không có ăn nhiều, đến bây giờ Bao Tử thật rất đói bụng. Nhưng anh không tin Khương Viên Viên lại đối tốt với anh như vậy, mời anh ăn cơm. Nhưng nói chuyện không phải là cách sofa không xa sao, tối trước bàn ăn làm gì. Tuy nhiên cảm thấy được nghi hoặc, nhưng Hàn Thất Lục vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn kéo một cái ghế ngồi xuống, ghế dựa bàn ăn của nhà họ cũng không biết là làm từ loại gỗ gì, rất nặng, chỉ dựa vào một bàn tay rất khó di chuyển. Ngồi ở đây là để. Hàn Thất Lục hỏi do, Khương Viên Viên chỉ trầm mặc ngồi ở một bên, như là đang chờ cái gì đó. Anh cũng chỉ ngồi chờ. An Sơ Hạ cẩn thận bưng nho lên lầu. Nhà họ Hàn ngay cả dùng đĩa để đựng trái cây cũng tương đương đắt tiền, làm vỡ một cái, trên thế giới này không nhất định có cái thứ hai. Đi đến trước cửa phòng sách, An Sơ Hạ nhớ tới Khương Viên Viên dặn, đưa tay gõ vài cái. Bên trong truyền đến giọng của Hàn Lục Hải, vào đi. Cửa cũng không có khóa chặt, An Sơ Hạ đẩy nhẹ cửa một cái liền mở ra rồi. Nhìn người vào là An Sơ Hạ, Hàn Lục Hải tháo mắt kính xuống, thay đổi dáng ngồi nói, là Sơ Hạ à? Vâng. An Sơ Hạ vội vàng gật đầu một cái. Phòng sách này trước kia cô rất ít khi vào, đi vào dọn dẹp vệ sinh cũng là Hàn quản gia, người hầu vào không được vào, hình như là bởi vì bên trong có rất nhiều tài liệu cơ mật. Phòng sách này giá sách khiến cho An Sơ Hạ nghẹn họng nhìn chân chối, giá sách cao ngang bằng trần nhà, ở phía trên phải cần một chiếc thang mói có thể leo lên để lấy. Nhưng những vật khác cực kỳ bình thường, trừ bỏ một chiếc bàn mạ án Lục Hải dùng kia, mặt trên có hoa văn phức tạp, vừa thấy đã biết không là làm từ loại gỗ thường. An Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nói, mẹ bảo con đem hoa quả lên, người mói ăn cơm tối xong mà bắt đầu làm việc, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Theo An Sơ Hạ đi lên phía trước, Hàn Lục Hải ung dung gấp tài liệu lại, bỏ qua một bên, cười nói, con vất vả rồi, lại để con tự mình đem hoa quả lên đây. Đâu nào, con chỉ tiện mang lên thôi. An Sơ Hạ nói xong, đem đĩa trái cây đặt trên bàn, tiện tay rút mấy tấm giấy đặt phía dưới trái cây, tránh để cho đĩa trái cây không bị chảy nước trên bàn làm việc. Sơ Hạ, ngồi đi. Hàn Lục Hải chỉ một bên ghế vừa lúc ta cũng có lời muốn nói với con. Hàn Lục Hải có vẻ cực kỳ nghiêm túc, An Sơ Hạ vội vàng ngồi vào cái ghế gần đó, chờ Hàn Lục Hải nói chuyện. Dựa theo tác phong của Hàn Thị, làm chuyện gì cũng luôn vì lợi ích chính mình. Bọn họ có thể tiếp nhận cô mà không hề tính đến bối cảnh của An Sơ Hạ mà để cô làm Hàn Thị phu nhân tương lai, tự nhiên cũng không phải chỉ vì thích An Sơ Hạ. Mẹ con qua đời, con không thể nhìn thấy bà lần cuối. Kỳ thật, bà ấy có nói với ta một ít câu. Hầu kết dưới cổ của ông giật giật một chút, biểu tình có vẻ phức tạp. Nhưng là người nhiều năm lăn lộn ở trên thương trường, cho tới bây giờ đều không dễ dàng để cho người khác nhìn thấu mình đang suy nghĩ cái gì. Cho dù là người bên gối, cũng sẽ không đem tất cả bí mật của mình nói thẳng ra. An Sơ Hạ sắc mặt có vẻ có chút kinh ngạc, tay để ở trên đùi lúc đầu thả lỏng lại nắm chặt thành quyền, nhìn ra được cô hiện tại có chút vội vàng muốn biết mẹ mình đã nói gì. Trong con ngươi Hàn Lục Hải chuyển động không giống nhau, đôi mắt màu hổ phách lộ ra chút mê mang. Như là lâm vào hồi ức. An Sơ Hạ không dám cắt ngang hồi ức của ông, người đàn ông này là người chống đỡ cả tập đoàn Hàn Thị, tuy đối diện với cô cực kỳ hiền lành, giống một người cha bình thường, nhưng trên người ông có một loại khí thế bẩm sinh, làm cho người ta cảm thấy được ông thân cận với mình cũng có mức độ. Sau một lúc lâu, Hàn Lục Hải phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía An Sơ Hạ xấu hổ cười nói, thật có lỗi, chỉ là đột nhiên cảm thấy áy náy, mẹ con sau cùng nói với ta phải chăm sóc con thật tốt, đúng là hiện tại. Lại để con phải thương tâm rồi. Ông ám chỉ chuyện Hàn Thất Lục mất trí nhớ, An Sơ Hạ lắc đầu, gượng cười nói, bác không cần cảm thấy áy náy, người chết không thể sống lại. Hơn nữa, mọi người cho con đã đủ nhiều rồi. Con có thể nghĩ như vậy thì thật tốt quá. Hàn Lục Hải trên mặt hiện ra vui mừng, con cứ yên tâm, ta sẽ thay con diệt trừ chướng ngại trên đường. Dạ. An Sơ Hạ trên mặt có vẻ có chút mê mang Hàn Lục Hải nửa câu sau nói thật sự nhẹ, câu nghe không rõ ràng, chỉ có thể nghe được hai từ diệt trừ. Chướng ngại. Không có gì, cảm ơn hoa quả của con. Hàn Lục Hải cầm một quả bồ đào cho vào miệng. Không còn chuyện gì, An Sơ Hạ đứng dậy, vậy con đi ra ngoài trước, bác nhớ đừng để mình quá mệt mỏi, thân thể mỏi quan trọng. Ừ, Hàn Lục Hải gật đầu một cái, xem như đáp lại cô. An Sơ Hạ đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vội vàng nhấc chân rời đi. Thời điểm đối mặt với Hàn Lục Hải, không hiểu sao có cảm giác không được tự nhiên, tuy nhiên không biết vì cái gì. Còn có, lúc ấy Hàn Lục Hải hẳn là muốn nói với cô cái gì đó, nhưng về sau lại cũng không nói gì, cảm thấy ông giấu giếm cô cái gì. Nhưng nghĩ lại, nhà này có gì đâu mà phải gạt cô, nhất định là câu nghĩ nhiều rồi. Hàn Lục Hải nhìn theo An Sơ Ha đi ra cửa, mãi cho đến khi cửa bị đóng khẽ, trên mặt ông tươi cười mới dần dần giảm đi, cuối cùng biến thành một biểu tình lạnh lùng. Bộ dáng này, lúc ông đối diện với người lạ, cũng không khác biệt lắm. Mẹ của An Sơ Hạ đúng là trước khi qua đời nói với ông cái gì đó, nhưng không chỉ nói ông chiếu cố An Sơ Hạ, mà là nói cho ông một bí mật vĩ đại, bí mật này, để cho ông quyết tâm đem An Sơ Hạ mang về nhà họ Hàn, hơn nữa rất nhanh khiến cho cô làm vị hôn thê của Hàn Thất Lục, đi học ở Tư Đế Lan, hơn nữa còn công khai ra bên ngoài. An Sơ Hạ quá mức hiền lành và hiếu thảo, cho dù có phải nhẫn tâm trao đổi người, ông cũng không đành lòng để cho An Sơ Hạ trở thành tế phẩm buôn bán trên chiến trường. Nhưng rất nhiều chuyện, thường thường không có biện pháp lựa chọn làm hoặc là không làm. Hàn Lục Hải đẩy rổ nho ra, đem tài liệu vừa mói gấp trước mặt Sơ Hạ lúc nãy mở ra, đây là một phần kế hoạch còn chưa hoàn thành. Kế hoạch có tiêu đề là, kiệt họ Ạc thu mua nhà cũ của nhà họ Hướng. Hàn Lục Hải theo chóp mũi phát ra một âm thanh đơn điệu, một lần nữa cầm lấy bút máy một bên. Đại sảnh dưới lầu. Khương Viên Viên cùng Hàn Thất Lục, hai người vẫn im lặng, không ai nói gì. Chưa bao lâu, Hàn Thất Lục ngửi thấy một mùi hương, hương vị kia nếu không nghe lầm, hẳn là hương vị chân gà coca. Hương vị này khiến Hàn Thất Lục cảm thấy trong bụng đói khát, anh thật là rất đói bụng. Theo hướng của hương thơm này, một loạt người giúp việc một người tiếp một người bưng đồ ăn chén đĩa đi tới phía bên này. Khương Viên Viên đây là muốn làm gì? Mẹ, rốt cuộc đây là... Ăn đi. Khương Viên Viên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cũng không quản con ở bên ngoài ăn hay không ăn cơm chiều, con phải ở nhà ăn một bữa. Con có biết hay không, đây là Sơ Hạ đã kỳ công làm đấy. Quanh quẩn một lúc lâu, cũng chỉ là vì để cho anh nếm thử đồ ăn do An Sơ Hạ làm. Vừa lúc con đói bụng, Hàn Thất Lục không biết xấu hổ nói, cảm ơn mẹ, quả nhiên vẫn lại mẹ đối tốt nhất với con rồi. Tiểu tử thối. Khương Viên Viên trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục liếc một cái, khuôn mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật Khương Viên Viên trước kia không cẩn thận sẽ mất một đứa bé, thầy thuốc cho biết bà rất khó mang thai lại, rất không dễ dàng mang thai, sinh ra Hàn Thất Lục, bà kỳ thật hết sức yêu đứa con trai này. Ăn nhiều một chút, nhìn xem con gầy thế này, về sau làm sao sinh cho ta một bé trai mập mạp đây. Khương Viên Viên nói xong đem nổi thịt kho tàu bưng đến cho Hàn Thất Lục, lo lắng tay Hàn Thất Lục vói không đói. Có người như mẹ sao? Con trai còn đang đến trường mà đã bắt đầu nghĩ muốn có cháu rồi. Con này niên kỷ ta nghĩ muốn cháu làm sao vậy? Ngươi này niên kỷ thời điểm đó ông ngoại liền cưới bà ngoại con rồi. Hai người mẹ một lời con một câu cãi nhau, nhưng là không thiếu dịu dàng. An Sơ Hạ đứng ở chỗ tối lầu hai cửa cầu thang, nhẹ nhàng trở về. Bọn họ quá mức dịu dàng, mà cô, cũng không thể có được tình yêu của mẹ dành cho mình nữa rồi. Chương 483, đầu cua đẹp trai. S. Lý Nạ Thủy, Bột Nguyện 2003. Nghĩ tới đây. An Sơ Hạ không khỏi cảm thấy chóp mũi hế ẩm, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, chất lỏng cũng muốn từ trong hốc mắt tràn ra. Rất lâu rồi cũng không nghĩ tới mẹ ở thiên đường phía xa kia, không nghĩ tới vẫn khó chịu như vậy. Bất chi bất giác chạy tới chỗ ban công, bầu trời tối đen một mảng, một ngôi sao cũng không thấy. Sao đều đi đâu vậy, có phải hay không cũng nhớ tới mẹ, trốn ở trong tầng mây mà khóc. Phải kiên cường, An Sơ Hạ. Cô giơ cánh tay lau nước mắt, suy nghĩ trong đầu đột nhiên trở nên rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn đắm chìm trong Hàn Thất Lục, quên đi vết thương của mình, quên chính ước nguyện ban đầu của mình lúc tới nhà họ Hàn. Mẹ bởi vì nguyên nhân nào đó không thể đi đọc đại học tâm nghi, cô muốn thực hiện ước mơ đó, vẫn cố gắng học tập, hy vọng có thể thi được vào một trường đại học tốt, thực hiện tâm nguyện của mẹ. Đúng là cô hiện tại thật đáng chết, cư nhiên vì chính bản thân mình, vì một người con trai, mà quên đi mơ ước của mẹ. Mẹ là người mang cô tới thế giới này, ngậm đắng nuốt cay nuôi cô không lớn. Đúng là cô hiện tại lại chỉ lo hạnh phúc của mình, đem mộng tưởng vứt sau đầu. Cô là tội nhân đúng không? Không có Hàn Thất Lục cô có thể chết sao? Cô quả thật cũng nghĩ tới, không có anh cô sẽ sống không nổi với loại ngu xuẩn này, nhưng không có Hàn Thất Lục cô thật sự sẽ lập tức không sống được sao? Chắc chắn không? Coi như sau này tình cảm của cô cùng Hàn Thất Lục không có biện pháp tiếp tục, như thế, An Sơ Hạ cũng cần phải sống tốt hơn, như vậy mẹ tại nơi thiên đường thấy cũng yên tâm. Hàn Lục Hải ở trong phòng sách. Vang lên tiếng ông dùng tay nhanh chóng gõ lên mặt bàn, mỗi lần ông làm động tác này, đã nói lên ông lúc ấy cực kỳ không kiên nhẫn, sắp mất đi kiên nhẫn. Rốt cục, trong điện thoại vang lên thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được sau vài giây, điện thoại được nghe máy. Đầu dây bên kia, điện thoại vang lên thanh âm nam nữ hỗn hợp, mơ màng. A. Người yêu. Anh quá tuyệt vời. A a. Người phụ nữ càng không ngừng vui thích kêu lên, người đàn ông vừa tiếp tục luật động, vừa nghe điện thoại, không kiên nhẫn nói, người nào vậy? Vào lúc này mà bị quấy rầy thật sự là tội không thể thứ, hắn ngày mai không thể không xé nát miệng người kia. Là tôi. Giọng nói của Hàn Lục Hải hùng hậu vang lên bên kia điện thoại, chuẩn xác không nhầm lẫn, lọt vào tai người đàn ông kia. Giọng nói của Tổng Giám Đốc cho dù là hắn uống rượu cũng sẽ nghe ra, huống chi là ý thức hiện tại thanh tỉnh, vừa rồi trong lòng hắn còn muốn xé nát miệng người kia, ngậm lại giật mình một cái. A, người yêu, anh như thế nào lại người phụ nữ cảm giác được nơi nào đó một trận ấm áp, vừa rồi khí thế vẫn dâng trào lập tức liền trở nên ngọt ngào. Ngậm miệng cho tôi. Anh ta giơ tay hung hăng cho cô ta một bạt tai, ngay lập tức mặc quần vào, tiếp theo lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến ban công, cười nói, xấu hổ quá Tổng Giám Đốc. Vừa rồi tôi không phải nói người ngậm miệng. Hàn Lục Hải dừng động tác gõ mặt bàn, rời đi, đối mặt với bức tường nói, cậu hiện tại tựa hồ bề bộn nhiều việc quá nhỉ. Bề bộn nhiều việc. Không có không có không có. Tuyệt không có chuyện đó. Người đàn ông đứng thẳng người, dây thần kinh căng thẳng nói với bên kia điện thoại. An Dịch Sơn bên kia có gì khác thường không? Lần này tuy chúng ta thắng đấu thầu là bởi vì bọn họ, giá cả bị ép cao không ít, sau cạnh tranh đấu thầu bọn hắn có hành động gì? Hàn Lục Hải nghiêm mặt nói. Người đàn ông này đúng là ông ta sắp xếp cơ sở ngầm tại An Thị, hiện tại đảm đương tổng công ty An Thị, bộ phận phó tổng kinh lý, theo dõi nhất cử nhất động của An Thị. An Dịch Sơn trên danh nghĩa là cha của An Sơ Hạ, kỳ thật chỉ là hai công ty vì ích lợi cân bằng, để cho song phương đều thu lợi, nhưng cũng không có nghĩa là hai phe về sau có thể bình an vô sự. Người đàn ông bình phục hô hấp, nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, há mồm nói, Tổng Giám Đốc An trở về vừa thông suốt suy nghĩ. Triệu tập tất cả nhân viên lên mở ra một hội nghị tạm thời. Sau cùng quyết định đưa ánh mắt phóng tới mảnh đất của thành phố F, bọn họ muốn thành lập một khu công nghiệp tại thành phố F, nơi đó nguyên liệu đầy đủ, sức lao động giá rẻ, về phương diện tài chính vẫn có chút túng thiếu, phòng trừng tháng sau là bắt đầu động thủ rồi. Hàn Lục Hải là một người tương đối cẩn thận, không nên để ông ta liên lạc với mình, mà nên chủ động liên lạc với ông ta. Việc này không đúng, hiện tại lúc này gọi điện thoại cho anh ta đang ôm một cô gái trong quán bar A. Nhớ tới vừa rồi anh ta sốt ruột cho cô ta một bạt tai, anh ta có chút đau đầu, đợi lát nữa phỏng chừng phải đưa ít tiền rồi. Bên kia Hàn Lục Hải nghĩ, gật đầu nói, tôi biết ngay cái Lao Sơn yêu này không chiếm được mảnh đất kia của thành phố D, rất nhanh sẽ tìm mục tiêu khác, không nghĩ tới tốc độ nhanh đến nước này. Cậu xem trong khoảng thời gian này chú ý ông ta cho tôi, tốt nhất có thể hỏi thăm mua được mảnh đất ở thành phố F kia. Vâng Tổng Giám Đốc. Nói bao nhiêu lần, để không bị chú ý, gọi tôi là ông chủ. Hàn Lục Hải không vui như mày, mi tâm có cau lại thành chữ xuyên. Người đàn ông ảo não nhéo đùi mình, trầm giọng nói, tôi nhớ kỹ. Nhưng mà, ông hẳn không phải muốn chém giết mục tiêu kế tiếp của ông ta chứ. Trắng trợn như vậy, An Thị bên này cũng sẽ tức nước vỡ bờ. Trong lúc này cướp đoạt nhiều như vậy làm gì? Khu vực vàng tôi đều đã giành được rồi. Tôi muốn nhanh nhanh xử cái đang ngáng chân tôi, tức nước vỡ bờ. Nhưng tôi còn có con át chủ bài nói tới chỗ này, ánh mắt Hàn Lục Hải tối sầm lại, lập tức trầm giọng nói. Tôi sẽ lại giao cho cậu. Màn hình điện thoại của anh ta sáng lên dòng chữ trò chuyện kết thúc, anh ta nhẹ nhàng thở ra, làm gián điệp thật không dễ dàng, vẫn lại là buôn bán gián điệp. Trở về phòng, cô gái quán bar đã mặc chỉnh tề, bắt chéo hai chân ngồi ở trên giường, tiền. Bà bối, em muốn đi sao? Người đàn ông cười tít mắt đi lên, anh còn không thương em sao? Nói nghe tốt như vậy. Vừa rồi anh cho tôi một bạt tai. Cô gái quán bar vẻ mặt lãnh nhạt, cho tôi tiền, tôi sẽ rời đi. Không quấy rầy anh nghe điện thoại. Đợi lát nữa cho em gấp bà, được không? Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, tay từ từ đặt đến trên eo, tiếp theo chậm rãi tiến lên, chuẩn bị đi đến trung tâm của ngọn núi trắng nón. Nghe được gấp bà, mí mắt cô ta nhảy lên, nhưng vẫn làm bộ mắc cỡ ngại ngùng, có vẻ đặc biệt khó chịu. Nhưng là anh ta trấn an, rất nhanh cũng không mắc cỡ ngại ngùng nữa. Với ai có thể bỏ qua được, chứ bỏ qua thần tài, chả phải có lỗi lớn sao? Còn lại là thần tài cho sức lực nữa. Hào sắc. Cô giận dữ mắng một câu, lần lượt cởi bỏ nút áo dịu dàng nói, tha cho anh đấy. Trong phòng lại nở đầy hoa đào, xuân sắc đầy nhà. Dĩa nho trên bàn vẫn giống như trước, Hàn Lục Hải suy nghĩ, đứng lên bưng nho lên đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng sách, ông lại là cha của Hàn Thất Lục, chồng của Khương Viên Viên. Đi đến chỗ rẽ cầu thang, liếc thấy Hàn Thất Lục ngồi bên bàn ăn cơm. Nữ giúp việc bên cạnh vội vàng đi lên phía trước tiếp nhận đĩa trái cây trong tay Hàn Lục Hải. Đã 8 giờ mới ăn bữa tối. Hàn Lục Hải nói xong đi đến bên Khương Viên Viên nói, tôi lần trước đưa cho bà sạc điện thoại, bà để đâu rồi? Hình như là để trong ngăn tủ trong phòng rồi. Khương Viên Viên đứng dậy nói, cho nên nói ông đổi cái điện thoại dùng, bây giờ ai còn dùng cái Nokia cục gạch kia nữa. Những loại điện thoại cảm ứng thông minh kia tôi chẳng phải không biết dùng sao. Hơn nữa, Nokia thật tốt. Hàn Lục Hải nói xong đi theo Khương Viên Viên cùng tiến lên lầu. Hàn Thất Lục bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người trong công ty Hàn Thị đều khẳng định vì bọn họ mà ông chủ tiết kiệm mới dùng di động cũ, kỳ thật là vì hiện nay di động ông ta không dùng đến. Ăn cũng vừa xong, Hàn Thất Lục đứng lên, vừa hay nhìn thấy bên ngoài đại sảnh có đèn xe chiếu qua nơi này. Hẳn là Hàn quản gia đón con trai. Vừa thập bắt đũa, người hầu nhìn Hàn Thất Lục sắc mặt nghi hoặc, vội vàng nói, phu nhân yêu cầu Hàn quản gia đem con của ông tới ở, Hàn quản gia mới đi đón. Nhiều năm như vậy, tôi mới biết Hàn quản gia có con trai. Nếu nói sớm một chút, Hàn quản gia sớm có thể vận dụng mối quan hệ này, cho Lưu Đông Vũ càng có cuộc sống tốt. Nhưng Hàn quản gia luôn luôn công và tư rõ ràng, không muốn để nhà họ Hàn lo lắng cho ông nên mới cố ý giấu chuyện, ông đã giấu chuyện này suốt 10 năm qua. Hàn Thất Lục trong lòng nổi lên một trận chua xót. Hàn quản gia coi như là nhìn anh lớn lên, bất luận cái gì đều là do chính ông tận tâm hoàn thành trách nhiệm, nhưng anh lại không hề biết Hàn quản gia có con trai. Không tự chủ được anh hướng đại sảnh bước đến, mấy người hầu đang giúp Hàn quản gia di chuyển hành lý. Sau lưng Hàn quản gia Lưu Đông Vũ tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, buổi tối cậu ta thấy không rõ, nhưng vẫn cảm thấy được cực kỳ sang trọng. Cậu ta cũng sớm biết nhà họ Hàn có tiền, không nghĩ tới lại có tiền đến nước này, trong ngôi nhà này, giống như là một tòa thành. Chú Lưu. Hàn Thất Lục ở trong đấy lòng kêu Hàn quản gia như vậy, mặc dù Hàn quản gia mỗi lần đều sửa lại cách xưng hô. Thiếu gia, kêu chú Lưu tôi thực chịu không nổi. Đây là con trai tôi, Đông Vũ. Khiến mọi người thêm phiền phải rồi. Hàn quản gia nói xong, đem Lưu Đông Vũ kéo tới một bên. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhìn cha mình cung kính như vậy, cùng với một nam sinh nói chuyện, trong lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái, cũng không nói gì. Tôi nghe nói rồi. Hàn Thất Lục gật gật đầu, cũng không thèm để ý thái độ Lưu Đông Vũ, ông thực nên nói cho chúng ta biết sớm một chút, chúng ta đều là người một nhà, cái gì mà phiền toái với không phiền toái. Nói vậy sao được, thiếu gia là thiếu gia. Hàn quản gia tư tưởng cực kỳ cổ hủ, cũng không còn sớm, cậu nên sớm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn đi học. Ừ, tôi biết rõ. Hàn Thất Lục ánh mắt đảo qua tóc của Lưu Đông Vũ, trong mắt hiện lên kinh ngạc, tóc hối cua rất thích hợp với cậu đấy. Tiểu tử. Lưu Đông Vũ sửng sốt. Bị Hàn Thất Lục đột nhiên khen như vậy, không còn mất tự nhiên như trước, trái lại mở miệng sờ sờ đỉnh đầu nói, ba tôi bắt tôi cắt đấy. Chương 484, ăn món ăn cô làm. S, Ngân. Để đầu tóc như đuôi gà trống kia, con đi học, đừng để thiếu gia và cả nhà họ Hàn mất thể diện nữa biết không. Hàn quản gia uy nghiêm nói, ngược lại Lưu Đông Vũ không phản ứng nhiều lắm, chẳng qua là nhún vai một cái, đại khái là rất bất đắc dĩ. Hàn Thất Lục lắc đầu, thế hệ trước không thể hiểu ý nghĩa của từ chào Lưu này. Tóc của anh đều là màu nâu, trước kia anh cũng muốn cắt đầu tóc như đôi gà trống kia, nhưng anh không có dũng khí. Ngược lại anh muốn thử kiểu tóc hối cua kia. Không phải trên mạng nói rằng kiểu tóc hối cua mới làm cho làm sinh tuấn tú, đẹp trai hơn sao? Bác Lưu, bác nói vậy là quá khách khí, Đông Vũ nghe cũng không thoải mái, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi học lớp 5A2. Hàn Thất Lục nhìn Lưu Đông Vũ liếc mắt một cái, trong lòng lại nhớ tới tiểu tử này trước kia trốn ở góc phòng nhìn Hàn quản gia đến đón mình tan học. Sau đó khóc lóc, trong lòng anh không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Anh không để sự yêu thương của Hàn quản gia trong lòng, đó hoàn toàn là ước mơ của Lưu Đông Vũ, mình thật sự rất xấu. Nhưng anh chỉ nợ một mình Lưu Đông Vũ thôi sao? Còn An Sơ Hạ nữa chứ? Ngay cả anh cũng không biết hiện tại mình đang ở trong tình huống gì, khi ở cùng An Sơ Hạ, trong lòng anh lại có chút rung động, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Có đôi khi anh cũng không thể tiếp nhận Hướng Mạn Quỳ. Đại khái là anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện Hướng Mạn Quỳ cùng người đàn ông khác làm chuyện đó. Anh nhất định phải kiềm chế lại, nhất định không thể mềm lòng. Nếu muốn cùng Hướng Mạn Quỳ ở chung một chỗ, không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng tại sao khi nghĩ như vậy, lòng anh lại cảm thấy giận dữ và trống rỗng? Đây rốt cuộc là tại sao? Hàn Thất Lục đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua Manh Tiểu Nam ở ngoài trời nắng để cho mình khôi phục trí nhớ, nhưng nếu anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ không thương Hướng Mạn Quỳ nữa sao? Tựa hồ là không có khả năng này. Thiếu gia. Hàn quản gia thấy ánh mắt Hàn Thất Lục mơ hồ bất định, sắc mặt cũng không được tốt lắm, vội vàng nói, cậu làm sao vậy thiếu gia? Lúc này Hàn Thất Lục mới định thần lại, trong nhất thời suy nghĩ quá nhập tâm, lại quên mất anh và Hàn quản gia đang nói chuyện. Các người đi làm việc của mình đi, tôi đi lên tắm trước đây. Hàn Thất Lục nói. Hàn quản gia để cho Hàn Thất Lục về sớm một tí để nghỉ ngơi, nghe anh nói như vậy, Hàn quản gia lập tức gật đầu thiếu gia nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ngày mai gặp. Thấy Hàn Thất Lục rời đi vẫn còn cảm thấy lo lắng, Lưu Đông Vũ lại nghĩ đến mình ở trong phòng bệnh nhìn thấy An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục là thiếu gia, còn ba có thể gọi An Sơ Hạ là thiếu phu nhân, chẳng phải hai người có quan hệ vợ chồng sao? Bất quá hai người cũng còn chưa tới tuổi, nếu không phải vợ chồng, chắc cũng là người yêu. Nhưng nhìn hai người như vậy chắc không phải là người yêu. Ba, quan hệ của anh ta và nữ sinh trong bệnh viện rốt cuộc là như thế nào? Con nhìn thấy bọn họ rất kỳ quái. Lưu Đông Vũ vừa dứt lời liền bị Hàn quản gia trừng mắt một cái. Tiểu tử, đừng để ý đến những chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào. Hàn quản gia đi ra sau xe, lấy cái cặp sách ném vào trong tay Lưu Đông Vũ, dặn dò, con về phòng tắm trước đi, đồ cũng mang đến trường học nhất định không được làm phiền người khác, biết không? Lưu Đông Vũ trong lòng không yên, cũng không có trả lời Hàn quản gia, tiện tay lấy cặp sách trong tay ông đi về phòng. Anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, chẳng qua là thuận miệng hỏi thôi mà cha mình lại có thái độ nghiêm túc như vậy. Phải chăng ông đã bị tẩy não, làm cho người khác cũng trở thành người máy như quản gia? Người giúp việc và Hàn quản gia ở phòng ở mặt đông của căn biệt thự, nhà ở thuê chung, điều kiện phải tốt gấp mấy chục lần. Anh lần đầu tiên tới, không biết Hàn quản gia ở đâu, nhưng chỉ cần đi theo người giúp việc thì biết. Đông Vũ phải không? Một nữ giúp việc từ trong phòng đi đến phía trước, nhìn Lưu Đông Vũ nói, cũng lớn như vậy rồi, trước kia khi con đến thành phố A thì các chú, các dì và cả ba ra đón con, dì là một trong số những người đó, con còn nhớ không? Nhìn người đó lạ mặt quá, trong lòng Lưu Đông Vũ có chút nghi ngờ, nhưng trước hết vẫn lễ phép chào hỏi, chào dì, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Ở bên ngoài anh ta mặc dù là một kẻ côn đồ, bởi vì trước giờ Hàn quản gia cũng không quản lý anh, cho nên anh không nghi ngờ là trước kia học trong trường bình dân thổ hào, cộng thêm hay làm việc nghĩa, cho nên có rất nhiều người kêu anh ta là Đông Vũ ca, cũng coi là một nhân vật nhỏ. Nhưng khi ở trước mặt trưởng bối, anh ta luôn dùng khuôn mặt ngoan ngoãn để gặp khách. Đặc biệt là ở trước mặt Hàn quản gia, anh ta như biến thành một người khác vậy. Ôi chao, tốt quá. Dì kia cười cười nói, con không biết căn phòng của con à. Chúng ta cố ý để lại một căn phòng, ngay bên cạnh phòng ba con, cùng dì đi tới. Hành lang làm bằng gỗ, đi lên nghe có tiếng bước chân, làm cho người ta tâm lý kiên định. Mặc kệ như thế nào, về sau anh hẳn không phải là một người ở tại một căn phòng lớn nữa rồi. Hàn Thất Lục một mình đi ra phòng khách, người giúp việc bên trong vội vàng mở cửa. Trên đường trở về đi ngang qua phòng An Sơ Hạ, anh dừng chân một chút, xoay người thấy An Sơ Hạ đóng chặt cửa phòng. Dù gì người ta cũng làm cho anh hai món ăn mà anh thích nhất, mặc kệ như thế nào anh cũng phải cảm ơn người ta mới đúng chứ. Hồi lâu, anh cũng không biết thời gian qua bao lâu, cảm giác thời gian như ngưng lại vậy. Cuối cùng anh thở dài, thả lòng tay, xoay người đi về phòng của mình. Nhưng tay vừa để lên chốt cửa, An Sơ Hạ liền mở cửa ra, bị giật mình anh xoay người lại, vừa lúc đối với ánh mắt kinh ngạc của An Sơ Hạ. Anh vừa mới lên lầu sao? An Sơ Hạ mở miệng trước, trái lại trên mặt không có chút cảm xúc. Ừ, Hàn Thất Lục gật đầu, nhất thời cũng không biết nói gì với An Sơ Hạ. Tim đập nhanh như vừa mới chạy xong mấy trăm mét vậy, muốn điên lên mất. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi xuống rót ly nước. An Sơ Hạ gật đầu hướng về Hàn Thất Lục, xoay người chuẩn bị đi. Này! Đợi một chút. Hàn Thất Lục vội vàng đi về phía trước mấy bước cái đó. Tôi vừa mới ăn tối ở dưới rồi. Ừ, An Sơ Hạ nhớ mới vừa rồi Khương Viên Viên bảo mình đi chỗ khác, cô còn đoán là Khương Viên Viên muốn cùng nói chuyện với Hàn Thất Lục, chính Hàn Thất Lục nói ra điều này, ngược lại trong lòng có chút nghi ngờ. Nhìn cô hơi kỳ kỳ, Hàn Thất Lục còn tưởng cô nghe không hiểu lời mình nói, vì vậy nói thêm một câu, mẹ nói cô cố ý làm bữa tối cho tôi nên tôi nhất định phải nếm thử một chút, đúng lúc bữa tối tôi không có ăn bao nhiêu. Như vậy à? An Sơ Hạ gật đầu một cái, biết anh ăn đồ ăn chính mình làm sao, trong lòng cũng không có phản ứng gì nhiều. An thức ăn cũng không nói lên điều gì nếu như không thể ăn cùng nhau. Ừ, tay nghề rất tốt, cũng giống của đầu bếp trưởng, đặc biệt là tôm, rất ngon. Hàn Thất Lục giơ ngón tay cái lên. Bản thân An Sơ Hạ bị dị ứng với hải sản, mỗi lần đến Tết khi mua hải sản, bản thân sẽ có chút khó chịu, cho nên nhà rất ít khi ăn hải sản. Xem ra căn bản Hàn Thất Lục không nhớ cô bị dị ứng. Bất quá, ngay cả cái này cũng không nhớ, làm sao nhớ đến những cái kia. Ngước mắt lên, gương mặt An Sơ Hạ lộ vẻ mệt mỏi nói, tôm là do đầu bếp trưởng làm, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi xuống lầu rót nước. Trong cổ họng thật là chua xót, cô sợ nếu không uống nước, cổ họng chua xót sẽ hóa thành nước mắt. Nhìn An Sơ Hạ chạy xuống lầu, trong lòng Hàn Thất Lục thoáng qua có chút mất mát. Đợi một chút, anh vì cái gì mà cảm thấy mất mát, có phải đầu óc anh chưa khỏi hẳn không? Trở về phòng, anh âm thầm hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, mấy tháng kia không thể sống uổng phí, có lẽ lúc ấy anh không hề nghĩ là mình mất trí nhớ. Mấy tháng ký ức kia, anh nhất định phải nhớ lại, nhất định phải nhớ lại. Nói là làm liền, Hàn Thất Lục mở danh bạ điện thoại ra, lúc ấy mới nhớ rằng mình không có lưu số điện thoại của bác sĩ. Nhưng mà, anh vẫn nhớ địa chỉ bệnh viện, viết một bức thư gửi đến bệnh viện ở Mỹ, chắc hẳn người ta sẽ đưa bức thư ấy đến tay bác sĩ chính. Nghĩ như vậy, Hàn Thất Lục liền lấy một tờ giấy ra, ngồi trên chiếc bàn tròn, viết một vài dòng bằng tiếng Anh. Mặc dù thành tích học tập của anh không tốt, chẳng qua anh cảm thấy mấy thứ kia quá vô dụng, ngược lại tiếng Anh rất hữu dụng. Hàn Thất Lục thừa kế trí thông minh của Hàn Lục Hải, bởi vì môn tiếng Anh học chăm chỉ, cộng thêm trước kia thường mời thầy giáo bên ngoài về dạy học thêm, còn thường xuyên đi theo Hàn Lục Hải ra nước ngoài nên cho dù là sách báo bằng tiếng Anh hay nói tiếng Anh cũng tương đối lưu loát. Đại khái nội dung chính là muốn hỏi về tình hình bệnh tình của mình, lúc nào mới có thể lấy lại trí nhớ, có biện pháp nào để mau phục hồi trí nhớ không? Nam Cung Tử ở trong biệt thự, Đại Hổ vội vội vàng vàng chạy đến gõ cửa phòng Nam Cung Tử, thở hồng hộc nói, ông chủ, nghe được rồi. Mã Cách ngồi ở phòng bên cạnh, nghe được tiếng của Đại Hổ, cả người lập tức căng thẳng, ném dây nịt lên giường, ra cửa nghe động tĩnh. Chị dâu, bọn họ ngày mai chuẩn bị đến Tư Đế Lan học. Nhìn thấy Nam Cung Tử đang ngồi trên ban công hút thuốc, Đại Hổ lập tức chạy lên sân thượng, mặt đầy mừng rỡ nói, xem ra chấn động não của cô ấy không sao rồi, tôi đã đi xem mấy băng ghi hình, là Hàn Thất Lục đẩy cô ấy xuống đất, cô ấy không cẩn thận nên bị ngã dẫn đến chấn động não. Cậu nói Hàn Thất Lục. Nam Cung Tử căng thẳng, xem ra tin tức Hàn Thất Lục bị mất trí nhớ là thật, lại quên mất tình yêu của mình dành cho An Sơ Hạ. Chương 485, lừa dối Mã Cách. S. Lê Ngọc Châu. Đại Hổ không có ý tốt gật đầu nói, em đã có được tin tức chính xác, Hàn Thất Lục thật sự đã quên chị dâu, hiện tại trong đầu anh ta thừa nhận bạn gái là Hướng Mạn Quỳ, là minh tinh cực kỳ nổi tiếng gần đây. Lần này đi tìm hiểu tin tức cũng không phải là Đại Hổ muốn đi, là Nam Cung Tử Phi nhờ cậy. Cho nên trong lòng anh biết, Lão Đại tuy nói rằng chính mình sẽ chịu trách nhiệm với Mã Cách, không thể lần nữa liên quan với An Sơ Hạ, dù Mã Cách không phải người trong lòng của Lão Đại thích An Sơ Hạ, điểm này xem ra đến bây giờ không có chút thay đổi nào. Thật tốt. Anh vốn dĩ không thích Mã Cách, nói là thích, vừa nói liền thấy không quen. Nam Cung Tử Phi không hề đáp lại, chỉ là thả quả cầu trong tay xuống, đứng lên, mặt hướng bên ngoài. Chỉ là lẳng lặng đứng nhìn, cũng không biết mình nhìn cái gì ở đó. Tính Đại Hổ luôn luôn nôn nóng, chẳng bao giờ kìm lại được, đi ra phía trước nói, Lão Đại, anh có phải vẫn còn thích chị dâu? Tôi đã sớm đã nhìn ra, anh cũng đừng giả bộ quân tử nữa, chúng ta là một nhóm, còn cái gì quân tử hay không quân tử? Nói đến một nửa, đột nhiên im bặt, không là bởi vì lý do khác, mà là vì Nam Cung Tử Phi cầm một cái súng lục, giờ phút này súng lục đặt ở huyệt thái dương của Đại Hổ. Bên trong súng của Nam Cung Tử Phi đều là đạn thật, một tay anh cũng có thể đem cái mạng nhỏ này kết thúc. Lão, Lão Đại, tôi chỉ là đùa một chút, đừng như vậy a. Đại Hổ trao mày mặt ủ nói, người ta không nói là được rồi sao? Đó là giọng nữ nhân làm nũng để cho Nam Cung Tử Phi hung hăng trợn mắt nhìn anh, thu hồi súng lục nói, về sau không cần gọi là chị dâu, nếu không, tôi sẽ khiến cho cậu biến thành chị dâu. Nói xong, Nam Cung Tử Phi như có như không đưa mắt nhìn Đại Hổ mà bước qua, Đại Hổ sợ tới mức lập tức dùng hai tay che đậy, rồi lui về sau mấy bước nói, tuyệt đối không có lần sau. Ngày mai cậu đi Tư Đế Lan đem thủ tục đưa cho tôi bổ sung, sửa thành mấy ngày nữa đi học lại. Gương mặt lạnh lùng của Nam Cung Tử Phi tiếp tục nói, làm xong việc liền quay về cho tôi, không nên nhìn mỹ nữ ở trường học nhiều sẽ hoảng loạn, kìm hãm bộ dạng bỉ ổi của cậu. Lão Đại, lời này của anh không đúng rồi, nhìn tôi xem, là một chính nhân quân tử, nào có như anh nói là bỉ ổi. Không đúng, quan trọng không phải cái này. Đại Hổ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hỏi, không phải định ngày mai đi học à? Vì sao lại kéo dài? Cho cậu 3 giây, đi nhanh. Nam Cung Tử Phi làm bộ muốn nổi giận, Đại Hổ vội vàng nhanh chóng, tốc độ kia, cùng hình thể của anh hoàn toàn là ngược lại. Bất quá Đại Hổ kỳ thật cũng không tính là quá béo, chỉ là khung xương và mỡ, nhìn qua người khá lớn thôi. Nếu như diện mạo. Nói về diện mạo, vẫn là xem Đại Hổ đi được chỗ nào rồi. Chỉ thấy anh thần tốc ra khỏi phòng, không nhìn tâm trạng Nam Cung Tử Phi đóng cửa lại, nhưng cửa ải này, từ trước đến nay thai nhọn của Đại Hổ nghe được âm thanh nhỏ cách vách truyền đến, rất nhanh lại không có âm thanh. Trong lòng anh lạnh lùng cười, khẳng định cô ta núp ở chỗ nào nghe lén rồi. Nghĩ như vậy, sự chán ghét của anh đối với Mã Cách lại là tăng lên một cấp bậc, đang muốn đi, lại nghe đến phía sau có tiếng bước chân, Đại Hổ mím môi, xoay người đứng lại. Quả nhiên là Mã Cách, cô ta hôm nay mặc một cái váy liền áo màu tím nhạt, bên hông buộc một cây nịt màu vàng nhạt sát ra. Tóc buộc lên, ngược lại có vài phần giống An Sơ Hạ. Đại Hổ giữa lúc hoảng hốt nhận ra vì cái gì lúc trước Lão Đại lại mềm lòng đem cô ta đưa về nhà, nguyên lai không chỉ là thương hại cô. Cũng bởi vì cô và An Sơ Hạ có vài phần giống nhau. vốn là mang ơn, nhưng cô ta, tựa hồ nhất thời cũng không vừa lòng. Có việc. Cam Đại Hổ vừa nhấc, thái độ khinh bỉ nói với Mã Cách, cô vừa rồi hẳn không trốn ở ngoài cửa nghe lén tôi và Lao Đại nói chuyện. Toàn bộ đều là lỗi của An Sơ Hạ. Hết ngày. Duyên, trời ạ. Sao ai cũng đổ lỗi cho hạ tỷ của tôi? Tỷ ấy đâu có làm gì sai. Chương 486, que thử thai, 1. Dì Trương sớm như vậy đã dọn dẹp rồi. Mỹ nữ ngoại quốc tóc vàng đã từng có xung đột với Mã Cách thấy anh ta đi rồi, lập tức cảm thấy được mọi nơi trong nhà đều sạch sẽ rất nhiều, xoay người nhìn đến người giúp việc theo giờ dì Trương, không nhịn được hỏi vài câu. Không còn sớm, ngày hôm qua đi bệnh viện thăm người đã giúp đỡ nhiều cho tôi, buổi sáng thiếu chút nữa ngủ quên, ôi cái xương già của tôi, chờ chủ tề con trai tôi có nhà, tôi cũng không phải làm công việc mệt nhọc này nữa rồi. Dì Tương nói thao thao bất tuyệt. Mỹ nữ tóc vàng tên là Cạ Dì Y, thời điểm ở tại nước Mỹ, Nam Cung Tử Phi Phi là người trong một bang xã hội đen, sở dĩ ở trong hội này là một người đầu bếp chỉ là che giấu thân phận. Ngôi biệt thự này của bọn họ, cho dù chỉ là người phụ trách rửa xe, cũng có chút công phu quyền cước. Nếu là bình thường, Cạ Dì Y không thích những người già nhiều chuyện, nhưng cô không nhìn thấy Mã Cách nên tâm tình thật tốt, không cảm thấy được bà già kia phiền toái. Ngược lại đi theo bà lên lầu trò chuyện. Câu từ tiếng Trung của cô trừ phát âm ra cũng không phải quá khó khăn, biểu đạt một câu nói cũng không thành vấn đề. Dì Trương, dì ở nơi này nhiều năm như vậy, dì cảm thấy được cậu chủ của chúng ta như thế nào? Dì Trương này là phụ trách dọn dẹp các phòng ở lầu 2, trừ phòng của Nam Cung Tử Phi, phòng của Nam Cung Tử Phi có người có chuyên môn dọn dẹp. Tiếp theo, phòng bắt đầu là phòng của Mã Cách, cho nên dì Trương trực tiếp đi qua phòng của Nam Cung Tử Phi, mở ra cửa phòng của Mã Cách. Cậu chủ sao? Cậu ấy rất điềm đạm. Tính cách quá lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện. Chúng tôi là dân quê, thích nhất con rể như vậy. Nhưng mà, dù sao cậu chủ cũng có tiền, chắc chắn rất nhiều phụ nữ muốn gả cho cậu ấy. Dì Trương vừa nói, một bên cầm trong tay máy hút bụi, đi lên dọn dẹp phòng. Dựa vào kinh nghiệm của dì, người thế nào có điều kiện sẽ hợp với cậu chủ của chúng ta? Cả dì y nháy cặp mắt xanh lam, hỏi. Tôi đây cũng không biết. Tôi và cậu chủ của các cô lại không quen thuộc. Cô có thể nói cho tôi biết cậu ta qua lại với phụ nữ thế nào được không? Cả dì ỷ vốn định tiếp tục nói, đột nhiên muốn đi toilet, tiện trực tiếp đi đến buồng vệ sinh trong phòng Mã Cách đi toilet. Ngay lúc cô lấy giấy vệ sinh, đột nhiên thoáng nhìn trong thùng rác có một cây que thử thai. Cái này ở nước ngoài có đầy các cô gái xinh đẹp mua, cả dì ỷ đương nhiên là nhận ra. Sau khi đi vệ sinh xong, cô ngồi xổm người xuống nhìn que thử thai, liếc mắt một cái, là một gạch, nghĩa là Mã Cách không có mang thai. Cả dì ỷ nhẹ nhàng thở ra. Nếu Mã Cách mang thai con của cậu chủ, không chừng cậu chủ sẽ lo cho cô ấy cho đến khi đứa con được sinh ra. Cô vẫn không chịu được mỗi ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ đối với cô ta, như vậy còn không bằng để cho cô ta chết đi. Coi như cô không theo đuổi được cậu chủ, cũng không được để cái người phụ nữ chỉ biết giả bộ yếu đuối kia ở bên. Nghĩ như vậy, cả dì ý đi ra buồng vệ sinh, nhất thời cảm thấy được tâm tình đều đã tốt hơn rồi. Tối hôm qua bầu trời không có sao, hôm nay có thể là ngày mưa hoặc là trời đầy mây. Nhưng vẫn cảm thấy khí trời của buổi sáng, mặc dù trên trời có màu xám tro, vậy mà con người cũng không thấy buồn bực. Rất lâu không có mặc đồng phục học viện Tư Đế Lan, sau khi An Sơ Hạ mặc váy vào, cô cảm thấy được váy có phần căng lên. Soi gương nghiêng người nhìn cái bụng nhỏ của chính mình, An Sơ Hạ có vẻ đau đầu cực kỳ. Liên tục hai lần nằm viện, Khương Viên Viên đều đã coi cô như một người bệnh nặng, cả người đều phải thành heo rồi. Nhưng không tồi, chỉ là bụng nhỏ có phần to lên, các chỗ khác trái lại không có béo quá nhiều. Ít nhất sắc mặt tươi tắn so với trước kia tốt hơn nhiều. Bởi vì tối hôm qua nằm ngủ sớm, cô ăn xong bữa sáng lúc Hàn Thất Lục vừa mới xuống lầu. Vì tránh để không xấu hổ, An Sơ Hạ nói với Khương Viên Viên một tiếng cô ở bên ngoài chờ, tiện đeo túi xách đi ra đại sảnh. Không khí sáng sớm là tốt nhất, An Sơ Hạ hít sâu một hơi, cảm giác tất cả trong ngực đều là mùi cỏ thơm ngát. Bên cạnh có người hầu đi ngang qua An Sơ Hạ, thấp giọng kêu một câu tiểu thư, người thức sớm vậy, An Sơ Hạ sớm đã quen với cách xưng hô như vậy. Gật gật đầu cũng nói với cô một tiếng. Người hầu kia chào hỏi rồi vội vàng rời đi, ngay cả lúc An Sơ Hạ chào lại cô ta cũng không có phản ứng, An Sơ Hạ cảm thấy được kỳ quái, tiện thể đi theo cô ta. Nhìn thấy nơi đó có một người mặc đồng phục nam sinh của Tư Đế Lan, đưa lưng về phía cô cùng Hàn quản gia nói chuyện với nhau. Nhà họ Hàn đi học ở học viện Tư Đế Lan chỉ có cô cùng Hàn Thất Lục à, còn có người nào sao? Dù sao rảnh rỗi không có việc làm, An Sơ Hạ mang theo đầy nghi hoặc đi lên phía trước. Hàn quản gia quay đầu nhìn đến An Sơ Hạ, vội vàng túi đầu nói, chào buổi sáng, tiểu thư. Vâng. An Sơ Hạ gật gật đầu, nhìn nam sinh kia quay đầu lại, bộ dáng này, dường như là cực kỳ quen thuộc. Chào cô. nam sinh nhợt nhạt cười, xem như cùng cô chào hỏi rồi. Tiếng nói của anh ta vừa dứt, liền truyền tới tiếng Hàn quản gia răn dạy, phải gọi là tiểu thư, đêm qua đã cùng con nói những quy củ này rồi, con không có trí nhớ à? Cảm thấy không khí lạnh xuống, An Sơ Hạ vội vàng cười hòa giải, muốn gọi con thế nào cũng không quan trọng lắm, Hàn quản gia bác không cần quy củ gì đâu, bảo cậu ấy gọi con là tiểu thư quả thực có chút giả. Hơn nữa, cậu ta gọi con như vậy, thì cậu ấy học ở Tư Đế Lan như thế nào? Tư Đế Lan quy định xưng hô về cấp bậc rất nghiêm, ngay cả manh tiểu nam kêu Hàn Thất Lục cũng phải kêu Thất Lục thiếu gia. Nếu Lưu Đông Vũ tại trường học bị mọi người biết cha của anh ta là quản gia nhà họ Hàn, chuyện lớn như vậy nói không chừng sẽ khinh thường Lưu Đông Vũ. Nhìn Hàn quản gia bộ dáng muốn nói lại, An Sơ Hạ vội vàng nói sang chuyện khác nói, cậu không phải cũng học ở Tư Đế Lan sao? Cậu học lớp nào? Lớp 11. Lưu Đông Vũ đối với An Sơ Hạ ấn tượng không tốt, cảm thấy được cô không có cái điểm nào tốt cả, nói chuyện ngữ khí cũng không tốt hơn, cậu cô. Nhìn hai đứa trẻ nói chuyện vui vẻ, Hàn quản gia thấp giọng nói, tiểu thư nói rất đúng, tôi đúng là cũng quá quy tắc, như thế con tôi cũng quá quy tắc, Đông Vũ ở trường học sẽ bị khinh thường. Hàn quản gia nhìn Lưu Đông Vũ liếc mắt một cái, nhanh chóng thu tầm mắt lại gật đầu lên tiếng, cô nói rất đúng, tôi làm cha thất bại quá rồi. Ai nói ông thất bại chứ, đang muốn tiếp tục nói, nhìn đến Hàn Thất Lục từ trong đại sảnh ra ngoài, vội vàng ngậm miệng lại. An Sơ Hạ cực kỳ thân thiện, Hàn Thất Lục ngược lại cũng không thân thiện mấy, rất nhiều người hầu vẫn là rất sợ cậu ta. Cái loại tính khí này e là bẩm sinh, đối với Hàn Thất Lục không chỉ một cái mỉm cười là có thể hóa giải. Xa xa nhìn thấy An Sơ Hạ cùng con trai của Hàn quản gia nói chuyện cực kỳ vui vẻ, anh không tự giác căng thẳng ra mặt, đi lên trước dương giọng nói, không còn sớm, cô định đứng nói chuyện tán gẫu tới khi nào. Hàn Thất Lục ngữ khí không tốt, An Sơ Hạ thầm nghĩ, sáng sớm nay vì sao đại thiếu gia lại phát điên. Xem ra anh ta đột nhiên nóng tính đã thành thói quen, cũng không phải tại nhận thức của chính mình. Lưu Đông Vũ nhìn, Hàn Thất Lục liếc mắt một cái, cũng không nói gì, anh ta đối với Hàn đại thiếu gia kỳ thật là không có ấn tượng tốt. Dù sao lúc anh ta còn nhỏ, khi đó vẫn ghen tị và rất ghét Hàn Thất Lục. Tôi đi lái xe qua đây. Nhìn thời gian còn lại không nhiều, Hàn quản gia nói một tiếng, xoay người đi lái xe. Lưu Đông Vũ cùng Hàn Thất Lục còn có An Sơ Hạ là ngồi cùng một chiếc xe, chỉ là An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục ngồi ở phía sau, Lưu Đông Vũ ngồi ở chỗ kê bên vị trí tay lái, còn lại Hàn quản gia là phụ trách lái xe. Đây là do Khương Viên Viên sắp đặt, Hàn quản gia biết Khương Viên Viên cố gắng Hàn gắn tình cảm cho hai người kia. Chỉ cần Hàn Thất Lục ít đi cùng Hướng Mạn Quỳ, như thế cảm tình tự nhiên liền phai nhạt. Còn Lưu Đông Vũ, Khương Viên Viên thay Hàn quản gia suy xét. Hàn quản gia trong lòng rất cảm động, đối tốt với người khác, người khác nhất định sẽ nhìn thấy được. Xe vừa mới chạy đến cửa sắt, cửa chính từ từ mở ra, đúng lúc này đột nhiên nghe được giọng nói của Khương Viên Viên. Lỗ tai của Hàn quản gia cũng còn rất tốt, chưa tới mức không dùng được, nên kịp thời dừng xe lại. Cửa kính xe bị hạ xuống, sau lưng Khương Viên Viên đi theo mấy người giúp việc. Khương Viên Viên chạy nhanh nhất. Bà thở hồng hộc nằm úp lên trên cửa kính xe, đưa vào ba túi đồ, An Sơ Hạ vội vàng nhận, mẹ, không phải mẹ chạy tới để đưa cái này chứ. Đại sảnh cách cửa chính một khoảng khá rộng. Hàn Thất Lục nhìn về phía tay An Sơ Hạ, trong túi của ba người là túi ni lỏng trong suốt, bên trong chứa hai quả trứng đã luộc chín trong nước trà. Anh không tự giác hơi bĩu môi, vì mấy cái trứng luộc trong nước trà mà chạy như thế cấp, khiến anh còn tưởng rằng có chuyện gì. Mỗi người một cái túi lớn, ta cố ý phân phó đầu bếp nấu. Mới vừa đi học ăn hai quả trứng, cuộc thi có thể thi 100% rồi. Khương Viên Viên cười nói, bộ dáng như mẹ hiền. Hàn Thất Lục không chút để ý con khỏe môi, lại vẫn hơi châm chọc nói, bọn con bây giờ đã thi 150 phần rồi, 100 phần có phải hay không có phần thấp quá. Con trước cho ta kiểm tra cái 50 phần rồi nói sau. Khương Viên Viên trừng mắt nhìn anh, Sơ Hạ, đem trứng luộc trong nước trả cho nó, Đồng Vũ cũng có phần. Lưu Đông Vũ vội vàng xoay người sang chỗ khác nhận trứng luộc trong nước trà trong tay An Sơ Hạ, đây là anh ta lần đầu tiên gặp Khương Viên Viên, trong lòng nhất thời có chút hoài nghi, tính cách lạnh lùng thỉnh thoảng còn nóng nảy của Hàn Thất Lục, cuối cùng có phải ruột thịt của Khương Viên Viên không? Mẹ con chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Trong tay trứng luộc trong nước trà lại vẫn nóng hổi, An Sơ Hạ cười nói, cảm ơn mẹ, chúng con đi đây. Nhìn xe đi mất, Khương Viên Viên không quên nói vọng với đuôi xe, nhớ phải ăn hết đó. Hai bên phong cảnh nhanh chóng lui về phía sau, do sáng sớm, nhiệt độ không khí còn thấp, Hàn quản gia sợ An Sơ Hạ bị cảm lạnh, vội vàng nâng kính xe lên. Vừa đóng lại, trong xe đều là mùi của trứng luộc trong nước trà. An Sơ Hạ cầm lấy trứng luộc trong nước trà rồi ngửi, cảm thán nói, thơm quá. Hàn Thất Lục nhịn không được muốn châm chọc vài câu, nhưng nói còn không có nói ra miệng, Lưu Đông Vũ đột nhiên phát ra một âm thanh giống như nôn khan. Âm thanh này có thể sánh bằng các loại châm chọc khác, Hàn Thất Lục nhíu mày nói, tiểu tử, cậu cũng hiểu được trứng luộc trong nước trà rất khó ăn chứ. Nghe nói, cả khuôn mặt An Sơ Hạ lập tức biến đen, nhưng cô không hề chán ghét loại cảm giác này. Chỉ có lúc này, cô mới có thể cảm giác được, Hàn Thất Lục vẫn lại là Hàn Thất Lục. Chương 487, xuống xe trên đường. S, chân. Đông Vũ Hàn quản gia lái xe, cũng không thể rời tầm mắt, nhưng theo giọng nói này có thể thấy Hàn quản gia là muốn răn đe Lưu Đông Vũ. Hàn Thất Lục ngồi ở phía sau bắt chéo chân rất thoải mái, thay Lưu Đông Vũ nói chuyện, bác Lưu, bác đừng trách Đông Vũ, trứng luộc trong nước trà này vốn là không thể ăn còn chưa tính, không nghĩ qua là còn có thể ăn nghẹn chết, đúng không, Đông Vũ? Trong lúc Lưu Đông Vũ còn chưa kịp nói gì, An Sơ Hạ còn tưởng rằng anh vì phối hợp với Hàn Thất Lục mới nôn khan, nhưng ngay cả khi Hàn Thất Lục nói xong, Lưu Đông Vũ vẫn phát ra vài tiếng nôn khan. Cho dù vừa rồi là phối hợp Hàn Thất Lục, nhưng hiện tại cũng không cần nữa. An Sơ Hạ trong lòng cảm thấy được có chút lo lắng, đứng lên, túi người trước mặt Đông Vũ hỏi, Đông Vũ, cậu làm sao vậy? Tôi cảm thấy hơi buồn. Nôn. Không thoải mái, ba chữ còn nói xong, anh lại phát ra âm thanh đó. Hàn quản gia, nhanh dừng xe, Đông Vũ cậu ấy say xe. An Sơ Hạ cảm thấy Đông Vũ không phải vì thấy ghê tởm mới nôn mà bị say xe thật sự. Hiện tại xe cách trường học không xa, Hàn quản gia đỗ xe ở ven đường, Lưu Đông Vũ lập tức mở cửa xe xông ra ngoài, chống vào một cây cột đèn đường nôn không ngừng. Thì ra là nôn thật. Hàn Thất Lục như bừng tỉnh, cầm lấy trứng luộc trong nước trà nhìn, đưa cho An Sơ Hạ, xem ra thứ này thực sự ăn không được, cô thích như vậy, cho cô. Tôi không cần, đây là mẹ đưa cho anh phải ăn hết, đừng bỏ phí ý tốt của mẹ. An Sơ Hạ thấm thía nói xong, quay đầu nhìn phía sau xe có hộp giấy vệ sinh, cô vội vã mở cửa xe, mở cốp lấy giấy. Lấy giấy cũng không phải để mình lau, An Sơ Hạ cầm một hộp khăn tay đi đến bên canh Đông Vũ, thân thiết hỏi han, cậu ổn chứ Đông Vũ? Còn có thể ngồi xe không? Khăn tay. T.E.G. Hẹn của tôi lốt nẹt những người say xe không ít, nhưng người trẻ tuổi mà nôn tới mức này thì thật sự hiếm. An Sơ Hạ vừa hỏi, vừa đưa khăn tay, một cánh tay kia thì vỗ về phía sau lưng Lưu Đông Vũ, giúp anh có thể thở đều. Tôi không sao, cảm ơn. Lưu Đông Vũ cầm khăn tay lau miệng, sắc mặt có vẻ trắng xanh. À, đúng rồi, tôi đi lấy nước cho cậu. An Sơ Hạ vừa quay người lại, thiếu chút nữa cầm nước suối đụng phải Hàn quản gia. Thiếu phu nhân, cô lên xe đi, ở đây để tôi lo. Hàn quản gia xấu hổ nói, thật sự làm phiền cô rồi. Cái gì mà làm phiền, vậy bác ở chỗ này, cháu về xe trước. An Sơ Hạ đối với Hàn quản gia gật đầu một cái, lúc này mới xoay người trở lại bên trong xe. Nhưng trong xe không khí dường như có phần không bình thường, ngồi vào xe An Sơ Hạ cảm thấy áp suất xung quanh rất cao. Điều này làm cho cô cả người đều có điểm không biết làm sao. Nam sinh kia, tựa hồ trời sinh có một loại cảm giác áp bách, anh mất hứng, người xung quanh cũng tự động không dám ở trước mặt anh vui cười. Cô cùng cái tên Lưu Đông Vũ quan hệ tốt lắm sao? Hàn Thất Lục nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, có vẻ vô cùng không vui. Ánh mắt rơi trên người Lưu Đông Vũ ngoài xe cách đó không xa. Hàn Thất Lục không vui là do chính Lưu Đông Vũ. Vì cái gì nói với cô nói cũng nói lạnh nhạt chứ. An Sơ Hạ liếc mắt đáp, cũng không tính là rất quen thuộc, làm sao vậy? Không quen thì cô vừa rồi đối với cậu ta tốt như. Lỡ cậu ta hiểu lầm cô thích cậu ta thì cô phải làm sao đây? Đến lúc đó giải thích chỉ gặp nhiều phiền toái. Hàn Thất Lục nói xong, thấy An Sơ Hạ rất lâu không có phản ứng, thu ánh mắt lại nhìn An Sơ Hạ. Đã thấy An Sơ Hạ đang yên lặng nhìn về phía mình, giống như là muốn nhìn thấu cả người anh. Không khỏi, Hàn Thất Lục cảm thấy được trong lòng thoáng lên một cái, lập tức nuốt nước miếng, chớp mắt vài cái, hơi quẫn bách hỏi Hàn, cô nhìn tôi làm gì? Phản ứng này, cùng ghen dường như không có gì khác biệt đúng không? Nhưng là cô hiện tại cũng không dám giống như trước đây, trực tiếp hỏi anh, Hàn Thất Lục, anh có phải đang ghen? Cô chỉ có thể huyền chuyển nói, tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái, nếu Đông Vũ hiểu lầm tôi thích cậu ta. Dường như cũng không liên quan. Lời này khiến Hàn Thất Lục sặc một cái, anh đem tay phải nắm thành quyền đặt ở trước môi ho khan một tiếng nói, có cái gì mà kỳ quái, tôi là anh trai cô, đương nhiên muốn biết phương diện tình cảm của em gái mình. Sự vui sướng trước kia bị câu nói này rửa sạch không còn một chút nào, nhưng cô cố gắng khắc chế cảm xúc chính mình, cuối cùng chỉ lạnh mặt nói, việc này anh trai lo lắng rồi. Này Hàn Thất Lục vốn là nhìn thấy An Sơ Hạ đối với Lưu Đông Vũ tốt như vậy, kìm nén một bụng lửa giận. Vừa rồi An Sơ Hạ nói lời kia cũng như rằng, lập tức khiến ngọn lửa trong bụng anh thoát ra, rốt cục bạo phát, tôi đúng là vì tốt cho cô. Ha ha, An Sơ Hạ cứng ngắc cười gượng, làm sao lại không biết xấu hổ, anh vẫn nên lo cho bản thân trước đi. Cảm ơn anh rồi. Cô Hàn Thất Lục nhất thời sản sinh một loại kích thích muốn bóp chết An Sơ Hạ. Nhưng kích thích là ma quỷ, anh hít thở mấy hơi, bấm số Hàn quản ra, mở miệng liền nói, cuối cùng đã xong chưa? Không định tới trường à? Ôi chao, ai, tôi, anh sao thúc giục Hàn Quản ra? Anh không thấy Đông Vũ đang khó chịu đó sao? An Sơ Hạ cao mày nhìn về phía Hàn Thất Lục, cái tên nóng nảy kia, như thế nào không thể vì người khác mà cân nhắc? Trong điện thoại Hàn Quản gia cũng không biết nói gì đó, Hàn Thất Lục trực tiếp coi như không có An Sơ Hạ mà nói, hướng chỗ tựa lưng nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tục ngữ nói, nhắm mắt làm ngơ. Nhìn bộ dạng kia của anh, Sơ Hạ rất giận, nghiêng mặt xem ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm gì. Hàn Quản gia rất nhanh trở lại xe, An Sơ Hạ thấy Lưu Đông Vũ cũng không có lên xe, mà lưng đeo túi sách mang theo hai cái trứng luộc trong nước trà đi về phía trước. An Sơ Hạ nghi hoặc thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hàn Quản gia hỏi, Hàn Quản gia, Đông Vũ sao lại đi bộ? Nghe nói, lỗ tai Hàn Thất Lục dựng lên, nhưng vẫn nhắm mắt lại như cũ. Dù sao chỗ này cách trường cũng không xa, nó có thể đi bộ được, khỏi phải lên xe để khó chịu. Hàn Quản gia trả lời khởi động động cơ, nhìn Lưu Đông Vũ ở phía trước liếc mắt một cái, cuối cùng hất bụi mà đi. Đi ở trên đường Lưu Đông Vũ nhìn chiếc xe phía trước, trong ánh mắt xuất hiện một loại cô đơn, anh cúi đầu, nhìn quả trứng trong tay, gương mặt lại càng phức tạp. Hàn Thất Lục thật hạnh phúc có người mẹ tốt, nếu mẹ còn nhất định cũng sẽ cho anh mang hai quả trứng luộc tới trường trong ngày đầu tiên, ngụ ý là sẽ thi tốt. Mà Hàn Thất Lục lại không biết quý trọng, anh trong lòng không khỏi có chút oán giận Hàn Thất Lục. Con người luôn luôn không biết quý trọng những gì mình đang có. Anh yên lặng lẩm bẩm. Hắc. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc ngắt lời suy nghĩ của anh, là một chiếc xe đang lao nhanh tới, chiếc xe kia rất nhanh lại đảo trở về, mặt sau cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra đôi mắt kinh ngạc của Manh Tiểu Nam, thật là cậu sao? Tôi còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cậu không phải là học sinh của Tư Đế Lan mà. Như thế nào lại mặc đồng phục trường chúng tôi đến đây? Cô gái này chính là muốn nhắc đề cập đến quan hệ giữa anh và nhà họ Hàn sao? Anh cũng không biết nên cảm ơn cô hay phải mắng cô nữa. Tôi ỷ chuyển tới Tư Đế Lan học rồi. Lưu Đông Vũ sờ sờ đầu, hơi quấn bách nói, về sao mong cô chỉ giáo nhiều? Cậu như thế nào một mình đi học? Nhanh lên xe đi, tôi chở cậu một đoạn đường. Manh Tiểu Nam không biết tình huống, hào khí hướng về phía Lưu Đông Vũ phất phất tay, mau lên đây, đứng ngây ngốc làm gì? Thấy cô nhiệt tình như vậy anh không thể từ chối. Được rồi, kỳ thật anh là có phần chờ mong cùng Manh Tiểu Nam ngồi cùng xe, dù sao anh bắt chuyện cùng Manh Tiểu Nam cũng bởi vì lúc cô mặc chiếc áo khoác thục nữ, anh đã bị hấp dẫn. Nhưng anh phát hiện Manh Tiểu Nam không thục nữ, lại hấp dẫn người khác hơn. Được. Lưu Đông Vũ gật gật đầu, đi đến bên rồi lên xe. Bên trong xe cực kỳ tươi mát, có hương chanh thoang thoảng, không hề giống xe anh vừa ngồi, đầy dây mùi trứng luộc trong nước trà. Cộng thêm cửa xe đóng chặt không khí không lưu thông. Anh vốn là có chút say xe, về sau liền nhịn không được gói ra. Nhưng hiện tại ngẫm lại, may mắn anh không có phun ở trên xe, nếu không sẽ bị ba mắng chết rồi. Đầu núi cua, tôi thiếu chút nữa không nhận ra cậu. Manh Tiểu Nam nói xong, không coi mình như nữ sinh chút nào, lại gần chỗ ngồi của Lưu Đông Vũ, đưa tay qua sờ sờ đầu núi cua của. Cảm giác được lòng bàn tay bị đâm đâm, mà lại ngứa ngứa, Manh Tiểu Nam nở nụ cười khanh khách, lộ ra hàm răng trắng đều. Cười vui vẻ như vậy nhưng trong mắt Lưu Đông Vũ, cô vẫn giống như nữ sinh, thật sự anh cũng chỉ nghĩ đến một mình Manh Tiểu Nam. Trong mắt anh ta, An Sơ Hạ bộ dạng tựa như búp bê, so với Manh Tiểu Nam còn đáng xem hơn bội lần, nhưng anh thích Manh Tiểu Nam hơn, nói với cô câu nói đầu tiên có thể cảm nhận được cô là một cô gái năng động. Với anh mà nói, nữ sinh như vậy, chính là mặt trời. Chỉ có mặt trời mới có thể khiến cho cây cối âm ú luôn luôn ấm áp. Từ từ, anh nghĩ muốn viết cái gì? Lưu Đông Vũ hít sâu một hơi. Bỏ tay Manh Tiểu Nam xuống hơi chút nghiêm túc nói, không được tùy tiện mỏ mẫn đầu nam sinh. Nhìn anh tựa hồ có phần không quá vui vẻ, Manh Tiểu Nam ngượng ngùng thu tay, thật có lỗi, nhất thời cảm thấy quá hiếu kỳ. Để tôi đoán, là ba của cậu bảo cậu cắt, nhuộm tóc thành màu đen đúng chứ? Nhắc tới Hàn Quản gia, Lưu Đông Vũ cau mi tâm. Manh Tiểu Nam nhìn nét mặt của anh, trong lòng thật muốn cho chính mình một cái bạc hai, là do cô không biết nói chuyện, là cô không biết nói chuyện. Cô mà không mở bình thì có ai biết trong bình có gì. Khu khu Manh Tiểu Nam vội ho một tiếng, lại nói câu, thật có lỗi. Đúng rồi, cậu là cái cậu Lưu Ban, lớp 11 mà còn học lớp 10 đúng không? Chương 488, đám người xôi trào. Lần nói cuối cùng này cũng không sai gì, Lưu Đông Vũ lắc đầu, thủ tục còn không như nhau, cũng không biết là người ban nào, nhưng tôi thực chất học lớp 11, nên cao hơn cô một bậc. Thật ra anh so với tôi lớn hơn một tuổi. Tôi còn tưởng rằng anh nhỏ tuổi hơn tôi. Manh Tiểu Nam vẫn như cũ cười vui vẻ, nhưng xe rất nhanh liền ngừng lại, cô nhìn trái rồi phải, trường học còn cách chừng 20 thước, vì sao lại dừng lại rồi hả? Chuyện gì vậy, bác lái xe? Manh Tiểu Nam nghi hoặc hỏi, bình thường, bác lái xe sẽ dừng ở cửa Tư Đế Lan. Nghe được lời của Mạnh Tiểu Nam, bác lái xe quay đầu lại nói, phía trước nhiều người lắm, xe không thể đi, tiểu thư, cô hãy xuống đi. Người quá nhiều sao? Mạnh Tiểu Nam tò mò hơi đứng lên nhìn về phía trước, quả nhiên, phía trước người ta tấp nập, mà những người tấp nập, cơ hồ đều là nữ sinh mặc váy ngắn đang hoảng loạn. Người ta đều biết đây là học viện Tư Đế Lan, nếu không biết, còn tưởng rằng nơi này đang có khuyến mãi. Bảo vệ không còn nên xảy ra chuyện gì thú vị rồi. Đi thôi Đông Vũ, chúng ta xuống xe. Mạnh Tiểu Nam kéo Lưu Đông Vũ, cầm túi sách xuống xe. Lưu Đông Vũ tuy nói là mới đến, nhưng số lần anh tới Tư Đế Lan cũng không phải là mấy lần đếm trên đầu ngón tay. Có đôi khi anh thật lâu chưa thấy Hàn quản gia bận rộn, sẽ trốn ở một chỗ tối nào đấy chờ Hàn quản gia tới đón Hàn Thất Lục. Nhưng là quang minh chính đại đi đến cửa Tư Đế Lan vẫn là lần đầu tiên. Ôi chao, ai, tôi. Mạnh Tiểu Nam vỗ một cái vào sau lưng Lưu Đông Vũ, cười nói, anh làm sao vậy? Nhìn mỹ nữ tới mất hồn. Lái xe đã quay đầu đi trở về, tại chỗ chỉ có Lưu Đông Vũ cùng Mạnh Tiểu Nam. Trước hai người các cô, là một đám người rất đông. Không có. Lưu Đông Vũ lắc đầu, luôn cũng nhìn về phía đám người hỏi, bọn họ tới đây là làm gì? Tôi cũng không biết. Mạnh Tiểu Nam bỗng nhiên kéo Lưu Đông Vũ qua, đi, chúng ta chen lách vào xem. Lưu Đông Vũ vẫn không kịp từ chối đã bị Mạnh Tiểu Nam kéo vào đám người. Nhường một chút, cảm ơn a. Mạnh Tiểu Nam không có chút hình tượng nào cứng rắn chen lách đi vào, rốt cục lách đến phía trước đám người. Lúc thấy xung quanh trống hơn, bây giờ mới giật mình chính mình đã để Lưu Đông Vũ trong đám đông. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất quá hiện tại quản anh không được, dù sao anh ta cũng sẽ không lạc. Vốn cho là một người siêu cấp xuất hiện, ánh mắt của Mạnh Tiểu Nam cùng các nữ sinh khác mong chờ nhìn, thấy cũng chỉ là một chiếc xe thương vụ màu đen, Sam, xe thương vụ là xe dùng cho các công ty, ở mình cứ gọi là xe công đó. Xe thương vụ có giá gần 100 vạn, tại Tư Đế Lan cũng không tính là loại xe tốt, như thế nào nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào nó. Ôi chao, ai, tôi, mỹ nữ, các cô nhìn cái gì vậy? Người trong xe kia là ai a? Nguyên tắc không ngại học hỏi dù là người nhỏ hơn. Mạnh Tiểu Nam lui về đám người kéo một người nữ sinh qua hỏi. Nữ sinh kia đang nói chuyện vui vẻ với bạn của mình, vốn không muốn để ý tới cô, nhưng vừa thấy là Mạnh Tiểu Nam. Mạnh Tiểu Nam trong khoảng thời gian này coi như là có chút nổi danh, dù sao cũng là bạn gái Tiêu Minh Lạc. Nhìn đến là Mạnh Tiểu Nam, thái độ nữ sinh lập tức thay đổi. Trong xe là Thất Lục thiếu gia, chiếc xe kia trước kia tới đón Thất Lục thiếu gia, cho nên chúng tôi nhớ rõ chiếc xe kia. Nữ sinh chi tiết nói. Trời ạ! Các cô Mạnh Tiểu Nam há hốc miệng không dám tin, thật là đáng sợ, xe của Hàn Thất Lục ít nhất cũng có 20 cái, đều đã có thể làm một cái triển lãm xe, mà bọn họ cư nhiên đều có thể nhận ra được. Những liệu này là fan nữ quá điên cùng rồi. Mạnh Tiểu Nam nhìn nói, bọn họ ở lại trong này làm gì? Thất Lục thiếu gia còn không đi ra. Còn có hơn 10 phút nữa là vô học rồi. Nghe Mạnh Tiểu Nam nói xong, nữ sinh che miệng cười cười, bên cạnh bạn cô chen miệng nói, chúng tôi lâu như vậy không gặp Thất Lục thiếu gia. Một lần muộn học để được nhìn thấy anh ấy, cái này không thiệt thòi. Cái này là cực kỳ thiệt thòi chứ. Dù sao Hàn Thất Lục đã trở về đi học, không phải sẽ thường xuyên gặp được sao? Xuất hiện mà làm lớn như vậy sao? Mạnh Tiểu Nam đang muốn đi, đột nhiên nghĩ đến Hàn Thất Lục ở trên xe kia, An Sơ Hạ cũng ở trên xe. Cô muốn đi qua gõ cửa kính xe, đúng là hồi tưởng lại thời điểm ở nhà hàng, bộ dáng Hàn Thất Lục muốn giết người, nháy mắt liền dừng lại rồi. Vẫn đợi một chút, xem bọn họ khi nào thì xuống xe. Đúng lúc này, một bên cửa xe đột nhiên mở ra, các nữ sinh lập tức xôn xao lên. Thất Lục thiếu gia chúng tôi yêu anh. Nhớ anh muốn chết Thất Lục thiếu gia. Thất Lục thiếu gia hoan nên trở về. Trời ạ! Thất Lục thiếu gia càng ngày càng đẹp trai rồi. Đủ loại âm thanh mê trai liên tiếp vang lên, Mạnh Tiểu Nam không kiên nhẫn bịt kín lỗ tai, nhưng chỉ có thể trốn trong đám người, để tránh Hàn Thất Lục nhận ra cô. Nếu Hàn Thất Lục mang thù, nơi nhiều người như vậy một lần nữa bị anh xách giống xách con gà con ném trên mặt đất, thật sự mất mặt. Hàn Thất Lục đi tới, vị trí lái xe cũng có người đi ra, nhưng đương nhiên không phải An Sơ Hạ, mà là Hàn quản gia. Chỉ thấy ông có vẻ hối lỗi với Hàn Thất Lục nên không người chào nói, thật sự là có lỗi, để cho cậu chờ lâu như vậy, cậu đi vào trước đi. Ừm. Hàn Thất Lục nói với Hàn quản gia với ngữ khí trầm ổn, nhưng khi quay người lại hướng cửa trường học đi đến, trên mặt đều hiện ra một tầng xương thật dày, làm cho người ta không dám đến gần. Người nào lại trêu chọc vị Thất Lục tổ tông rồi hả? Mạnh Tiểu Nam nhìn vài lần về phía Hàn Thất Lục, lúc đó đám người đã đi theo Hàn Thất Lục, một lúc sau cửa trường học cũng chỉ còn lại có vài người linh tinh thôi. Mạnh Tiểu Nam muốn đi lên, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa là Lưu Đông Vũ, tiện đổi hướng đi đến chỗ Lưu Đông Vũ, ôi chào, ai, ôi, anh vừa rồi đi nơi nào rồi hả? Như thế nào buông tay của tôi ra?
Không có gì.
Lưu Đông Vũ lắc đầu, lập tức nhìn Hàn quản gia bên kia đi đến. Hàn quản gia đang nằm úp sấp ở trên cửa kính xe nói với An Sơ Hạ gì đó, An Sơ Hạ mở cửa xe đi ra. Đi tới trước đỗng nhiên nhìn hai quả trứng luộc trong nước trà bị Hàn Thất Lục để lại trên xe, câu nghĩ, vẫn đem chúng ra. Sơ Hạ lão đại. Mạnh Tiểu Nam nhìn thấy An Sơ Hạ, vội vàng duỗi thẳng cánh tay hướng về phía An Sơ Hạ quơ quơ, chạy theo Lưu Đông Vũ. Cố ý chờ mình ở cửa. An Sơ Hạ liếc mắt hỏi. Lão đại đi học dĩ nhiên tiểu đệ luôn luôn muốn ở bên ngoài tiếp giá không phải chứ. Mạnh Tiểu Nam nói năng ngọt sớt, hai cái tay rất an ý vỗ một cái, hoan nghênh lão đại trở về. Coi cậu An Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu. An Sơ Hạ quả thật nhàm chán đến nỗi tan học cô đều không có nơi để đi, chỉ có thể hoặc là đi tìm Tiêu Minh Lạc, hoặc là liền gục xuống bàn ngủ hay chơi điện thoại. Mà Tiêu Minh Lạc nhiều khi tan học còn ở tại phòng học xem hợp đồng công ty, so với trước kia quả thực như là một người thay đổi, trở nên càng ngày càng chăm chỉ, có thời gian bên cạnh Mạnh Tiểu Nam cũng càng ngày càng ít. Tiểu thư, người cùng Giang Nam Tiểu thư cùng đi đến trường đi, tôi trước hết đưa Đông Vũ đi làm thủ tục. Hàn quản gia đi lên phía trước cung kính nói, sau đó đi theo Lưu Đông Vũ. Ừm, được. Ông nội thì đi đi. An Sơ Hạ gật gật đầu, cùng Mạnh Tiểu Nam đi vào trường học. Mạnh Tiểu Nam lúc này mới chú ý tới trên tay An Sơ Hạ mang theo hai túi trứng luộc trong nước trà, vội vàng đoạt lấy một túi, cảm ơn, còn nhớ rõ giúp mình mang bữa sáng. Cái gì, đây là của Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ vừa cầm lại cái túi trong tay Mạnh Tiểu Nam, vừa nói nhỏ, tôi phải để cho anh ta ăn hết cái này. Biết trứng luộc trong nước trà không phải An Sơ Hạ mang cho chính mình, Mạnh Tiểu Nam trên mặt có vẻ không vui, cái gì, lão đại, tính cậu như thế nào cũng trở nên khác thường, không có nhân tính, tôi còn tưởng rằng chỉ có tiểu tiện nhân Mạc Hân Vi mới không có nhân tính. Thật sự là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa đi đến một khúc quanh, lại đụng phải Mạc Hân Vi. Nhìn thấy An Sơ Hạ, Mạc Hân Vi ánh mắt mở to lên, lập tức đi lên phía trước. Này, cô hôm nay cũng tới đi học rồi sao? Cùng một chiếc xe với Thất Lục thiếu gia. Hỏi làm chi? Cô ghen tị. Không phải cô có danh hiệu Tiểu Bạch Thỏ sao? Mạnh Tiểu Nam nói. An Sơ Hạ nhìn thời gian trên đồng hồ, ra tiếng nhắc nhở, còn có 4 phút đã vào học, chuẩn bị mượn rồi, nhanh chóng trở về lớp học thôi. Ngưng. Muốn chạy các cô cứ chạy, tôi không như đứa ngốc trong học viện mà chạy như điên đâu. Mạc Hân Vi cực kỳ khinh thường nói. An Sơ Hạ cùng Mạnh Tiểu Nam coi như không có lời của cô, liếc nhau một cái, hướng phòng học chạy tới. Ôi chao, ai, tôi. Nhìn thấy các cô chạy, Mạc Hân Vi nheo mắt, có chút kinh ngạc hướng về phía các cô hô, các cô thật sự chạy. Đợi tôi với. Nói xong, giày cao gót của cũng dẫm xuống đuổi theo. Chạy tới phòng học, chuông vào lớp vừa lúc vang lên. Vị trí An Sơ Hạ trong lớp vẫn để lại, cho nên An Sơ Hạ ngồi tại chỗ cũ. Đem hai túi trứng luộc trong nước trà nhét vào bàn học, An Sơ Hạ lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. Lúc này thầy giáo vật lý vừa lúc đi vào phòng học, hẳn là nhà họ Hàn đã sớm thông báo cùng trường học. Thầy giáo vật lý nhìn An Sơ Hạ cũng không có vẻ nhiều kinh ngạc, điểm danh xong, hai tay chống bụng rằng nói, hiện tại, chúng ta hoan nghênh Sơ Hạ trở lại ban A chúng ta. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên không ngừng. Cảm ơn âm thanh của An Sơ Hạ bị chìm ngập trong tiếng vỗ tay. Được rồi, thầy giáo vật lý mang theo loa phóng thanh hô, mấy phút đồng hồ sau âm thanh vỗ tay ngừng lại, ông lúc này mới tiếp tục nói, thành tích ban A bây giờ có thể đứng đầu danh sách, đối với An Sơ Hạ vô cùng quan trọng. Đúng rồi Sơ Hạ, trong khoảng thời gian này, thời gian tan học em hãy xem nhiều sách, có cái gì không hiểu, mọi lúc có thể đến văn phòng hỏi tôi. An Sơ Hạ cảm kích liền gật gật đầu, em sẽ đến, cảm ơn thầy. Được, vậy bây giờ bắt đầu đi học. Tiết trước chúng ta nói đến chỗ lực, như thế hôm nay chúng ta hãy phân tích một chút lực. Cơ học của vật này. Thầy giáo vật lý rong rạc nói, Mạnh Tiểu Nam chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Cố gắng một tiết, về sau bài nghe hoàn toàn không hiểu, cô nhìn tấm bảng đen, mượn một tia ý thức cuối cùng vỗ vai của An Sơ Hạ. Chương 489, tôi thấy cậu đẹp nhất. S, Mít, Cạ Lì Vương, Bố Nguyễn. Mạnh Tiểu Nam đứng sát sau An Sơ Hạ cảm giác có người đang chụp mình, nhân lúc thầy giáo ở trên bảng viết, liền quay mặt ra sau nhìn lại. Quay đầu lại nhìn Mạnh Tiểu Nam bộ dạng rất yêu đớt, cô nhất thời giật mình một cái, hạ giọng hỏi, cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Cái gì không thoải mái, tớ buồn ngủ. Cậu nhớ rõ lúc nào kêu tớ dậy nha, tớ ngủ trước, cậu cứ tiếp tục học đi. Nói xong, Mạnh Tiểu Nam trực tiếp gục xuống bàn ngủ tiếp. An Sơ Hạ lo lắng lúc cậu ấy thức dậy không đứng dậy nổi. Bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, nha đầu kia không muốn cố gắng, hôm nào để cậu ấy cùng chính mình học bổ trợ. Tan tiết vật lý, An Sơ Hạ đem thư để một bên, bàn tay vừa mới động đến ngăn kéo phía dưới, không có đụng đến trứng luộc trong nước trà, thầy vật lý hướng phía cô đi tới. Trường học không có quy định không được mang đồ ăn vào lớp học, nhưng trong lớp ăn cái gì cũng không được, An Sơ Hạ lập tức thu tay về, đoan chính để hai tay trên bàn, có chuyện gì sao? Thầy giáo? Không có việc gì, không có việc gì, phần sau nghe vẫn hiểu được chứ? Thầy giáo Lý Hòa Ái dễ gần hỏi han. Nghe hiểu được, còn mấy chỗ phía trước thì không. Công thức áp dụng, đúng chỗ lại tổng hợp lại liền cảm thấy có chỗ không phải. An Sơ Hạ xấu hổ nói. Nghe nói vậy, thầy giáo Lý khoanh tay lại nói, cái này cực kỳ bình thường, đề bài vật lý chính là muốn luyện nhiều, thầy đưa cho em mấy đề điển hình, em xem rồi làm, đọc đề không hiểu có chỗ nào đến hỏi thầy. Được ạ, cảm ơn thầy. Thật không dễ dàng để thầy giáo Lý đi, An Sơ Hạ kéo ngăn kéo dưới lấy hai trứng luộc trong nước trà đi ra chỗ ngồi. Ngẩng đầu lên một cái, thấy đồng hồ treo tường báo chỉ còn 4 phút nữa là vào học rồi. An Sơ Hạ thở dài, lúc này chỉ đủ thời gian đi vệ sinh, trứng luộc trong nước trà chỉ cần sau tiết học chọn thời điểm đi đưa cho anh. An Sơ Hạ cất trứng luộc trong nước trà, hướng về đút cờ đi đến. Ngồi cùng bàn với Phỉ Lị Ái nhìn cô, hướng bên ngoài phòng, vội vàng đi theo. Sơ Hạ, cậu muốn đi về đút cờ sao? Là cậu, cùng đi sao? An Sơ Hạ quay đầu lại, nhìn đến người cùng bàn, cô béo tròn, nhưng làn da thì rất tuyệt, trái lại đặc biệt không khó coi. Ừm, đúng a. Phỉ Á Lệ liên tục gật đầu đi theo, Sơ Hạ, thân thể cậu sao rồi? Tôi xem sắc mặt cậu vẫn lại là tái nhợt a. An Sơ Hạ giơ tay sờ mặt mình hỏi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt sao? Cũng sẽ không ạ. Bất quá nói ra, bởi vì hàng ngày không phơi nắng, cả người càng trắng. Phải thời gian nằm viện cũng không phơi nắng. Bất chi bất giác tới buồng vệ sinh, Phỉ Lị Á đóng cửa phòng kế bên, ngồi trỏng hổm trong đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, do dự muốn hỏi An Sơ Hạ. Phỉ Lệ Á cẩn thận thấp giọng hỏi, cậu cùng Thất Lục thiếu gia, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? An Sơ Hạ dừng động tác một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, tuy nhiên biết Phỉ Lệ Á nhìn không ra, nhưng cô vẫn gật đầu, thấp giọng nói, xem như là cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Tớ ngày đó. Phỉ Lị Á hung hăng nuốt nước miếng mới tiếp tục nói, tớ ngày đó nhìn thấy Hướng Mạn Quỷ cùng Thất Lục thiếu gia cùng nhau ở Hàn Thị ăn cơm. Lúc ấy, tớ còn tưởng nhìn lầm, cho nên liền lấp bên ngoài cửa sổ xem, không nghĩ là thật. Bọn họ hình như vẫn qua lại, cậu xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù Phỉ Lị Á lại thẫn thờ, cũng cảm thấy An Sơ Hạ nghe lời nói của mình xong, chung quanh không khí liền trở nên trầm tĩnh. An Sơ Hạ mắt hiện lên tại liền cùng một giang giống trẻ con, xinh đẹp quả là xinh đẹp, toàn thân liền mất linh khí. Thực xin lỗi A, Phỉ Lị Á lạnh dung nhận lỗi, đứng lên kéo váy. Không có vấn đề gì. An Sơ Hạ con khóe miệng lên nói, kỳ thật cậu ấy mất trí nhớ, đem trí nhớ mấy tháng trước quên hết, cho nên mới cho rằng chính mình thích Hướng Mạn Quỷ. Nhưng tớ vẫn tin tưởng, Thất Lục cậu ấy sẽ nhớ tới. Nguyên nhân là mất trí nhớ, đúng là cô cũng tưởng tượng quá nhiều rồi sao. Bất quá Thất Lục thiếu gia lúc trước cũng bị đánh tới đại não, nếu không có chút việc gì mới có kỳ lạ. Phỉ Lị Á cùng An Sơ Hạ đồng thời ấn xả nước, đẩy vê đút cờ phòng kế bên. Nhưng làm các cô khiếp sợ, trước mặt bọn họ có tới mười mấy nữ sinh, một đám là bộ dáng lén lút, đang hai tay ôm ngực, như hổ rình mồi nhìn hai người. Cảm giác này, giống như trước kia trở lại trường, thường có nữ sinh tới làm phiền lúc cô cùng Mạnh Tiểu Nam đi toilet. Vê đút cờ nữ cũng thật thần kỳ, thời gian nhàm chán có thể đem vê đút cờ thành nơi nói chuyện phiếm, muốn giải quyết chuyện gì có thể tùy thời điểm ở trong này tháo bỏ mặt nạ thuộc nữ. Phỉ Lị Á trời xanh nhát gan, lùi lại trốn sau lưng An Sơ Hạ, thật chặt kéo vạt áo của cô. Có việc. Cô không giống Phỉ Lị Á, dù sao trước sau cũng bị coi thường, sớm đã biết như thế nào mới có thể không bị người khác coi thường. Mà cô còn là người khi bị coi thường có thể dễ dàng trở thành người mạnh mẽ. Những điều cô nói đều là sự thật sao? Một trong số nữ sinh đó bước lên phía trước, cười khanh khách nói, Thất Lục thiếu gia hiện tại đã không còn thích cô nữa hả? Thì ra là bọn họ để ý chuyện này, An Sơ Hạ một mắt thâm, nhếch môi cười. Có thích hay không, việc này với mấy người có liên quan sao? Á á á, Thất Lục thiếu gia không thích cô nữa, như thế nào lại vẫn như xưa? Một nữ sinh khác tiến lên phía trước, một phen đẩy vai cô, biểu tình khinh thường nói, trước kia mọi người kiêng kỵ cô, không phải vì Thất Lục thiếu gia thích cô sao? Cô cho rằng hiện tại mọi người có thể sợ cô hả? Truy cập, choe nu ạ. Ui, tiếng chuông vang lên, An Sơ Hạ nhìn bên ngoài vê đút cờ, yên tĩnh, đã không còn ai rồi. Này! Tôi không muốn ở trong này lãng phí thời gian, ngay lập tức tránh ra. Cô hình như là đang đè nặng cổ họng ra để nói những lời này, cô cũng không muốn bởi vì đánh nhau mà bị trường học để ý. Nhưng mà nếu đối phương bức cô như vậy, như thế nào cô lại mặc cho mình bị người khác coi thường? Từ trước không, hiện tại càng không thể. Lãng phí thời gian. cô nói lãng phí thời gian sao? An Sơ Hạ, cô quả thực. Nữ sinh đang muốn tiến lên động thủ với An Sơ Hạ, đồng nhiên một cô giáo tiến vào, nhìn vê đút cờ tập trung một đám nữ sinh, lập tức lạnh lùng nói, chuông vào lớp đều đã vang, các cô sao vẫn còn chưa trở về lớp học. Cô chờ xem. Chúng tôi sẽ chờ. Một nhóm nữ sinh nốn nháo chạy ra ngoài. Chúng ta cũng nhanh về lớp đi. Phỉ Lị Á kéo tay An Sơ Hạ, hai người ra khỏi vê đút cờ, Phỉ Lị Á thật có lỗi nói, thực xin lỗi, tớ gan nhỏ, không giúp gì được cậu. Phỉ Lị Á lộ mặt xấu hổ, nhưng cô trời sinh tính nhát gan, cũng không trách cô làm cái gì. An Sơ Hạ lắc đầu nói, không có việc gì, mau trở về đi. Hai người chạy về lớp học, đúng lúc giáo viên có việc không tới được, lớp trưởng đang ở trên bục phân công nhiệm vụ, nhìn thấy An Sơ Hạ bước vào, quay ra nói với cô, Sơ Hạ, có phải cậu biết tiết này thầy giáo không đến cho nên mới cố tình về trễ như vậy? Cậu nên nói với tớ trước, tớ có thể có thời gian ra siêu thị mua đồ ăn vặt ta. Biết lớp trưởng đang nói đùa, An Sơ Hạ chỉ cười cười, cùng Phỉ Lị Á quay trở lại chỗ ngồi. Quay đầu ra sau vừa thấy, Manh Tiểu Nam đầu heo kia tất nhiên vẫn đang ngủ. Cậu có phải đêm qua thức suốt đêm không? An Sơ Hạ chọc chọc Manh Tiểu Nam, mau tỉnh lại, tan học phải nộp bài rồi. Bị chọc hồi lâu đại não của Manh Tiểu Nam rốt cục có vẻ không vui ngồi dậy, cụp đôi mắt xuống nói, tối hôm qua không cẩn thận thiệt thòi một buổi tối, tớ thật là đầu heo mà, bị cậu gài bẫy rồi. Cậu như vậy là không được. An Sơ Hạ lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, đừng ngủ a, viết văn nhanh lên một chút. Biết biết. Thấy Manh Tiểu Nam trả lời lấy lệ, An Sơ Hạ lúc này mới quay đầu tìm văn gốc. Hồi lâu chưa có trở lại trường học, lại phát một chồng sách lớn, thật không biết có môn học thế nào lại liền đem sách của 3 năm muốn phát tất cả cùng một lần. Không sợ bọn họ lấy ném sao? Bất quá cũng đúng, loại trường học quý tộc này, một quyển sách căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lấy tôi thấy đẹp nhất 20 vì đề tài tự nghĩ, nội dung số chữ không hạn. Phỉ Lị Á nhỏ giọng đọc lại đề bài được viết trên bảng, như vậy đề bài này ai biết, vậy viết làm sao? Cho nên nói ghét nhất môn ngữ văn. Cái đề bài này rất khó viết sao? An Sơ Hạ phản đối, tìm văn gốc, nàng cầm bút lên bá 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 liền viết xuống đề mục bài văn, tôi thấy cậu đẹp nhất. Viết xuống đề mục văn xong, linh cảm tựa như cùng cái kia mỗi tháng con gái một lần đến, nói đến là đến. Tiết học vừa qua khỏi một nửa, An Sơ Hạ cũng đã thần tốc viết văn. Phỉ Lị Á sợ hãi than đồng thời muốn nhìn một chút nội dung, nhưng bị An Sơ Hạ một mực từ chối. Chỉ thấy cô hướng về phía Phỉ Lị Á đảo đảo mắt nói, bài văn này thuộc về, cậu cũng không nên xem của tớ, tớ sẽ mách cậu. An Sơ Hạ dáng vẻ có chút u buồn trên mặt của cô, Phỉ Lị Á ở trong lòng vui vẻ đồng thời cũng có chút tự trách mình nhát gan sợ phiền phức. Nếu như cô có thể trở nên dũng cảm một chút, chỉ cần hơi dũng cảm một chút xíu, cô liền dám đứng ở trước mặt An Sơ Hạ bảo vệ cậu ấy, mà không phải núp ở phía sau An Sơ Hạ. Đúng rồi, Manh An Sơ Hạ đột nhiên nhớ lại ngăn kéo phía dưới trứng luộc trong nước trà, muốn xoay người cùng Manh Tiểu Nam nói một tiếng cô tan lớp muốn đi đưa trứng luộc trong nước trà, nhưng xoay người, cũng chỉ thấy là Manh Tiểu Nam nằm ngủ ở trên bàn, chỉ thiếu chút ngày nữa. Nhìn lại một chút khi cô viết văn, ở trên bàn một chữ cũng không có động, điều này thật sự không sao chứ. Chương 490, đưa trứng luộc trong nước trà. S, trong chóng, Vũ Nguyễn. Này, tỉnh lại đi, viết văn đi tan học là phải nộp rồi. An Sơ Hạ đưa tay đẩy Manh Tiểu Nam. Cô vỗ vào đầu Tiểu Nam vẫn có phản ứng, nhưng hiện tại, Manh Tiểu Nam hoàn toàn biến thành lợn chết, sợ rằng trừ khi là động đất xảy ra chứ không gì có thể đánh thức cô. Dựa theo hiểu biết của An Sơ Hạ về cô giáo dạy ngữ văn tuy không thể nói là nghiêm khắc, không mấy khi phê bình người khác, nhưng đối với học sinh không nộp bài đúng hẹn, miệng của cô sẽ biến thành như của Đường Tăng vậy, vẫn luôn thúc giục, thậm chí mỗi khi đi ngang qua, thầy cô đang giảng bài đều có thể xông vào nhắc nhở việc nộp bài. Chuyện mất mặt như vậy, Manh Tiểu Nam không sợ, nhưng An Sơ Hạ rất sợ. Trước kia mỗi khi thành tích học tập của Manh Tiểu Nam xuống dốc, mẹ cô sẽ tìm An Sơ Hạ nói chuyện, hỏi cô Manh Tiểu Nam đi học cũng không nghe giảng bài v.v., nói tóm lại chính là để cho cô đốc thúc Manh Tiểu Nam nhiều hơn. Lâu dần, An Sơ Hạ đã có thói quen giám sát Manh Tiểu Nam làm bài tập. Manh Tiểu Nam. An Sơ Hạ cuối cùng kêu một tiếng, nhìn thấy cô vẫn bất tỉnh, đành phải lấy tờ giấy ở dưới tay cô, giúp cô viết bài tập lên. Mấy chuyện này An Sơ Hạ đương nhiên không phải lần đầu tiên làm, cô hiện tại đã có thể bắt chước chữ viết của Manh Tiểu Nam giống đến nỗi thật giả lẫn lộn rồi. Hoa! Sơ Hạ, cậu phải giúp cậu ấy viết văn sao? Phỉ Lị Á chớp chớp mắt, làm vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn An Sơ Hạ nói, có thể hay không? An Sơ Hạ rất trêu ngươi Phỉ Lị Á, nói như chặt đinh chém sắt, tự mình ra tay cơm no áo ấm. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, An Sơ Hạ liền viết xong chữ cuối cùng. Cô giúp Manh Tiểu Nam viết đề mục của bài là tôi thấy ngày mưa là đẹp nhất. Là một bài tả cảnh đơn thuần, cách viết hoàn toàn phù hợp với trình độ của Manh Tiểu Nam, không nên hỏi cô vì sao lại biết rõ như vậy, bởi vì cô đã quen lên rồi. Hoa hoa, tiếng khóc, Sơ Hạ, cậu quả thực chính là mẹ ruột của mình mà. An Sơ Hạ không đánh thức nổi mà tiếng chuông tan học lại đánh thức được cô. Manh Tiểu Nam đi đến trước mặt An Sơ Hạ, nhìn bài văn chính là chữ của mình. Manh Tiểu Nam giật mình một cái, thiếu chút nữa là quỳ xuống trước mặt An Sơ Hạ rồi. Nếu không phải thật sự ngủ như chết, cô cũng nghĩ rằng muốn viết một bài thật tốt. Dừng lại. An Sơ Hạ đứng lên đem bài văn vừa viết vứt cho Manh Tiểu Nam, mẹ ruột của cậu cũng không giúp cậu viết văn. Dạ dạ dạ, cậu so với mẹ ruột vẫn thân hơn, hôn. Manh Tiểu Nam nịnh nọt nói, cầm bài viết khoe khoang hôn một cái, xoay người hô, lớp trưởng, mình viết văn xong rồi, mau lại đây thu đi. Đại diện môn văn có vẻ vô cùng kinh ngạc, từ sau khi An Sơ Hạ gặp chuyện không may đến nay, Manh Tiểu Nam luôn nắm giữ danh hiệu người khó thu bài tập nhất trong lớp, quả nhiên An Sơ Hạ trở lại liền thay đổi. Ôi chao, tôi. Thời gian vào học còn hơn nửa giờ, cậu theo tớ ra đây. An Sơ Hạ nói xong hướng về phía Manh Tiểu Nam nháy mắt vài cái, cười vẻ kỳ lạ. Mỗi lần An Sơ Hạ làm vẻ mặt này tới, Manh Tiểu Nam nghĩ đã thấy run, đi. Đi nơi nào? Nhìn bộ dạng này của cậu thật tầm thường. An Sơ Hạ nói xong ghé vào tai Manh Tiểu Nam nói, lớp A52. Lớp A52 không phải là lớp của Hàn Thất Lục sao? Cô còn trẻ, không nghĩ muốn chết trẻ. Manh Tiểu Nam lắc đầu tựa như cái trống lắc, ý chí kiên định nói, không đi. Cái này không do cậu quyết. An Sơ Hạ khỏe miệng hơi nhếch lên, trên đời này không có làm bài tập không công, có đi hay không? Không đi tớ liền tố giác bài văn không phải là do cậu viết. Một bên Phỉ Lị Á lập tức giơ tay lên, hơi chút nghiêm túc nói, tôi làm chứng. Phỉ Lị Á, cô thật là. Manh Tiểu Nam khóc không ra nước mắt, cậu có biết tôi đi đâu không? Tôi làm sao mà biết cô không có nghe thấy An Sơ Hạ muốn Manh Tiểu Nam cùng đi đâu? Hơn nữa, trong học viện Tư Đế Lan này còn có nơi nào đáng sợ ư? Cậu nói cái gì cũng không biết lại muốn xem náo nhiệt. Manh Tiểu Nam vừa mới dứt lời, cổ áo đã bị túm lấy, Sơ Hạ. Sinh mệnh thật đáng quý. An Sơ Hạ cười hi hi, không quan tâm cái gì liền kéo Manh Tiểu Nam ra phòng học, tình yêu rất quý giá. Vì tình yêu của mình sẽ rất hăng hái kể từ giờ phút này. Lão đại, mình vừa mới biết cậu là người không biết xấu hổ. Manh Tiểu Nam làm mặt khổ sở nói, buông ra đi, mình đi cùng cậu còn không phải được rồi sao. An Sơ Hạ lúc này mới buông tay ra, vô vào vai Manh Tiểu Nam một cái, đây mới là chị em thấy chết không sợ của mình. Chuyện sáng hôm sau. Tối đó An Sơ Hạ liền biết rồi, nhưng cô rõ ràng biết sự chú ý của Hàn Thất Lục sẽ đặt lên người Manh Tiểu Nam, đối với Manh Tiểu Nam không có hành vi hung hăng. Cậu nói đi gặp người yêu cũ, mang theo mình chỉ là một cái bóng đèn chói lọi thôi. Manh Tiểu Nam tuy nhiên ngoài miệng là ưng thuận đi cùng An Sơ Hạ, nhưng trong lời nói vẫn chứa đầy giọng điệu không tình nguyện. Thấy Manh Tiểu Nam hỏi như vậy, An Sơ Hạ dừng bước, dùng khẩu hình miệng nói với Manh Tiểu Nam, mình sợ. Manh Tiểu Nam lập tức biết, được, người chị em đây chỉ có thể giúp cậu tăng thêm tự tin. Nếu lao đại vì tình yêu cố gắng, vị tiểu đệ này đương nhiên nên vì cậu mà cố gắng rồi. Chị em tốt, có nghĩa khí. Hai người vừa nói vừa cười đi dọc theo dãy lớp 11, trên đường có rất nhiều người nhìn hai cô soi mói, không biết đang nói cái gì. Đi đến trước hành lang của lớp A52, chỉ vài bước nữa là có thể đi đến cửa phòng học. An Sơ Hạ đột nhiên dừng bước cầm lấy tay Manh Tiểu Nam ghì chặt thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Mình cảm thấy bản thân có hơi hồi hộp. Có cái gì mà phải hồi hộp? Trực tiếp đi vào nói với Hàn Thất Lục, tôi thích cậu thích tôi không? Manh Tiểu Nam mới vừa nói xong, liền lắc đầu nói, không được, như vậy không đủ trực tiếp. Cậu hay nói thẳng, Hàn Thất Lục, hãy làm bạn trai tớ, cậu nhanh lên để cho Hướng Mạn Quỷ cút đi. Tớ cảm thấy nói như vậy, anh ấy nhất định làm cho tớ cút đi. Từ từ, tớ thiếu chút nữa bị mấy lời nói của cậu dẫn đi lòng vòng, tớ cũng không phải là tới nói chuyện này với Hàn Thất Lục. Cô thiếu chút nữa liền quên mục đích sang đây rồi. Manh Tiểu Nam con ngươi xoay chuyển một hồi, nghi hoặc nhìn về phía An Sơ Hạ hỏi, cậu không phải tới nói chuyện ấy vậy cậu tới làm gì? Buổi sang anh ấy để quên trứng luộc trong nước trà trên xe, tớ giúp anh ấy mang tới. An Sơ Hạ nói xong, túi đầu xem tay mình, à, không xong rồi, tớ quên đem theo trứng luộc trong nước trà tới rồi. Vừa rồi không nghĩ đến là ở trong phòng học cùng Manh Tiểu Nam tranh cãi quá nhiều, liền đã để quên trứng luộc trong nước trà rồi. Manh Tiểu Nam lập tức nhìn chằm chằm vào An Sơ Hạ bằng ánh mắt cậu thật ngu ngốc, thật là. Tớ còn tưởng cậu đã nghĩ thông suốt bất quá. Mượn danh mang trứng luộc trong nước trà cùng thiếu gia Thất Lục bồi đắp tình cảm cũng là một cách không sai. Đi được. Tớ giúp cậu, chúng ta nhanh đi về lấy trứng luộc trong nước trà đi. Cô cũng không phải là mượn trứng luộc trong nước trà cùng Hàn Thất Lục bồi đắp tình cảm, cô cũng không thể đần độn như vậy. Cô chỉ là cảm thấy rằng, lãng phí trứng luộc trong nước trà rất đáng tiếc, kia đúng là tâm ý Khương Viên Viên, nếu để cho cô biết Hàn Thất Lục không ăn, bà sẽ cảm thấy đau lòng. Khương Viên Viên tuy bình thường luôn làm vẻ vui tươi, nhưng là cô biết Khương Viên Viên nội tâm bà rất yếu đuối, đây đơn giản là một bản tính riêng biệt, đó chính là nhạy cảm. Hàn Thất Lục vốn là không khéo ăn nói, quan hệ giữa hai mẹ con căn bản không như những nhà bình thường hạnh phúc khác. Nhưng là cùng manh tiểu nam kia đâu hóc đơn giản giải thích cũng như không giải thích, sau khi xuống tầng cầm trứng luộc trong nước trà, hai người lại lần nữa theo hướng dây lớp 52 chạy tới. Đi đến cửa phòng học, cô lại không khỏi khẩn trương lên. Cậu xem bộ dạng này của cậu. Manh tiểu nam cố ý khinh bị nói, hồi hộp, không phải là đưa cái trứng luộc trong nước trà sao, hồi hộp như vậy làm gì? Nào, đưa tay ra, để tớ ban cho cậu dũ khí. Manh tiểu nam nói xong liền muốn kéo tay An Sơ Hạ, An Sơ Hạ đang muốn bỏ tay manh tiểu nam ra, thì Hàn Thất Lục từ trong lớp đi ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy An Sơ Hạ tới lớp mình, trừ lần anh đùa dai nhờ cô bê thùng nước. Ngày đó cậu ta có thể bị Hàn Thất Lục dọa sợ quá mức, đối với An Sơ Hạ vẫn còn lại những ký ức còn mới mẻ. Vừa thấy An Sơ Hạ, cậu ta là sửng sốt một giây, lập tức đưa lên một chân chó khuôn mặt tươi cười, chị dâu Sơ Hạ. Chị đến tìm Thất Lục thiếu gia à? Cách xưng hô này đúng là đang trâm trọng, nhưng An Sơ Hạ không muốn giải thích nhiều. Không đợi cô nói gì, cậu ta liền chạy về phòng học hô to, thiếu gia Thất Lục, chị dâu Sơ Hạ tới tìm cậu. Thiếu gia cùng chị dâu. Cách xưng hô này dường như không đúng. Không quan tâm tới mấy việc này, An Sơ Hạ gan to đi vào trong lòng tự nhủ, chẳng qua là đưa trứng luộc trong nước trà, không có gì đáng ngại. Bởi vì trên cầu thang là lớp A52, cho nên cô đi vào từ cửa sau, nhưng vừa mới đi vào, cả lớp đều hướng mắt vào cô. Kể cả Tiêu Minh Lạc đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên, bất quá không có nhìn đến Lăng Hàn Vũ, không biết đi đâu. Sơ Hạ. Tiêu Minh Lạc từ vị trí của mình đi tới, ánh mắt đảo qua manh tiểu nam, manh tiểu nam ngoan ngoan đi tới bên người. Chỉ cần Hàn Thất Lục nhớ tới chuyện cô gây khó dễ hướng mạng quỷ, tốt xấu còn có Tiêu Minh Lạc giúp đỡ. Ừm. An Sơ Hạ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên người Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục lúc đó cũng nhìn về phía cô, thấy An Sơ Hạ nhìn về phía mình, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lật trên bàn quyển manga. Không có gì để sợ, mục đích cô tới nơi này cũng không có gì đáng xấu hổ. Cô âm thầm nói với mình, nổi lên dũng khí hướng Hàn Thất Lục bên kia đi tới. Thất Lục. Tuy thời gian An Sơ Hạ đi đến không lâu nhưng cô cảm thấy như phải trải qua thời gian rất dài, đi đến trước mặt Hàn Thất Lục, cô đột nhiên thả lỏng. Loại cảm giác này giống như là thí sinh tại tiến chức vào phòng thi vẫn cực kỳ hồi hộp nhưng khi được phát bài, trong lòng lại bắt đầu bình tĩnh lại. Chuyện gì? Hàn Thất Lục cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn bức họa trên bàn. May mắn Hàn Thất Lục trước kia khi mới quen cô anh cũng lạnh như băng vậy, nếu không là thái độ này khiến cô thực đau lòng. Từ xa đến đây gặp anh, dĩ nhiên có chuyện muốn nói. An Sơ Hạ khẽ cắn môi, cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh của mình. Chương 491, bị khi dễ. Lời nói vừa ra khỏi miệng An Sơ Hạ liền hối hận, cô liền không có thể nào cùng Hàn Thất Lục hòa thuận sao. Bộ dạng này Hàn Thất Lục là ám chỉ anh chán ghét cô đúng không? Quả nhiên, Hàn Thất Lục trên mặt hiện ra chút không vui, dám nói chuyện với anh như vậy, An Sơ Hạ vẫn lại là người đầu tiên. Từ từ, loại cảm giác này vì cái gì giống như đã từng trải qua. Chẳng lẽ An Sơ Hạ trước kia cũng là dụng loại thái độ này đối với anh sao? Nếu thật sự như vậy, thì làm sao anh có thể thích người con gái có thái độ nói chuyện như vậy với anh? Xem ra anh phải gọi Hàn quản gia đi kiểm tra xem thư của anh khi nào mới đến Mỹ, để bác sĩ chủ trị cho anh trực tiếp gọi nói chuyện với anh mới được. Mà khoan đã, Hàn quản gia khẳng định biết cách liên hệ với bác sĩ chủ trị của anh hà cớ gì mất công như vậy viết thư cho bác sĩ chủ trị nhỉ? Hàn Thất Lục biểu tình âm tình tròn khuyết càng không ngừng biến hóa, An Sơ Hạ còn tưởng rằng là chính mình nói cái gì sai chọc giận Hàn Thất Lục, cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp đem trứng luộc trong nước trà trong tay mình đưa cho anh. Túi lượng trứng luộc trong nước trà trở nên có chút nhăn nhúm, có chút không thẳng thúm, nhưng Hàn Thất Lục liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là trứng luộc trong nước trà của mình ở trên xe nhận từ mẹ trước khi đi học. Chết tiệt! Cô đem cái này đưa cho tôi làm gì? Hàn Thất Lục biểu tình lập tức trở nên cáu kỉnh. Anh vốn dĩ không thích ăn những thứ nấu lên trứng chim, nếu cái kia là trứng nướng nói không chừng anh còn có thể nếm qua một chút, An Sơ Hạ đây là cố ý à? Của anh mà. An Sơ Hạ hơi hơi nhăn mặt lại nói, mẹ nói, cho anh nhất định phải ăn, tôi muốn giúp mẹ giám sát anh ăn. Nghe được cái xưng hô mẹ kia, bạn học chung quanh đều đã đoán được đó là gọi Khương Viên Viên, nhất thời phát ra vài âm thanh than thở. Đều đã kêu mẹ, tin đồn nói An Sơ Hạ cùng Thất Lục thiếu gia bất hòa xem ra là giả rồi thật không biết tin tức kia là ai truyền ra tới. Những lời xì xào bàn tán này Hàn Thất Lục đương nhiên cũng nghe được chút ít, mặt anh lập tức trở nên càng thêm đen rồi. Cô lại giúp bà ấy giám sát tôi. Hàn Thất Lục nói xong, chuyện tranh cầm trong tay hướng trên bàn đập xuống, hơi chút hung hãn đứng lên nói, bản thiếu gia ghét nhất bị người khác quản. Tôi không có dám sát anh. An Sơ Hạ chi tiết nói, tôi chỉ là hy vọng nhìn thấy anh ăn hết trứng luộc trong nước trà của mẹ làm. Nếu nơi này là ở nhà, anh không chừng vẫn cố gắng ăn. Nhưng là nơi này là trường học, nếu anh thực ngoan ngoãn nghe lời ăn hết trứng luộc trong nước trà, Thất Lục đại thiếu gia anh đây mặt mũi về sau làm gì còn mặt mũi nữa. Trời đất bao la, Thất Lục đại thiếu gia mặt mũi vẫn quan trọng nhất. Bản thiếu gia ghét nhất bị người khác ra lệnh cho mình. Hàn Thất Lục gắt gao nhìn chằm chằm An Sơ Hạ nói, thừa dịp tôi bây giờ còn không có phát hỏa, lập tức cút cho tôi. Liên cút cho tôi loại giới hạn sắp nổi điên của anh đều đã nói ra, mọi người nhao nhao há hốc mồm. Xem ra cái tin đồn kia là thật rồi, trước kia Thất Lục thiếu gia làm sao có thể cùng An Sơ Hạ nói những lời như vậy. Như thế nào không có khả năng, ngay từ đầu An Sơ Hạ không phải từng đánh Thất Lục thiếu gia một cái bạt tai sao. Chúng ta nhìn xem, sẽ phát sinh trò hay gì. Người trong năm hai đều nhao nhao đứng xem kịch vui của bọn anh, trên hành lang người tụ tập cũng càng ngày càng nhiều, phỏng chừng là nghe được cái tin tức gì liền chạy tới xem náo nhiệt. Bị nhiều người như vậy đứng xem chẳng khác nào xem anh như khỉ diễn trò, Hàn Thất Lục bảo An Sơ Hạ cút đi, sau đó lại hướng tới hành lang người bên ngoài quát, nhìn cái gì vậy? Có tin hay không đem tôi đem móc mắt của các người quăng cho chó ăn? Vốn là đang chật ních người đứng xem náo nhiệt ngoài hành lang lập tức biến thành trống rỗng, chỉ nghe gió thổi qua. Còn không đi. Nhìn lại thấy An Sơ Hạ còn đang đứng đó, Hàn Thất Lục nhíu nhíu mày, cô tới cùng có đi hay không? An Sơ Hạ tính tình cố chấp, ương ngạnh cũng nổi lên. Cô nhếch cằm lên, quật cường nói, không đi. Tôi nhất định không đi. Lời này để cho mọi người đột nhiên nhớ tới Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không trước mặt Như Lai lăn qua lộn lại một hồi ăn vạ, bên trong lời thoại cũng là như vậy lao tôn ta đầy không đi. Nhất định không đi. An Sơ Hạ nếu là nhịn một chút thỏa hiệp, không chừng Hàn Thất Lục liền tức vũ khí đầu hàng, nhưng nơi này thuần túy vẫn còn người nhìn, hiện thực là không có khả năng. Hàn Thất Lục đáy mắt ánh sáng lưu chuyển, sau đó lập tức gầm trầm xuống, như vậy tùy cô. Thích đứng chỗ này thì cứ tiếp tục mà đứng đi. Nói cho hết lời, Hàn Thất Lục liền xoay người hướng của sau của phòng học đi đến, các học sinh đang đứng tụm nam tụm ba trên hành vội vàng tránh đi, miễn cho rước họa vào thân. Nhìn thấy Hàn Thất Lục rời đi, Manh Tiểu Nam vội vàng lôi kéo góc áo Tiêu Minh Lạc, anh không mau theo sau nhìn xem, nhìn anh ta đi chỗ nào. Em ờ, vậy em quan tâm Sơ Hạ một chút, cô ấy bây giờ trong lòng nhất định chịu khổ sở. Tiêu Minh Lạc nhìn đưa lưng về phía An Sơ Hạ liếc mắt một cái. Nhấc chân đi theo Hàn Thất Lục. Sự tình này tựa hồ thật sự có phần khó giải quyết, Hàn Thất Lục biết chính mình trước kia thích chính là An Sơ Hạ, nhưng cũng không nghĩ muốn chia tay hướng mạng quỷ. An Sơ Hạ nếu lúc này luôn luôn quấn lấy Hàn Thất Lục mà nói, không chừng anh liền cho rằng An Sơ Hạ chính là kẻ thứ ba. Tiêu Minh Lạc vừa đi vừa suy nghĩ, đến lúc này cũng không có biện pháp giải quyết chuyện này thật tốt, chỉ có thể trước để An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục giảm bớt số lần gặp mặt rồi. Ít nhất không thể giống như hiện tại. Hai người trong lúc đó cãi nhau tình cảm càng thêm rạn nứt, cái này mất nhiều hơn được rồi. Thất Lục, cậu đang muốn đi đâu? Tiêu Minh Lạc vài bước đã theo kịp. Phòng học âm nhạc. Hàn Thất Lục dừng bước, thật là phiền phải nói, cậu nói xem cô gái kia có phải hay không đầu óc có bệnh, nhất định bắt tôi ăn cái gì trứng luộc trong nước trà, cũng không phải không biết tôi ghét nhất bị người khác ra lệnh cho tôi. Lời này tựa hồ để lộ ra cái gì tin tức. Tiêu Minh Lạc khỏe miệng tà tà nhếch lên, hỏi dò. Ý của cậu là không phải nếu cô ấy nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, cậu liền đồng ý ăn trứng luộc trong nước trà hả? Tôi cũng không phải là ý tứ này. Hàn Thất Lục nhìn Tiêu Minh Lạc liếc mắt một cái nói, ít nhất cũng không giống như hiện tại. Đúng là con người tính cách trời sinh khó đổi, không thể một hai ngày liền bắt An Sơ Hạ thay ra đổi thịt trở nên nói chuyện làm việc đều ôn nhu như thuộc nữ được. Nói như vậy, thay đổi tính cách cũng không phải điều dễ dàng. Cậu cũng đừng đi đến phòng học âm nhạc nữa, ở nơi đó chỉ có thể đi ngủ, đi. Giúp ta đi ăn bữa sáng, hôm nay tôi còn chưa có ăn bữa sáng này. Tiêu Minh Lạc một bàn tay đặt lên vai Hàn Thất Lục, cả người ôm lấy Hàn Thất Lục. Này cậu rất nặng đấy. Vậy sao? Nhưng mà con gái đều thích người đàn ông có da thịt, có cơ bắp đấy. Tiêu Minh Lạc đùa nói xong, hai người đồng loạt đi đến căn tỉn Đế Lan. Dãy phòng học năm 2, vừa thấy Hàn Thất Lục rời đi đã tập trung rất nhiều người, chờ xem chuyện cười quà An Sơ Hạ, rất nhiều đều là ngoại ban, thậm chí không phải lớp người năm 2. Cô xem cô ấy, có phải hay không muốn khóc? Tôi cảm thấy được cô ấy thật đáng thương. A đương nhiên đáng thương rồi, từ trên mây rơi xuống địa ngục, này so với việc vốn đang ở địa ngục còn đau khổ hơn. Tôi đúng là nghe nói Thất Lục thiếu gia quên An Sơ Hạ, sau đó cùng mối tình đầu tái hợp rồi. Mối tình đầu của Thất Lục thiếu gia có phải hay không liền là minh tinh cực kỳ nổi tiếng hiện nay, Hướng Mạn Quỷ? Đủ rồi đó. Các người nói nhiều như vậy, cẩn thận về sau lúc chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưới. Manh Tiểu Nam hướng về phía những cái miệng lắm lời kia mà quát mắng. Những nữ sinh này đều là năm 2, học sinh năm nhất như cô căn bản không được các cô để vào mắt, nhưng là ít nhiều kiêng kỵ Tiêu Minh Lạc, cũng không dám động thủ, chỉ có thể ngứa miệng nói vài câu, à, đừng tưởng rằng cô ỷ có Tiêu thiếu gia chỗ dựa liền như vậy hung hãn, cẩn thận sẽ giống như An Sơ Hạ đến lúc đó bị bỏ lại phía sau muốn khóc cũng không kịp khóc. Cô Manh Tiểu Nam tức giận đến thở mạnh, tin hay không tỷ tỷ tôi đây đánh được các người đến phải kêu cha gọi mẹ. Cô thử xem. Mấy nữ sinh ngưỡng thẳng lồng ngực khinh thường nhìn Manh Tiểu Nam. An Sơ Hạ di chuyển khỏi chỗ đang đứng, mạnh mẽ lôi kéo Manh Tiểu Nam đi ra khỏi phòng học. Lão đại, cậu đừng kéo tớ, xem tớ làm cho mấy đứa này hoa rơi nước chảy. Manh Tiểu Nam muốn tránh thoát khỏi cánh tay An Sơ Hạ giam cầm mình, cùng những nữ sinh năm 2 quyết một trận sinh tử. Đi thôi, cậu đừng gây chuyện nữa. An Sơ Hạ vẫn lôi kéo Manh Tiểu Nam đến chỗ một góc cầu thang không có ai mới dừng lại, hối hận nói, tớ hình như làm sai rồi, Hàn Thất Lục hiện tại nhất định chán ghét tớ rồi. Bây giờ hối hận còn có ích gì sao? Manh Tiểu Nam thở dài nói, Thất Lục thiếu gia. Không, dáng vẻ của Hàn Thất Lục vừa rồi như thế không phải muốn quan tâm đến cậu, chắc chỉ là tức giận nhất thời. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta về sau chú ý một chút, đừng chống lại anh ta quá thì tốt rồi. Chú ý một chút có thể khống chế được tính tình ngang bướng nóng nảy của mình sao? Có đôi khi nhìn Hàn Thất Lục đối với cô thật sự quá xa cách rồi, thật sự đã nghĩ như vậy, để anh đi, những chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra. Tớ cảm thấy hay là thôi đi, tớ cùng anh ấy có thể là thật sự không có duyên phận. An Sơ Hạ thanh âm có vẻ có chút khàn khàn, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, tớ bây giờ còn là học tập thật tốt, việc này vẫn lại là đừng nữa suy nghĩ. Đây là muốn từ bỏ sao? Này không thể được đâu. Manh Tiểu Nam lập tức kéo tay An Sơ Hạ lại, cô choàng qua vai Sơ Hạ nói, cậu cũng không thể liền như vậy buông tay, bộ dạng này của cậu, người nhìn thấy vui mừng nhất sẽ là ai? Còn không phải kia đóa quỷ hoa đáng ghét kia sao? Đạo lý này ai cũng biết, đúng là nghe xong nhiều đạo lý như vậy, cô vẫn như cũ cảm thấy được như bây giờ mệt chết đi, đã có chút vượt qua khả năng chịu đựng của cô rồi. Nhìn thấy An Sơ Hạ vẫn lại là một bộ chán ngán thất vọng, Manh Tiểu Nam quyết định vẫn lại là trước tiên ổn định cảm xúc của cô đã, cầm tay lôi kéo An Sơ Hạ tay nói, bữa sáng tớ còn không có ăn, trước tiên đi canteen ăn sáng với tớ ăn sáng đi đã. Cậu không biết, cậu không có ở đây, thức ăn ở canteen trường học càng ngày càng phong phú rồi. Ôi trời, Lạc Nam quả là trời sinh một cặp mà. Quả thực là các loại kiểu bữa sáng Trung Quốc, Âu Tây mọi thứ đầy đủ hết, cô có đôi khi đều đã cố ý không ở nhà ăn bữa sáng, liền chạy tới canteen Tư Đế Lan ăn. Về lớp học ngoài việc tự học cũng không có gì việc làm, An Sơ Hạ liền đồng ý, với tâm trạng hiện tại của cô, đọc sách cũng không làm sao đi vào. Tớ biết Sơ Hạ lao đại đối tớ tốt nhất rồi. Manh Tiểu Nam vừa nói lời hay một bên kép An Sơ Hạ hướng canteen đi, tớ biết rồi bà cô của tôi à. Tuy nhiên giảng bài gian thời gian nhiều, dựa theo bước chân của cậu, tớ cũng ăn không hết vài phút bữa sáng à. Tin tức Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ xảy ra xung đột, lập tức 11 truyền 10, 10 truyền 100 tốc độ truyền khắp tất cả học viện Tư Đế Lan, đương nhiên, cũng truyền tin tức đến thai hướng Mạn Quỷ. Cô nói An Sơ Hạ đến phòng học tìm Thất Lục, bị Thất Lục mắng cho một trận đến phát khóc sao. Hướng Mạn Quỷ tuy nhiên cảm thấy được có chút kinh ngạc, nhưng là trên tay lật lật tạp chí tốc độ vẫn như cũ không có tạm dừng. Chương 492, bị khi dễ. 2. Dựa theo hiểu biết của cô về An Sơ Hạ là người có thể bởi vì một chú mèo lưu lạc mà khóc, cũng có khả năng nhìn đến một lao gia gia lẻ loi đi ở trên đường mà khóc, nhưng tuyệt đối sẽ không bị Hàn Thất Lục mắng khóc. Cô ấy là ai? Hàn Thất Lục nếu mắng cô chắc sẽ trả lời lại một cách miệng ai, dù có khóc, cũng sẽ trốn ở một góc tối để người khác không biết mà vụng trộm chảy nước mắt. Bất quá tin tức nếu đều đã truyền như vậy, có thể tin tưởng là Hàn Thất Lục quả thật đem An Sơ Hạ ra mắng. Nữ sinh truyền tin tức đến bên thai Mạc Hân Vi, nịnh mọc nói, như thế nào chị Hân Vi, chị nghĩ sao? Nghĩ sao? Tôi có thể có ý kiến gì không? Mạc Hân Vi ngừng tay, quay đầu nhìn nữ sinh kia nói, cô nói xem, tôi cần phải nghĩ gì? Nữ sinh kia hạ giọng, nịnh mọc nói, chị không phải rất thích Thất Lục thiếu gia đó sao? Trước kia là vì An Sơ Hạ, cướp mất Thất Lục thiếu gia đi rồi, hiện tại Thất Lục thiếu gia như là đã đá An Sơ Hạ, chị vì cái gì không thử nắm chắc Thất Lục thiếu gia lần nữa? Nữ sinh này thuần túy chỉ là nghĩ muốn nịnh bợ Mạc Hân Vi, hoàng tử hôm nay trong nhà có người kết hôn, cho nên xin phép nghỉ một ngày, cô ta nghĩ là đang muốn thay thế thân phận của hoàng tử, trở thành tiểu người hầu bên cạnh Mạc Hân Vi. Phải biết rằng, nhà Mạc Hân Vi mở mấy trăm cái thẩm mỹ viện, nếu là cùng Mạc Hân Vi có quan hệ tốt, về sau khi nào muốn đi làm đẹp chăm sóc da gì gì đó, liền được chăm sóc miễn phí hoặc ít nhất cũng được ưu đãi lớn. Hoàng tử cũng vì có quan hệ tốt với Mạc Hân Vi, nên bây giờ toàn được đi đến các thẩm mỹ viện nhà Mạc Hân Vi dùng miễn phí sao. Nhưng là một người đối với người khác đột nhiên thay đổi thái độ, chắc chắn là có ý đồ, người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới. Mạc Hân Vi giảo hoạt nháy hạ ánh mắt nói, Thất Lục thiếu gia không phải cùng mối tình đầu đang hòa hảo sao? Ai nha? Nữ sinh vỗ một cái đùi khuyên, đàn ông thích mối tình đầu, thích liền là cái loại cảm giác yêu say đắm. Hướng Mạn Quỷ là ai chứ? Chuyên diễn trò trong showbiz. Showbiz là nơi nào chứ? Có tí nào sạch sẽ chứ? Dựa theo phỏng đoán của em, Thất Lục thiếu gia rất nhanh sẽ phát hiện Hướng Mạn Quỷ không phải loại hình yêu thích của mình, đến lúc đó. Đối với nữ sinh đang thao thao bất tuyệt trước mặt, Mạc Hân Vi thật sự là không có thể tiếp tục kiên nhẫn nghe nữa, bất quá có nói mấy câu nghe là lọt được. Hàn Thất Lục rất nhanh liền sẽ minh bạch Hướng Mạn Quỷ cũng không phải sở thích của mình, như thế đến lúc đó, An Sơ Hạ có thể thừa dịp tiếp cận, thuận lợi đá Hướng Mạn Quỷ. Tốt lắm. Ngừng. Mạc Hân Vi ra hiệu im lặng, bản tiểu thư muốn tiếp tục vẽ móng tay, cô đã phân tích thấu tình đạt lý như vậy, sao cô không bằng đi theo Thất Lục phân tích. Nói một hồi lâu, nhưng không chiếm được lợi ích nào, nữ sinh kia có phần nóng nảy, kéo Mạc Hân Vi về mình nói, chị Hân Vi, chị không muốn quay lại với Thất Lục thiếu gia hay sao? Buông tay. Mạc Hân Vi thu hồi tay mình nói, bản tiểu thư hiện tại cùng bạn trai quan hệ tốt đẹp, cô đừng có nói năng lung tung, ảnh hưởng tình cảm của tôi, nếu không có chuyện gì, thì cô ngồi riêng một bên đi. Tôi ghét nhất đang vẽ móng bị người khác quấy rầy mình. Nữ sinh kia nghe xong, đành phải ngượng ngùng quay đi. Xem ra cô ta tính sai lầm rồi, Mạc Hân Vi đối với Hàn Thất Lục đã không có hứng thú rồi. Bất quá. Nữ sinh kia đi ra cửa phòng học, vén một bên tóc lên suy nghĩ, theo tin tức. Hướng Mạn Quỷ rất nhanh liền muốn tớ Tư Đế Lan đi học, Mạc Hân Vi cũng không cho cô lợi ích gì, vậy thì đi nịnh nọt Hướng Mạn Quỷ cũng được. Nhớ lại biểu tình cùng ngữ khí của Mạc Hân Vi lúc nãy, cô hiện tại liền toàn thân không thoải mái. Đến lúc đó cô lại chạy theo nịnh nọt Hướng Mạn Quỷ. Hướng Mạn Quỷ và Hàn Thất Lục bên nhau, cô đi theo cũng được chút lợi lộc, đến lúc đó Mạc Hân Vi cũng phải cúi đầu trước cô rồi. Lão đại, cậu ăn chưa? Tớ thấy cậu gần đây gầy không ít. Manh Tiểu Nam lôi kéo An Sơ Hạ hướng cửa đi canteen. Tớ rõ ràng béo lên không thấy sao. Tớ sẽ không ăn, mẹ cho tớ trứng luộc trong nước trà, tớ một hồi về lớp học ăn, đến giữa trưa liền đều không đói bụng. Hai người mới vừa đi vào cửa canteen, lập tức liền thấy Hàn Thất Lục cùng Tiêu Minh Lạc ngồi ở trong góc khuất. Cũng không phải bọn họ là vị trí trung gian, mà là những người khác để đã đi sang chỗ khác, chỉ có bọn họ, bên người không một hai khác đang ngồi. Đồng tử của An Sơ Hạ co rút nhanh. Bước chân cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước, hay là tớ đi về lớp thôi. Biết rõ, Manh Tiểu Nam muốn cô ăn cơm cùng, nhưng người không biết, còn tưởng rằng cô mặt dày theo Hàn Thất Lục đến canteen. Đi cái gì đi? Cậu sợ cái gì? Manh Tiểu Nam kéo An Sơ Hạ lại, trầm giọng nói, tớ biết cậu sợ cái gì, cậu sợ anh ấy hiểu lầm cậu đeo theo anh ấy chứ gì, chỉ cần chúng ta cách bọn họ xa một chút, liền đều không thể hiểu lầm sao. Không đợi An Sơ Hạ có chỗ đáp lại. Manh Tiểu Nam đã tự kéo cô đến quầy cơm. Xin hỏi cần dùng gì? Người phục vụ vẻ mặt ôn hòa cười, nơi này người phục vụ đều cũng là trải qua huấn luyện đặc biệt, không giống với các bác gái ở căn tin trường học bình thường. Tôi muốn hai chén cháo trứng muối, sau đó cho tôi hai cái bánh ngọt, đúng rồi, lại cho ta hai khúc bánh quẩy. Manh Tiểu Nam phấn khởi chọn món ăn cho bữa sáng. Tớ không ăn đâu. An Sơ Hạ vội vàng nói, cậu cũng đừng giúp tớ gọi điểm tâm chứ. Gọi cũng đã gọi, ăn hay không do cậu. Manh Tiểu Nam nhận từ tay người phục vụ hai chén cháo trứng muối, đem trong đó một chén đưa cho An Sơ Hạ, cầm. An Sơ Hạ không có cách gì, đành phải tiếp nhận bát cháo trứng muối. Nơi này cháo ngon không thể phủ nhận, túi đầu liền ngửi thấy mùi thơm, An Sơ Hạ vốn dĩ không đói bụng bây giờ bỗng nhiên cảm thấy được bao tử bắt đầu kêu gào rồi. Được rồi, mỗi người lấy một khúc bánh quẩy. Đưa cho An Sơ Hạ một khúc bánh quẩy xong, Manh Tiểu Nam quay đầu đối về người phục vụ nói, này hai cái bánh ngọt chúng tôi một hồi tới lấy. Hai người một trước một sau, đi ngang qua bàn cái Hàn Thất Lục ăn cơm. Nhìn đến An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam, hai người đồng thời có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Theo bản năng, Hàn Thất Lục liền nhìn về phía Tiêu Minh Lạc hỏi, không phải tiểu tử cậu nói cho bạn gái cậu chúng ta ở chỗ này đi. Làm sao có thể, cậu xem tớ vừa rồi cũng không xài điện thoại, tôi lấy cái gì nói cho. Nói bằng suy nghĩ à? Tiêu Minh Lạc nói xong dụng thìa nhẹ nhàng gõ một phen vào cái bát, thấp giọng nói, xem ra cũng không phải tới tìm cậu. Liền xem như không biết đi. Anh sợ là Hàn Thất Lục tiến lên đem An Sơ Hạ đuổi đi. Bất quá không tồi, Hàn Thất Lục không có làm ra cái gì khác người, chỉ là xem ra có một chút phiền toái. Nhanh lên ăn, ăn xong về lớp học. Hàn Thất Lục thúc giục, mặt mày tràn đầy không kiên nhẫn. Vẫn lại là cảm thấy được An Sơ Hạ là theo anh đi tới canteen. Vốn dĩ anh đối với An Sơ Hạ ấn tượng coi như không tệ, đúng là cái dạng này, anh liền thật sự có phần không thích rồi. A Manh Tiểu Nam đặt bát xuống, không cẩn thận làm bát cháo bị đổ, gần một nửa cháo thịt nạc trứng bắc thảo rơi rớt ra ngoài, không ít cháo lại vẫn rơi vào tay Manh Tiểu Nam. Cậu không sao chứ, như thế nào lại không cẩn thận như vậy? An Sơ Hạ vội vàng rút mấy tờ giấy ăn lau khô cho Manh Tiểu Nam, vậy để tớ giúp cậu đi lấy bánh ngọt.
Tốt.
Cậu đi đi, tớ không sao, không phải cực kỳ nóng. Manh Tiểu Nam gật gật đầu, chính mình lấy giấy ăn trà lau cháo trên tay, cũng may cháo thịt nạc này không phải cực kỳ nóng, nếu không sẽ đỏ bừng. Nhìn thấy Manh Tiểu Nam quả thật không có trở ngại gì, An Sơ Hạ mới bước đi. Đi ngang qua phía sau bàn ăn của Hàn Thất Lục, cô âm thầm bước chân nhanh hơn, chỉ cảm thấy cùng Hàn Thất Lục gặp thoáng qua lúc đó cảm thấy được có một cái chớp mắt buồn bực, cực kỳ chán ghét. Tôi tới lấy bánh ngọt. Đi đến trước quầy, An Sơ Hạ nói với người phục vụ.
Được, người lấy bánh thật là xinh đẹp.
Người phục vụ mỉm cười, đem lên bàn hai bánh ngọt. Bánh ngọt này đều là dùng chén đĩa trang trọng, canteen sẽ thu hồi, cho nên An Sơ Hạ lấy bánh ngọt xong thật cẩn thận xoay người, chỉ sợ quăng ngã bánh hay làm vỡ đĩa mất. Đúng là không thể nghĩ đến, cô thật cẩn thận địa xoay người, không nghĩ tới có người cố ý đi đến trước mặt đụng phải cô một cái, làm cho bánh ngọt hướng vào đồng phục của An Sơ Hạ. Đồng phục màu trắng liền bị bẩn một khối trên người. Ngại quá đối phương mở miệng trước, mới vừa rồi không có nhìn đến cô. Người ta đều đã giải thích như vậy cô còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. An Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn về hướng người nữ sinh kia, đang chuẩn bị nói không sao, đúng là ngẩng đầu, nhìn đến làm đám người lúc trước ở vê đút cờ chặn đường cô cùng Phỉ Lị Á lúc nãy. Bên cạnh còn có vài người khác, đang đứng sau lưng họ, hứng thú nhìn cô. Vâng thà bớt một chuyện hơn là thêm một chuyện, rồi là nguyên tắc của An Sơ Hạ, cô chỉ có thể đem khí nuốt xuống. Đúng là cô đang chuẩn bị xoay người tính toán đem chén đĩa đi khi đó. Nữ sinh kia bỗng nhiên lấy tay dùng lực kéo cổ tay An Sơ Hạ một cái. Tay đang cầm chén đĩa, đột nhiên bị một cái lực lôi kéo, An Sơ Hạ không thể giữ lại chén đĩa. Đĩa trắng tức khắc rơi xuống, cơ hồ là lập tức, trên mặt đất vang lên âm thanh thủy tinh bị nát. Động tĩnh này làm không ít người chú ý, kể cả Hàn Thất Lục cùng Tiêu Minh Lạc. Nhưng làm Manh Tiểu Nam cảm thấy được dụng khăn tay xoa lau vẫn lại là cảm giác dính dính, liền đi buồng vệ sinh bên cạnh căn tin để rửa, cho nên cô hiện tại không có ở đó chứng kiến mọi chuyện. Cô nhàm chán không có chuyện gì làm sao. An Sơ Hạ trong giọng nói đã dẫn theo một tia tức giận, hai tay gắt gao nắm thành nắm đấm. Người này ban đầu vẫn lại là hơi có chút kiêng kỵ An Sơ Hạ, vì lúc đó cũng không biết thái độ hiện tại của Hàn Thất Lục là như thế nào. Đúng là vừa biết được chuyện của cô cùng Hàn Thất Lục trong phòng lúc nãy, một điểm kiêng kỵ cũng không có. Nhàm chán. Nữ sinh kia thanh âm bén nhọn nói, bánh ngọt của cô làm bẩn người tôi, cô không giải thích còn nói nhàm chán. An Sơ Hạ theo ngón tay nữ sinh kia nhìn lại. Nữ sinh này căn bản chỉ là giày dính chút bơ, không nhìn kỹ đều đã thấy không rõ lắm, cái này căn bản chính là cố tình gây sự. Cố tình gây sự cũng không cần cố tình làm mấy chuyện này sao? Là cô chính mình đụng vào tôi trước. Cô không thấy được trên người tôi tất cả đều là bơ sao? An Sơ Hạ chỉ cảm thấy giận dễ sợ. Chương 493, đưa quần áo trong phòng 8. S. Huỳnh Thảo Vi. S. B. Nguyễn Hương. Quả thật trên người An Sơ Hạ tất cả đều là bơ, không chỉ đơn giản là trên tay. Trên váy đồng phục cũng dính rất nhiều bơ, xem ra cả người có chút chật vật. Cả cô và cô gái kia, toàn thân đều tỏa ra khí chất hơn người, thực sự là một chín một mười, chẳng khác nào cả con trâu chỉ mất một sợi lông không đáng kể. Cô gái hợp tình hợp lý, thắt lưng không đau chút nào đứng nói chuyện, đúng là tôi đã tạ tội với cô rồi. Mà cô, một chút lễ phép đều không có, mẹ cô dạy cô như thế nào? Không cho cô nói mẹ tôi. Những lời cô gái nói đã chạm đến đáy lòng không thể chạm đến của An Sơ Hạ. Cô khẽ vươn tay nhanh chóng nắm được cổ tay trái của cô gái kia. Vì tay dùng lực rất lớn, hơn nữa đáy lòng cô đang vô cùng tức giận, cô gái kia cảm thấy tay mình như thể bị chặt đứt vậy, nhưng là cảm giác chặt đứt càng ngày càng tăng và tay lại càng đau. A, cô gái hít một hơi khí lạnh, lớn tiếng quát lớn nói, vung ra, cái người phụ nữ điên này. Tới cùng ai là kẻ điên? An Sơ Hạ lạnh lùng nhìn đến cô gái nói, là mẹ cô dạy cô đánh không lại người khác liền mắng người khác là kẻ điên à? Ngữ khí hèn mọn để cho cô gái biết nên cảm thấy thẹn, bạn bè cô ta sau lưng thấy bạn mình bị khi dễ, một đám bắt đầu đi lên phía trước, An Sơ Hạ, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra. Tay bẩn thỉu sao? An Sơ Hạ đưa ánh mắt nhìn xuống tay mình. Trên tay dính đầy bánh ngọt còn có chocolate đem sấm dính lại, xem ra quả thật ố uế không chịu nổi. Tay bẩn thỉu so với cô cũng vẫn sạch sẽ. An Sơ Hạ gắt gao nhìn chằm chằm người cô gái kia nói, là ai dạy cô làm việc chẳng phân biệt được đúng sai. Cũng là mẹ cô dạy à? Mắng chửi người không mắng cha mẹ, đúng là đối phương mắng mẹ cô cũng tuyệt không sẽ không mắng lại.
trái lại miệng cũng rất lợi hại. Các cô gái bắt đầu xông lên phía trước. Nữ sinh đánh nhau không giống nam sinh xem trọng độ mạnh yếu của quả đấm, mà nữ sinh quen có mấy chiêu là túm tóc, dùng móng tay cả mặt, còn có tát vào mặt. Mấy người phục vụ trong căng tin thấy thế, nhao nhao lùi sang một bên, dường như đối với loại tình huống này đã sớm luyện thành thói quen, cũng không có suy nghĩ can thiệp vào. Tại Tư Đế Lan đệ tử căn tin đương người phục vụ đúng là có giá trị xa xỉ hồi báo, bọn họ cũng không muốn bởi vì chọc tới mấy thiếu gia tiểu thư kia mà mất chén cơm, mỗi lần gặp chuyện kiểu này đều nhao nhao lựa chọn làm như không thấy. An Sơ Hạ nhanh nhẹn tránh được một cái bạt tai, đúng là không khéo, cô không nghĩ đến sẽ dẫm phải một đống mảnh chén đĩa vỡ, mảnh nhỏ khá lớn, thiếu chút nữa cô bị trượt chân, không tồi, tay mắt cô lanh lẹ bắt được một bên quầy, lúc này mới giữ được cơ thể thăng bằng. Nếu không trên mặt đất nhiều mảnh nhỏ như vậy, mấy mạng vỡ đó không thể không đâm vào người cô. Nhưng những cái này nữ sinh thừa dịp An Sơ Hạ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhao nhao tiến tới túm tóc của An Sơ Hạ, càng túm càng kéo mạnh. Tiêu Minh Lạc vẫn cố nén kích động xông đến bên An Sơ Hạ, chỉ còn chờ Hàn Thất Lục ra mặt giúp đỡ, rốt cục lúc những cô gái kia đồng loạt xông lên đánh tới tấp An Sơ Hạ. Trong nháy mắt, Hàn Thất Lục ném mạnh chiếc thìa trong tay xuống đất, bước nhanh xuống tới. Những cô gái này đang hung hăng kéo tóc, không có chú ý tới động tác của Hàn Thất Lục, đợi các cô phản ứng kịp, vài người đã bị Hàn Thất Lục một tay ném ra rất xa, ngã ra bàn ăn. Lần ném này, mạnh hơn lần Hàn Thất Lục ném manh tiểu nam rất nhiều. Mấy nữ sinh còn lại thấy thế, nhao nhao tự động buông tay đang nắm tóc An Sơ Hạ, nhanh chóng lùi về phía sau. Minh Lạc, đem tất cả bọn người này không sót một hai đến phòng học âm nhạc. Hàn Thất Lục nói một câu như vậy, kéo tay An Sơ Hạ đi, hơi hơi một chỗ ngoặc eo, đem An Sơ Hạ bế lên. Vì không cho An Sơ Hạ đi sạch, anh cố ý dọn ra một bàn tay bám trụ An Sơ Hạ tôn bộ phận, hơn nữa trên tay dùng lực, kẹp chặt hai đùi cô. Anh An Sơ Hạ đều có chút do dự, cô không nghĩ Hàn Thất Lục sẽ đi lên giúp cô. Từ từ, manh tiểu nam. Kia hóa tử người nào vậy? Nhớ tới manh tiểu nam, An Sơ Hạ kiễng chân nhìn xung quanh, Hàn Thất Lục quay đầu, nhìn chằm chằm An Sơ Hạ nói, cứ quay ngược quay xuôi. Nghe nói như vậy, An Sơ Hạ quả thật ngoan ngoan không nhìn chung quanh nữa, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến một sự việc, ngẩng đầu, lại không cẩn thận va vào trán Hàn Thất Lục. Xấu hổ ai trên mặt An Sơ Hạ nổi lên sự xấu hổ, em chỉ là muốn quay lại, em còn chưa bồi thường chén đĩa cho họ. Yên tâm, sẽ có người giúp cô bồi thường. Hàn Thất Lục nói xong bước ra khỏi canteen, đi về phía thưa thớt người qua lại. Anh nói sẽ có người giúp cô bồi thường, nhưng không phải là Tiêu Minh Lạc, mà là mấy cô gái kia, bọn họ gây ra nên sẽ phải trả giá. Anh muốn mang em đi đâu? An Sơ Hạ lúc này mới chú ý tới chung quanh, chỗ này cách trường học càng ngày càng xa, anh để em xuống đây đi, em không bị thương, có thể tự đi. Trừ việc bị nhổ quá nhiều tóc, trên mặt hơi có chút đau đớn, cái khác toàn bộ bình thường. Căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu của cô. Ngẫm lại vừa rồi chưa kịp phản kích đã bị Hàn Thất Lục ngăn lại, trong lòng cảm thấy có tí xíu mất mát. Nhưng việc Hàn Thất Lục có thể tới giúp cô, chút mất mát kia có là gì so với niềm vui sướng hiện giờ. Hàn Thất Lục lập tức dừng lại, gần trong gang tấc mặt An Sơ Hạ xem ra là thoải mái như thế. Chẳng giống như mới vừa bị một đám cô gái điên kia túm tóc, một điểm cũng không bị khi dễ nhu nhược. An Sơ Hạ, chỉ cần cô học được một phần nhu nhược của mạng quỷ, tôi sẽ không chán ghét cô. Tiếng nói vừa ngừng, mắt An Sơ Hạ trừng lớn. Sững sờ nhìn Hàn Thất Lục, trong con ngươi có chút kỳ dị hỏi, vậy anh cực kỳ chán ghét em sao? Chán ghét cô sao? Đương nhiên không phải. Đúng là, có đôi khi anh thật sự nghĩ muốn đem An Sơ Hạ bóc chết, cái loại này kích thích ở trước An Sơ Hạ để cho anh ăn trứng luộc trong nước trà thời điểm xuất hiện quá, tại căn tin bị những nữ sinh có thời điểm xuất hiện quá, thậm chí thời điểm hiện tại An Sơ Hạ hỏi anh có phải hay không chán ghét của cô cũng xuất hiện rồi. An Sơ Hạ, cô thật sự là một con lừa. Nói cho hết lời. Hàn Thất Lục túi người đặt cô trên mặt đất, động tác không hề mềm nhẹ. Sau khi Hàn Thất Lục đặt cô xuống, cô mới bắt đầu đánh giá đến chung quanh, nơi này là đường nhựa, cách đó không xa có một đài phun nước, bên cạnh đó có một căn phòng nhỏ. Đây là đâu? Trước kia cô chưa từng tới nơi này. Hàn Thất Lục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, đã có một thời gian, trong nhà vì muốn tôi ở trường học hành chăm chỉ, để cho Hàn quản gia cả ngày đều ở Tư Đế Lan theo giúp tôi, sau đó ở trên khoảng đất trống tạo ra một căn phòng nhỏ như vậy. Thuận tiện khi tôi đi học để cho Hàn quản gia ở trong này nghỉ ngơi. Trước kia em cũng không biết có chỗ này. An Sơ Hạ thán phục Hàn gia có quyền thế, tuy tiện muốn xây một căn phòng nhỏ ở khu đất trống trong trường thì xây. Khó trách tính tình Hàn Thất Lục lại trở thành duy ngã độc tôn. Học kỳ thứ 2 năm đó, Hàn quản gia không còn phải ở trường học nhắc nhở tôi đọc sách, cho nên nơi này liền bỏ không, nếu không phải hôm nay có chuyện xảy ra, thiếu chút nữa tôi đã quên còn chỗ này. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước cửa căn phòng nhỏ. Cửa không có khóa, chỉ cần vặn tay cầm thì cửa đã mở. Tôi nhớ rõ nơi này có thuốc khử trùng, cô vào trong phòng tắm tắm rửa đi, sau đó ra ngoài tôi sẽ giúp cô bôi thuốc. Hàn Thất Lục nghĩ nghĩ nói, bây giờ tôi gọi điện thoại cho Hàn quản gia mang một bộ đồng phục tới đây, cô cứ yên tâm đi vào tắm rửa đi. Căn phòng nhỏ này chỉ có một tầng, nhưng là bên trong thiết bị đầy đủ hết, tuy đã lâu không sử dụng, nhưng ngoài việc bị lớp bụi dày bao phủ, mọi cái khác vẫn rất tốt. Em ờ, được. An Sơ Hạ gật đầu vào bên trong phòng 8, Hàn Thất Lục ở đây, cô không hiểu vì sao yên tâm, cũng nói không nên lời vì cái gì mà thấy yên lòng. Sau khi An Sơ Hạ đi vào tắm rửa, Hàn Thất Lục gọi điện thoại, nói tóm tắt việc xảy ra cho Hàn quản gia nghe, bảo ông ấy lập tức mang đồng phục tới. Đồng phục của Tư Đế Lan đều làm theo sải giờ yêu cầu, mà An Sơ Hạ thuộc loại dáng người phổ thông, rất nhanh Hàn quản gia đi đến phòng may đồ của trường lấy quần áo. Thiếu gia, quần áo đã đưa tới rồi. Hàn quản gia gõ gõ cửa, cất tiếng nói. Vậy ông mang vào cho cô ấy đi. Hàn Thất Lục cầm thuốc trong hòm lên xem thử, không tồi, hạn sử dụng thuốc khử trùng là 2 năm, nếu không những loại thuốc này đã quá hạn rồi. Nghe nói, Hàn quản gia sửng sốt, khoe miệng giật giật xấu hổ nói, thiếu gia, tôi đây lão thân tử cốt, có phải là không được thích hợp cho lắm? Cái gì mà lão thân tử cốt, tôi cũng không phải bảo ông vào làm chuyện xấu, tôi chỉ muốn ông vào đưa quần áo. Sắc mặt Hàn Thất Lục quýnh lên, từ trên ghế sofa đứng dậy, ông không thích hợp đi vào, tôi không giữ quy tắc thì thích hợp sao? Hàn quản gia chớp chớp mắt, nhún nhún vai nói, đương nhiên thích hợp. Vì cái gì? Hàn Thất Lục cau mày nghi hoặc hỏi han. Bởi vì người chờ đưa quần áo vào là thiếu phu nhân. Vẻ mặt Hàn quản gia bình thường, trong lòng nhớ lại, nếu ông tiếp tục ở trong này thì sẽ thành bóng đèn, vẫn nên để bọn họ ở cùng nhau lâu một chút. Vừa mới nói như vậy, Hàn quản gia tiếp tục nói, hiệu trưởng còn đang ở văn phòng chờ tôi, bây giờ tôi lập tức phải trở về, cậu từ từ an ủi thiếu phu nhân, hiện tại cảm xúc của cô ấy khẳng định không thể tốt được, tôi phải đi rồi. Liên tiếp nói cho hết lời, Hàn quản gia nhanh chóng đặt bộ quần áo vào tay Hàn Thất Lục. Xoay người nhanh chân chạy ra bên ngoài. Thiếu phu nhân, Hàn quản gia tôi chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Nhanh như chớp, Hàn quản gia đã đi mất. Hàn Thất Lục túi đầu nhìn nhìn bộ đồng phục trên tay, lúc này trong phòng tắm tiếng nước ngừng, hẳn là đã tắm xong. Được rồi, không phải chỉ là đưa bộ quần áo sao? Đưa quần áo cho em gái mình không có gì phải ngại. Hàn Thất Lục nghĩ như vậy, hít sâu mấy cái, nhấc chân đi đến ngưỡng cửa phòng tắm. Hàn Thất Lục giơ tay lên, đưa tay nắm thành quả đấm. Nhẹ nhàng gõ vài cái trên mặt cửa, dương giọng hỏi, cô đã tắm xong rồi sao? Bên trong, thấy An Sơ Hạ nói, tắm xong. Hàn Thất Lục hít sâu một hơi, mở miệng nói, cô mở hé cửa, tôi đem quần áo nhét vào trong. Rất nhanh, cửa phòng tắm mở một khe nhỏ, vừa lúc có thể thò một bàn tay vào. Hàn Thất Lục tiện cầm lấy quần áo, thò tay vào, cảm giác quần áo đã được cầm đi, anh mới thu tay về, cửa rất nhanh lại bị đóng. Không biết sao, anh chỉ cảm thấy cổ có chút khô. Chương 494, dịu dàng bôi thuốc. Mình nhất định điên rồi. Hàn Thất Lục tự nhủ quay vào phòng khách, nặng nề reo mình xuống ghế sofa, húng hắng ho khan vài tiếng. Nhất định là nơi này quá bụi bẩn, nên mới cảm thấy hít thở thật khó khăn. Thế nhưng, không phải chỉ là đưa quần áo thôi sao, vừa rồi anh căng thẳng cái gì chứ? An Sơ Hạ nhanh chóng mặc quần áo tử tế, bước ra từ trong phòng tắm. Trong phòng tắm có dầu gội đầu, cũng không biết đã hết hạn sử dụng hay chưa, nhưng mái tóc đã được gội sạch sẽ. Lúc gội đầu, tóc lại rụng xuống rất nhiều. Nhìn vào có chút thảm thương. May mắn thay, mái tóc cô rất dày, nếu không bị bọn họ kéo như vậy, tóc rụng hết chẳng phải sẽ giống người bệnh sao. Nơi này hình như không có máy sấy. Hàn Thất Lục nhìn xung quanh, tìm chiếc khăn lông khô đưa cho An Sơ Hạ. Không sao, dù sao cũng không phải mùa đông. An Sơ Hạ mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn, tự mình lau khô mái tóc. Hôm nay trời mưa rầm rề, tuy buổi sáng không có ánh nắng mặt trời, nhưng tóc lại khô rất nhanh. Hàn Thất Lục không đáp lời An Sơ Hạ, chỉ là nhìn chằm chằm vào cô. Nữ sinh kia dùng móng tay cào lên mặt cô, nhưng may mắn thay An Sơ Hạ chỉ sức một chút ra bên phải trên trán, còn ở cằm, nơi này dù có để lại sẹo cũng không quá khó coi. Mau đến ngồi xuống ghế sofa, tôi giúp cô bôi thuốc. Những thứ thuốc này tuy không thể giúp cô ngăn ngừa sẹo, nhưng ít nhất có thể tiêu độc. Móng tay là nơi chứa nhiều vi khuẩn, nếu không sát trùng cẩn thận không chừng có thể bị nhiễm trùng. Ừm, được. An Sơ Hạ nghe lời ngồi xuống ghế sofa, cô không lo lắng việc nhiễm trùng hay không nhiễm trùng, cô không phải đại tiểu thư yếu ớt mảnh mai, vết thương nhỏ như vậy, căn bản cô cũng không thèm để tâm. Sở dĩ cô nghe lời như thế, chỉ là muốn hưởng thụ sự dịu dàng của Hàn Thất Lục. Dịu dàng như vậy, về sau chắc sẽ vĩnh viễn không còn tái diễn với cô. Đau thì nói với tôi. Hàn Thất Lục cầm thuốc và tam đông, một bên vừa nói, một bên vừa nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc khử trùng. thuốc khử trùng bôi lên miệng vết thương có cảm giác nóng rát, hơi chút sót khiến cho An Sơ Hạ không tự chủ được lại nhíu mày, nhưng cô vẫn chỉ im lặng không phát ra tiếng động gì. Một chút đau như vậy đối với cô mà nói, vẫn có thể chịu đựng được. Rất đau sao? Tuy An Sơ Hạ không nói gì, nhưng vẻ mặt co rúm của cô đã nói hộ tất cả. Không đau, anh cứ yên tâm bôi thuốc đi. An Sơ Hạ lắc đầu nói. Lúc này Hàn Thất Lục mới thật sự yên tâm bôi thuốc, cô mở to đôi mắt nhìn Hàn Thất Lục chăm chú một cách kỳ lạ, đột nhiên không tự chủ lại rơi nước mắt, Hàn Thất Lục. Hử! Rửa xong miệng vết thương, Hàn Thất Lục ném tăm bông xuống, lấy một cái tăm bông khác, tiếp tục bôi thuốc một lần nữa. Cảm ơn anh. Nghe vậy, Hàn Thất Lục dừng động tác trong giây lát, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Cũng không phải chuyện gì to tát, cảm ơn cái gì. Thật ra, anh còn muốn nói, cô huống hồ còn là em gái tôi. Nhưng lời nói chuẩn bị phát ra miệng, anh lại nuốt xuống. Anh biết An Sơ Hạ chắc chắn không hy vọng nghe thấy câu nói kia. Chỉ hai vết thương nhỏ, miệng vết thương rất nhanh được xử lý xong. Hàn Thất Lục thu dọn hòng thuốc, rồi đứng lên, nói, cô ở đây ngủ một lúc đi, vừa rồi tôi đã giúp cô dọn giường rồi, nên không bẩn quá đâu. Không cần. An Sơ Hạ tìm đồng hồ, nhưng lại không thấy đâu, hiện tại chắc là đã kết thúc tiết học rồi, chúng ta phải nhanh chóng vào học, tôi đã nghỉ không ít tiết rồi. Không sao, nếu cô muốn học, cứ gọi giáo viên đến dạy kèm tại nhà là được rồi. Hàn Thất Lục vẻ mặt có chút nghiêm túc, quản gia Hàn nhất định đã giúp cô xin phép, cô nếu thật sự muốn học cũng nên nghỉ ngơi trước đi. Tới lúc đó tôi cho người đến gọi cô dậy đi học. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Thất Lục, cô chỉ có thể giả vờ đồng ý, mặc dù thực sự không muốn bỏ một tiết học. Tốt lắm, cảm ơn, vậy anh mau trở về lớp học đi. An Sơ Hạ đành phải đồng ý. Tôi đi trước, cô nghỉ ngơi cho tốt. Hàn Thất Lục nói xong, xoay người rời đi, không quay đầu lại. Giữa ban ngày ban mặt bắt cô đi ngủ, cô thật sự không ngủ được, ngồi ở trên giường trong phòng một lúc, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô liền đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Tuy nơi này bị bỏ trống khá lâu, nhưng tất cả các thiết bị vẫn chưa hỏng hóc, An Sơ Hạ mở TV lên, ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Về mảng điện ảnh này, gần đây tôi không có ý định gì. Không nghĩ tới vừa mở TV lên, Hướng Mạn Quỳ là người đầu tiên xuất hiện, cô ta mặc váy áo lộng lẫy vây xung quanh là phóng viên, cực kỳ giống một đóa hoa quỳ nở rộ. Vì sao? Không phải cô có kế hoạch phát triển trong nước sao? Một phóng viên đặt câu hỏi. Đối với loại câu hỏi này, hiển nhiên không thể làm khó Hướng Mạn Quỳ, cô có vẻ như cá gặp nước, chỉ thấy cô mấp máy môi đỏ mọng, cười nhẹ đáp, không giấu gì mọi người, tôi đã quyết định đến học tại Học viện Tư Đế Lan, dù sao tôi vẫn đang trong độ tuổi đi học. Chẳng lẽ cô muốn rời khỏi làng giải trí sao? Phóng viên nhanh nhỏ hỏi. Người hâm mộ trong nước rất nhiệt tình, tôi không thể cứ như vậy mà rời khỏi làng giải trí được, cảm ơn mọi người. Tiếng nói vừa dứt, mọi người xôn xao, Hướng Mạn Quỳ được vệ sĩ bảo vệ thoát khỏi vòng vây của nhóm phóng viên. Mọi cử chỉ của cô ta đều rất tự tin. Không phải là có cái dê cháo sao? Tự tin cái gì chứ? An Sơ Hạ thấp giọng uống một ngụm nước, cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, thật xui xẻo. Mở TV đã nhìn thấy một đóa hoa quỳ ánh vàng rực rỡ, sớm biết vậy, thà ngủ một giấc còn hơn. Bên kia, Hàn Thất Lục bước nhanh đến phòng học. Đương nhiên anh không về lớp của mình, mà là đến phòng âm nhạc. Mà phòng âm nhạc giống như một căn cứ bí mật. Những người bước vào nếu không được mời, mà là bị cưỡng chế phải vào, nhất định không lành lặn trở về. Thất Lục thiếu gia, bây giờ là thời gian lên lớp, tại sao cậu không ở trong phòng học? Một thầy giáo tiện đường đi ngang qua, Hàn Thất Lục trực tiếp nhấc mí mắt, nhìn lướt qua, coi giáo viên kia như không tồn tại. Ôi chao ôi! Giáo viên bị coi như không khí kia cũng không tức giận, thuận theo sắc mặt của Hàn Thất Lục, nhất định là có người chọc đến cậu ta rồi. Ai dám trêu chọc thiếu gia ác ma này? Thật đáng kính nể. Hàn Thất Lục đi thẳng đến phòng âm nhạc. Cửa phòng đang khép hở, anh liền nhấc chân đá văng cửa. Bởi vì cửa bị đá đập mạnh vào tường nên đóng ngược trở lại. Đáng chết. Trong lòng Hàn Thất Lục vốn đang phiền muộn, một điểm này cũng khiến lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chỉ thấy anh lùi lại phía sau mấy bước, ngay sau đó thần tốc phi thân, cánh cửa gỗ đen nặng nề văng vào bên trong, vang lên tiếng nổ như tiếng sấm. Lăng Hàn Vũ sững sờ đang đứng cánh cửa nửa mét, may mắn thay, anh đã đến mở cửa chậm một chút, nếu không đã bị cửa đè lên rồi. 7-8 người nữ sinh ngồi xổm trên mặt đất, sững sờ nhìn bộ dạng ác ma của Hàn Thất Lục. Tiêu Minh Lạc luôn dịu dàng với nữ sinh, thậm chí nói chia tay cũng hành động như một quý ông. Còn Lăng Hàn Vũ, nhìn thấy bọn họ bị bắt vào đây thì dửng dưng chỉ muốn chùm đầu đi ngủ. Giờ phút này nhìn thấy bộ dạng hung thần của Hàn Thất Lục, mấy nữ sinh kia thiếu chút nữa đã hét tầm lên. Đã để bọn họ ngồi xổm một lúc lâu rồi. Tiêu Minh Lạc bước lên phía trước nói với Hàn Thất Lục. Chỉ đơn giản là ngồi xổm thôi sao? Hàn Thất Lục thờ ơ nhìn về phía nhóm nữ sinh đang ngồi xổm trên mặt đất, nhíu mày nói, chuyện này,
chỉ ngồi xuống thôi, dường như cũng có chút không đúng chuẩn mực đó. Có thể đến học tập ở Tư Đế Lan, đều là những thiên kim tiểu thư gia đình giàu có, Tiêu Minh Lạc liếc nhìn ánh mắt Hàn Thất Lục. Bọn họ đã phải ngồi xổm trên mặt đất, vẫn còn bị cho là không đúng tiêu chuẩn, nữ sinh thôi mà, cũng không nên yêu cầu quá khắt khe. Thất Lục, cậu ra ngoài kia, tớ có lời muốn nói với cậu. Tiêu Minh Lạc trầm giọng, kéo tay Hàn Thất Lục đi đến bên cạnh cửa sổ, thấp giọng nói, bên trong có một nữ sinh là con gái phó thị trưởng, lại còn một nữ sinh gia đình có qua hệ hợp tác với Hàn Thị và Tiêu Thị, nếu làm quá mức, người trong gia đình bọn họ khẳng định không nhịn được, vẫn nên xử lý tùy tiện một chút thôi. Bọn họ đều là đại thiếu gia gia đình danh giá, đến đánh nhau thôi cũng phải vì sản nghiệp gia đình mà suy nghĩ, trước khi ra tay cũng phải cân nhắc sức mạnh của nắm đấm. Ý của cậu là tôi nên bỏ qua cho bọn họ. Hàn Thất Lục nheo một cái, ánh mắt đầy tức giận. Mỗi khi Hàn Thất Lục bày ra vẻ mặt này, có thể nói hiện tại anh đã khó chịu đến cực độ. Nhưng theo lý trí Tiêu Minh Lạc, anh không thể cứ chiều theo ý của Hàn Thất Lục, không chỉ Hàn Thị mà Tiêu Thị cũng sẽ gặp rắc rối. Nếu những người đó là nam sinh, vài nắm đấm là có thể giải quyết rồi, nhưng hiện tại là nữ sinh, trong gia đình chắc chắn được nuông chiều như hoa như ngọc. Thất Lục, cậu để bọn họ đi đi, coi như là đã dạy dỗ qua rồi. Tiêu Minh Lạc vẫn lại là tiếp tục khuyên bảo. Nếu thật sự dạy dỗ bọn họ, rất dễ dàng làm lớn chuyện, rồi lại gây phiền toái cho tập đoàn của nhà các anh. Cậu có biết bọn họ đã khiến cho khuôn mặt An Sơ Hạ đầy những vết thương không? Một cô gái, có sẹo trên khuôn mặt không phải cực kỳ khó nhìn sao? Hàn Thất Lục đối lại ánh mắt của Tiêu Minh Lạc, gần như sắp mất hết kiên nhẫn, nói, nhóm người này quả thật là một lũ điên, nếu không dạy bảo cho tốt, sau này không chừng còn bắt nạt người khác. Tiêu Minh Lạc rõ ràng chỉ thấy duy nhất một ngọn lửa giận trong mắt Hàn Thất Lục, cùng lúc đó nghĩ đến khi manh tiểu nam bắt nạt Hướng Mạn Quỳ, cậu ta cũng không tức giận đến vậy. Rõ ràng là có tình cảm với An Sơ Hạ, mặc dù không còn ký ức về cô ấy, nhưng tình cảm vẫn không phai nhòa, vẫn còn đọng lại trong trái tim, phải không? Nói như vậy, chuyện này liền trở nên rõ ràng. Được, Thất Lục, cậu đã có ý muốn dạy dỗ bọn họ, thân là anh em, tớ còn có thể nói thêm điều gì? Người anh em, tớ đứng về phía cậu. Tiêu Minh Lạc thay đổi chủ đề, quay sang muốn giúp Hàn Thất Lục. Nhưng trong lòng anh, đã nghĩ đến cách giải quyết tốt nhất rồi. Chương 495, Sân Thượng Bao Táp, 1. Ngươi sao không ngăn cản ta hả? Hàn Thất Lục ánh mắt hiện ra ti ti kinh ngạc, vừa rồi Tiêu Minh Lạc vẫn còn ngăn cản hắn. Thiếu chút nữa bị đè chết nghĩ lại mà sợ lấy lại tinh thần Lăng Hàn Vũ nghe được hai người đối thoại, hơi hơi nhíu mi, các ngươi có phải quên ta rồi hả? Còn có ta. Bọn hắn chơi từ nhỏ đến lớn đều là huynh đệ. Tình cảm đạm thâm cùng thân huynh đệ tựa như gặp được loại chuyện này đương nhiên muốn cùng nhau làm nhưng là người nào cũng không có phát giác. Tiêu Minh Lạc khỏe miệng dương nhẹ. Từ khi ca ca bệnh mà chết, hắn suy xét chuyện tình liền so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, lần này hắn đương nhiên cũng sẽ không để cho Hàn Thất Lục vờ ngớ ngẩn. Ba người đồng loạt đi tới kia ngồi chồm hổm nữ sinh trước mặt, giống như tới từ địa ngục sứ giả một dạng đáng sợ. Thất Lục thiếu gia, chúng tôi biết sai rồi, cầu người tha cho chúng tôi đi, lá gan thoáng lớn hơn một chút nữa, nữ sinh bạo cầu xin tha thứ. Là, chúng tôi biết sai rồi, về sau sẽ không còn phạm một sai lầm vừa rồi nữa. Cũng có nhát gan nữ sinh đã bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Thất Lục thiếu gia, không phải không thích An Sơn Hạ sao? Vì cái gì hiện tại muốn đối với nhóm người ta như vậy? Nói chuyện cái đó ngay từ đầu cố ý xông lên và chạm nữ sinh An Sơn Hạ, cô trước kia còn đối với mình cùng Hàn Thất Lục ôm lấy một đường hy vọng, đơn giản là trong nhà cô cùng tập đoàn Hàn Thị có hợp tác, hai người thường xuyên tại trên tiệc rượu gặp mặt. Hàn Thất Lục tuy nhiên không quen. Không có gì ấn tượng, nhưng là cần nhớ rõ nhân hắn là nhất định nhớ rõ, người nữ sinh trong nhà tập đoàn Hàn Thị có tốt hơn hợp tác quan hệ. Có lẽ liền là ỷ vào điểm này, này nữ sinh là gan có vẻ so với cái khác nữ sinh lớn hơn rất nhiều. Mà hắn ghét nhất bị làm phiền là loại nữ sinh này. Ỷ vào trong nhà cùng Hàn Thị có như thế nhất điểm dấu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng quan hệ, liền mượn này thân phận tại trong học viện làm sàng làm bậy. Chẳng lẽ bản thiếu gia không thích người nào, người kia liền xứng đáng bị các ngươi khi dễ. Hàn Thất Lục lang mắt nhíu lại, nguy hiểm nhìn chằm chằm nói chuyện người nữ sinh kia. Cô có biết ta không phải có ý này, ý của ta là, vì cái gì cô nên vì một cái đã với cô không phân quan nữ sinh đối với ta như vậy. Nữ sinh nói xong, đứng lên nói, chúng ta hứa ra, cùng Hàn gia coi như là nhiều năm giao tình, ngươi như thế nào vì một tài cán của An Sơn Hạ mà đối với ta như vậy. Như vậy đối với ngươi. Ta như thế nào đối với ngươi rồi hả? Hàn Thất Lục đi lên phía trước liền xách áo lên, nữ sinh lên trên cổ đều đã bạo nổi lên gân xanh. Hắn là không chân chính đánh nữ sinh, đúng là không có nghĩa là hắn không hẳn ngoại lệ. Hắn căn bản là không còn có đối với các cô như thế nào, nữ sinh này cứ như vậy mà nói chuyện, nếu hắn nhớ không lầm mà nói nữ sinh này tên là Hứa Niệm Niệm.
Hứa Niệm Niệm bị Hàn Thất Lục ngữ khí cùng biểu tình dọa đến chỗ, ban đầu lá gan cũng rút nhỏ một vòng, cô hung hăng nuốt nước miếng xuống, cốt khí sau cùng một tia dũng khí nói, là An Sơn Hạ Chính cô ta đánh ngã tôi còn không giải thích. Lời nói này giống như là đem những người khác đều trở thành người mù rồi. Đừng trách để Hàn Thất Lục làm ra chuyện gì kích thích chuyện tình, Tiêu Minh Lạc phỏng trường đi lên phía trước, lôi kéo Hứa Niệm Niệm cánh tay, một tay lấy nàng tún qua lai, quay đầu đối với Hàn Thất Lục nói, loại nữ sinh này liền giao cho ta xử lý. Hàn Thất Lục kinh ngạc nhìn Tiêu Minh Lạc, đã thấy hắn tún Hứa Niệm Niệm hướng âm nhạc phòng học ngoại đi đến. Hai người dẫm lên ván cửa, từ Niệm Niệm đi được có chút lảo đảo, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Ngươi buông. Toàn bộ mới vừa mới bắt đầu, Tiêu Minh Lạc đi tới cửa, hơi nghiêng một phen mặt nói, Thất Lục, ngươi đem các cô đều đã thả đi, giết gà doa khỉ, gà không cần toàn bộ giết, giết một cái là đủ rồi. Tuy nhiên không biết Tiêu Minh Lạc muốn làm cái gì, nhưng hắn nói cũng đúng, giết một con gà như vậy đủ rồi. Hàn Thất Lục lãnh nghiêm mặt nhìn về phía kia mấy nữ sinh nói, tất cả đều cút cho tôi các ngươi trong lớp của mình, về sau không cần để cho tôi nhìn thấy các ngươi. Các nữ sinh vội vàng đứng lên, nhưng là do ở ngồi chồm hổm thời gian quá dài, chỉ có thể dịu dắt lẫn nhau đứng lên cái gì cũng bất chấp, một đám như là chạy trối chết một dạng địa thoát đi nơi này. Chúng ta theo sau nhìn xem đi. Lăng Hàn Vũ đề nghị hắn ngủ lưỡng tiết khóa thêm nữa một cái giảng bài gian, hiện tại sức sống đã trở nên cực kỳ sự dư thừa, trong mắt lóe sáng hương phấn quang. Theo Tiêu Minh Lạc giống đuổi gà một dạng vội vàng một đoàn nữ sinh vào thời điểm, hắn liền hỏi rõ những nữ sinh này nguyên do là khi dễ An Sơn Hạ. Dựa theo Lăng Hàn Vũ có lối suy nghĩ, những thứ N nữ sinh này nên xuống địa ngục. Đúng là hắn cũng biết An Sơn Hạ không phải dễ dàng bị thương như vậy khi dễ cho nên không cần lo lắng. Nhưng tại sao mà Hàn Thất Lục giúp An Sơn Hạ, Lăng Hàn Vũ trong lòng hiện lên dạng cảm xúc. Ục mờ. Hàn Thất Lục gật gật đầu, cùng Lăng Hàn Vũ khởi loạt đi theo. Tiêu Minh Lạc bình thường tuy nhiên một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng là cùng Hàn Thất Lục một dạng, thực gặp được sự tình ngược lại rất bình tĩnh. Lần này phản ứng nhưng là vượt quá Hàn Thất Lục cùng Lăng Hàn Vũ dự liệu chi ngoại. Hứa Niệm Niệm vẫn bị Tiêu Minh Lạc tún cánh tay, hướng giáo học đi lên lầu. Ngươi buông, buông ra. Hứa Niệm Niệm một cái vẻ muốn tránh thoát Tiêu Minh Lạc giam cầm, đúng là khí lực của nàng đâu nào có thể tránh thoát, chỉ có thể là uổng phí khí lực. Không cần lãng phí khí lực, ngoan ngoan theo ta đi. Tiêu Minh Lạc nhìn cũng không nhìn Hứa Niệm Niệm vẫn, lập tức lôi kéo cô đi lên lầu, như thế thực phế đi một chút khí lực. Trên đường gặp phải một cái chính đang đi xuống lầu tới lao sư, nhìn đến Tiêu Minh Lạc lôi kéo một người nữ sinh lên lầu, sắc mặt hiện lên kinh ngạc. Lao sư, cứu ta. Lao sư. Hứa Niệm Niệm như là tóm được một cọng rơm cứu mệnh một dạng, gắt gao lôi kéo lao sư y phục kia, đó là một cái hói đầu nam lao sư, trên thân áo sơ mi mắt thấy liền muốn bị Hứa Niệm Niệm cho liên tiếp xé rách. Làm cái gì vậy? Tiêu Minh Lạc đồng học, ngươi muốn dẫn vị nữ này đồng học thượng chỗ nào đi? Thân là một lao sư. Gặp được loại chuyện này tổng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngốc đầu lão sư nói thân thủ ngăn cản Tiêu Minh Lạc đường đi. Tiêu Minh Lạc nhíu nhíu mày nói, lão sư, đây là cô ta trong lúc đó việc tư, người tốt nhất vẫn lại là không cần lo cho rồi. Ngốc đầu lão sư có vẻ thật mất mặt, há mồm nói, này ta cũng không thể mặc kệ, nếu là xuất điểm sự tình gì kia đã có thể bất hảo rồi. Lão sư, ngươi tựa hồ vẫn còn không biết tư thì lạn quy tắc. Tiêu Minh Lạc hung hăng trợn mắt nhìn hắn nói, cá lớn nuốt cá bé. Tiền nhiều hơn chi thắng, không nghĩ muốn bị trường học cuốn gói, sẽ không cần quản chuyện này. Hơn nữa, ta bảo trì hẳn không gặp chuyện không may, hiện tại ngươi có thể cho mở đi. Lão sư, cứu ta. Hứa Niệm Niệm một bộ sắp khóc xuất lai thương cảm bộ dáng, hắn sẽ giết tôi, bọn hắn sẽ giết tôi. Nói đến mức này, ngốc đầu lão sư đẩy ra một bước, lấy ra Hứa Niệm Niệm thủ nói, người hảo hảo cùng người ta Tiêu Minh Lạc đồng học nói, hắn bảo chứng hẳn không gặp chuyện không may, ta còn có việc, đi chưa ca. Nói xong, ngốc đầu lao sư lắc mình liền đi, nháy mắt không thấy bóng người, tốc độ chi ngoại khiến người cứng lưỡi. Không cần nhiều lời như vậy, đi. Tiêu Minh Lạc trên tay mổ trả sức, lôi kéo Hứa Niệm Niệm thẳng tắp trên mặt đất giáo học lâu thiên thai. Nay trang giáo học lâu tổng cộng có lầu 6, vừa đến lầu 3 là năm thứ cấp 3 phòng học, 4 đến lầu 6 là lớp 11 lớp phòng học. Kéo lên trời đại hậu, Tiêu Minh Lạc đối với Hứa Niệm Niệm trầm giọng nói, cô hãy nghe cho kỹ, tôi không nghĩ muốn quậy lớn chuyện. Nếu cô nghĩ muốn chuyện này liền như vậy qua đi mà nói, cô phải phối hợp với tôi nếu không cô chết như thế nào cũng không biết. Ý trong lời nói, tựa hồ là Tiêu Minh Lạc phải giúp cô. Hứa Niệm Niệm có chút không tin, do dự mà hỏi, anh vì cái gì phải giúp tôi? Còn có, tôi muốn như thế nào phối hợp với anh? Tôi không phải tại giúp cô. Tại là tôi bang Thất Lục. Sự tình nháo lớn đối Hàn Thị còn có nhà cô công ty đều đã không có chỗ tốt gì. Cô tốt nhất sau khi về nhà làm chuyện gì đều không có phát sinh, nếu không, Hứa gia là tuyệt đối hợp lại bất quá Hàn gia cùng Tiêu gia. Đến như thế nào phối hợp ta? Tiêu Minh Lạc nói tới đây, tinh tâm nghe xong một phen bên ngoài động tĩnh, nghe được thiên thai bên trong hành lang vang lên tiếng bước chân, hắn vội vã lôi kéo Hứa Nghiệm Nghiệm hướng thiên thai ven đi đến. Trích muốn xuất ra cô tối nhát gan một mặt, liền là tại phối hợp tôi. Lời nói này cực kỳ nhẹ, Tiêu Minh Lạc cũng không sao cả Hứa Nghiệm Nghiệm có hay không nghe được. Nếu Hàn Thất Lục cùng Hướng Mạn Quỷ thật sự quyết định công khai cùng một chỗ, nói như vậy bất định lời lẽ sai trái hội đem Hàn gia đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, hắn tất phải bang Thất Lục đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Thất Lục, ngươi như thế nào như vậy chậm? Tiêu Minh Lạc nở nụ cười một phen, trên cánh tay một cái dùng lực, đem Hứa Nghiệm Nghiệm đổ lên thiên thai lan can chỗ. Này lan can một thước không tới, nếu một cái không cẩn thận, nhân cũng rất dễ dàng hội ngã xuống. Ngươi! Hàn Thất Lục từng bước một đi vào, xem Tiêu Minh Lạc ý này, tựa hồ là muốn đẩy người tiếp xuống. Lần trước Hàn Thất Lục cũng tỏa quá đem người từ trên lầu đẩy xuống, đó là tại cao nhất lúc, bất quá là từ lầu 2 đẩy xuống. Người kia chỉ tại nằm bệnh viện 3-4 tháng tiểu ra viện rồi. Lần này đúng là lầu 6, cần phải thai nạn chết người không thể. Ta hiện tại ngẫm lại, nếu muốn giết gà dọa khỉ, kia chúng ta rõ ràng liền làm tuyệt nhất điểm. Cái này nữ như vậy không thức thời vụ, làm công việc, rõ ràng liền làm việc tuyệt. Tiêu Minh Lạc ý tứ trong lời nói cực kỳ rõ ràng, đó chính là đem Hứa Nghiệm Nghiệm theo thiên thai ném xuống. Hứa Nghiệm Nghiệm nghe xong, đồng tử nháy mắt co rút nhanh, theo bản năng liền nhìn về phía Tiêu Minh Lạc. Tiêu Minh Lạc hẳn không là để cho chính mình phối hợp hắn từ trên lầu nhảy xuống đi. Này cũng không phải là đùa giỡn. Lăng Hàn Vũ đứng ở Hàn Thất Lục thân nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Minh Lạc. Này cũng không phải là Tiêu Minh Lạc tác phong A, chẳng lẽ là cố ý. Như vậy, tựa hồ không tốt lắm. Hàn Thất Lục nhẹ nhàng nhăn lại mày, phiến cô mấy bạn hai, đem y phục tới, lột ném tới cô trong phòng học, giống như vậy tùy tiện giáo huấn một phen là đủ rồi. Như vậy cực kỳ tùy tiện sao? Hứa Nghiệm Nghiệm toàn thân run rẩy lên. Nếu thật muốn tới, lột y phục cô ném cô đến trong ban mặt, kia cô cũng không cần sống. Còn không bằng trực tiếp bị bọn hắn từ trên sân thượng ném xuống. Không Hứa Nghiệm Nghiệm sau này rụt rụt, mặt sau liền là lan can, cô cũng không có phương khả dĩ trốn. Cô cho là tùy vào cô xạ hoa ảo. Hàn Thất Lục ánh mắt dùng mình, liền muốn tiến lên. Một hài tử nữ nếu thực bị bái cởi hết quần áo cô còn có mặt mũi sống sót sao? Tiêu Minh Lạc sắc mặt biến được trầm trọng khởi lai, một giây sau. Hắn hơi hơi khom lưng đem Hứa Nghiệm Nghiệm từ trên mặt đất lao khởi lai, ngay sau đó nhất bả túm, trực tiếp quăng phất đến chỗ lan can bên ngoài. Chương 496, sân thượng bao táp, 2. A Hứa Nghiệm Nghiệm nhắm mắt lại và hét tầm lên, trong nháy mắt cảm thất không trọng lượng, tâm trí cô tràn đầy tuyệt vọng. Cô cho rằng bản thân mình có thể phải chết ngay lúc này không nghi ngờ gì nữa, một cơn đau nhói ập đến trên cổ tay. Cô mở to mắt, thấy bản thân mình đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần Tiêu Minh Lạc tuột tay một cái, cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. A cứu tôi với. Cứu tôi. Kéo tôi lên đi. Hứa Nghiệm Nghiệm với tay ôm chặt lan can, cũng giúp Tiêu Minh Lạc giảm bớt sức nặng một chút. Động tác này cô cũng không phải phối hợp cùng Tiêu Minh Lạc, mà tất cả xuất phát từ bản năng muốn sống. Nước mắt chảy dài xuống đôi má, cô giờ phút này hối hận muốn chết, nếu không tự mình đẩy An Sơ Hạ, sẽ không dẫn đến hậu quả như vậy. Điều này khiến cho cô lập tức rất căm hận An Sơ Hạ, ban đầu chỉ là chán ghét cô ta. Bởi vì người mình thích lại thích An Sơ Hạ. Nhưng hiện tại không đơn thuần là chán ghét, còn xuất hiện một cảm giác là căm hận. Thất Lục, chỉ cần cậu nói buông tay, tôi sẽ lập tức ném cô ta xuống. Khuôn mặt Tiêu Minh Lạc biểu hiện như mây thưa gió nhẹ, có vẻ không thèm quan tâm đến chuyện sống chết của Hứa Nghiệm Nghiệm một chút nào. Hàn Thất Lục cũng không phải người không có đầu óc, dưới tình huống này anh dĩ nhiên đoán ra Tiêu Minh Lạc đang cố ý khiêu khích anh. Làm cho anh hiểu rõ chuyện này không thể gây rắc rối lớn. Lúc này tiếng chuông tan học đã vang lên. Không ít người đã đùa ra khỏi phòng học, chạy xuống tầng 1, đứng bên ngoài sân ngửa đầu nhìn thấy cảnh tượng này trên sân thượng. Một giáo viên cũng đang thảo luận có nên gọi điện báo cảnh sát hay không. Kéo cô ta lên đây đi. Hàn Thất Lục sầm mặt nhưng vẫn thở dài nói. Tiếng nói của Hàn Thất Lục vừa dứt, Hứa Nghiệm Nghiệm trong lòng mới nặng nề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi cô được kéo lên, Hàn Thất Lục đã không thấy lâu nữa. Trên sân thượng chỉ còn lại Tiêu Minh Lạc, Lăng Hàn Vũ cùng cô ta. Sau khi đứng lên, Hứa Nghiệm Nghiệm phát hiện bản thân mình căn bản đứng không vững, hai bắp đùi không còn sức lực, một mực run rẩy. Cô chỉ cảm thấy đùi mình như mềm nhũn ra, hai tay cũng run lên bần bật. Sau cùng cô không chống đỡ nổi, ngã song xoài ở trên mặt đất. Không việc gì rồi. Tiêu Minh Lạc nhìn Hứa Nghiệm Nghiệm đầu giống như toát hết mồ hôi, bước lên phía trước, lấy ra từ trong túi miếng dán vết thương đưa cho Hứa Nghiệm Nghiệm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện miếng dán vết thương, khuôn mặt Hứa Nghiệm Nghiệm run lên rõ ràng. Cô hiện tại rốt cục hiểu rõ Tiêu Minh Lạc nói phối hợp là có ý gì, không phải anh thật sự muốn ném cô xuống, mà là đang giúp đỡ cô. Tuy ngoài miệng anh ta nói là giúp Hàn Thất Lục, trên thực tế cũng là giúp cô. Trong lòng cô ấm áp, như là có dòng nước gấm len lỏi qua. Trước kia cô mù quáng thích Hàn Thất Lục, cũng không biết mình rốt cuộc thích anh ta vì cái gì. Nhưng hiện tại, cô nhìn thấy hơi chút quan tâm trong mắt Tiêu Minh Lạc, trong lòng chợt rung động. Dường như ban công bụi bẩn đều tràn ngập sắc hoa tường vi nở rộ, chóp mũi đều là hương vị ngọt ngào. Cảm ơn. Lời vừa thốt ra, cửa sân thượng đột nhiên bị một người đá văng ra. Ba người đồng thời hoảng sợ vì âm thanh bất ngờ này, theo bản năng liền nhìn về hướng âm thanh kia. Tại sao anh lại kéo cô ta lên? Người đến không phải ai khác, chính là Mạnh Tiểu Nam đang bừng bừng lửa giận. Lúc ở căng tin, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh không bóng dáng An Sơ Hạ đâu nữa, chỉ thấy Tiêu Minh Lạc quát lớn bắt mấy nữ sinh ra khỏi cửa. Chạy lên hỏi mới biết, mấy nữ sinh này lợi dụng lúc cô không ở đó bắt nạt Sơ Hạ. Tuy Sơ Hạ bị bắt nạt Lục này không nhất định là chuyện xấu, tốt xấu gì cũng khiến Hàn Thất Lục anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Thế nhưng khẩu khí này cô không nuốt trôi được. Nếu tiết học sau đó không phải tiết của chỉ nhiệm lớp, cô khả năng đã chạy ngay đến phòng âm nhạc. Không thể làm lớn chuyện này. Tiêu Minh Lạc bước lên phía trước thuyết phục, em cũng đừng gây rắc rối vì chuyện này. Quả thật chuyện này không thể làm lớn, đạo lý này cô biết. Thế nhưng lúc cô đến trước mặt Hứa Niệm Niệm, lại phát hiện Hứa Niệm Niệm đang cầm trong tay miếng dán vết thương gấu con. Những miếng dán vết thương này là Tiêu Minh Lạc đặc biệt chuẩn bị cho cô, bởi vì cô luôn tự làm bản thân mình bị thương. Loại miếng dán vết thương in hình gấu con này kỳ mới mẻ độc đáo, rất hiếm thấy. Anh đưa miếng dán vết thương này cho cô ta sao? Mạnh Tiểu Nam giơ tay chỉ vào Hứa Niệm Niệm, vừa chất vất vừa trách cứ Tiêu Minh Lạc. Nếu Tiêu Minh Lạc đưa miếng dán vết thương cho nữ sinh khác, cô hẳn không quan tâm như vậy, nhưng nữ sinh này đã bắt nạt An Sơ Hạ, anh lại đưa cho cô ta. Cô ấy bị thương, dù sao trong túi sẵn có, tiện tay đưa cho cô ấy. Tiêu Minh Lạc bình tĩnh nói xong, kéo Mạnh Tiểu Nam đứng xa Hứa Niệm Niệm một chút. Hứa Niệm Niệm bởi vì đứng không vững, cho nên tạm thời chỉ có thể ngồi xổm ngồi dưới đất, xem ra có vài phần thương cảm. Tiêu Minh Lạc đã từng hứa cho cô tương lai tươi sáng, cô ở bên anh sẽ không phải ở mức và chịu thiệt, nhưng hiện tại cô không phải ở mức rồi sao? Đầu óc anh bị đào hố sao? Cho ai dùng cũng được, không thể cho cô ta dùng. Mạnh Tiểu Nam đẩy Tiêu Minh Lạc ra, bước vài bước đến trước mặt Hứa Niệm Niệm, túi đầu cướp lấy miếng dán vết thương còn chưa kịp mở ra trong tay Hứa Niệm Niệm, giơ tay ném nó ra ngoài lan can. Nhìn thấy hành động này của Mạnh Tiểu Nam, Tiêu Minh Lạc nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng nói, em làm cái gì vậy? Ném miếng dán vết thương đi, anh không thấy rõ sao? Mạnh Tiểu Nam quay sang nói với Tiêu Minh Lạc xong, lại quay đầu nhìn Hứa Niệm Niệm nói, không có thể bắt nạt Sơ Hạ của tôi, cô càng không thể làm việc đó. Cô đứng lên cho tôi, chúng ta đấu tay đôi. Mạnh Tiểu Nam nói xong, liền muốn túm cổ Hứa Niệm Niệm đứng dậy để đánh nhau với cô. Cô muốn làm gì? Vung ra Hứa Niệm Niệm thật sự không thích Mạnh Tiểu Nam. Lúc này lại nhìn thấy ánh mắt Tiêu Minh Lạc sáng quắc nhìn Mạnh Tiểu Nam, trong lòng cô ta liền tính toán, hiện tại đúng là một cơ hội tốt làm cho bọn họ cãi nhau. Buông ra. Cô nói bà đây buông ra thì bà đây sẽ phải buông sao. Mạnh Tiểu Nam hất tay một cái, đang kéo biến thành đẩy mạnh, Hứa Niệm Niệm bất ngờ mất trọng tâm, cả người ngã về phía sau. Trước khi ngã về phía sau, cô lại vẫn theo bản năng giữ chặt Mạnh Tiểu Nam, ngón tay thon dài cào lên da thịt Mạnh Tiểu Nam, gây ra một vết sứt dài. Mạnh Tiểu Nam bất ngờ bị đau rụt tay lại, Tiêu Minh Lạc xông lên phía trước đỡ lấy Hứa Niệm Niệm, cô ta lúc này mới không bị ngã sấp xuống. Em hơi quá đáng rồi đó. Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên Tiêu Minh Lạc lớn tiếng với cô như vậy, vốn hai người chênh lệch đủ điều, hiện tại khoảng cách của bọn họ càng ngày càng xa dần. Cô chỉ cảm thấy nuốt khan, đồng thời cổ họng đắng ngắt, từ khóe mắt có gì đó rung manh trào ra. Cố kìm nén những giọt nước mắt kích động, Mạnh Tiểu Nam dương lên một nụ cười chua xót, nói, Tiêu Minh Lạc. Tôi với anh, tới cùng là ai quá đáng hơn ai? Tiêu Minh Lạc hít một hơi thật sâu, tầm mắt chuyển qua nơi khác, khẽ cắn môi nói, em vẫn nên về trước bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh chút đi. Tôi sẽ cố gắng bình tĩnh, bình tĩnh. Mạnh Tiểu Nam sắc mặt tâm trầm, xoay người rời đi, đứng ở trên sân thượng cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân Mạnh Tiểu Nam chạy rầm rầm xuống tầng, đủ để nhận ra đầy giận dữ. Nhìn thấy chuyện xảy ra trước mặt, Lăng Hàn Vũ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, Minh Lạc, tớ dám cá rằng. Cậu lần này thật sự kết thúc rồi. Đừng vui mừng khi người khác gặp họa. Tiêu Minh Lạc trừng mắt liếc nhìn Lăng Hàn Vũ một cái. Được được được, tớ không vui mừng khi người khác gặp họa được chưa? Chơi đùa vui vẻ với người yêu mới của cậu, tớ đi trước một bước. Lăng Hàn Vũ nhanh chóng nói xong, thừa dịp Tiêu Minh Lạc chưa nổi điên trốn sau cánh cửa sân thượng. Anh luôn luôn mong thế gian này trở nên loạn hơn càng tốt. Vì sợ rằng thế gian không loạn là nói về chính anh. Thật xin lỗi. Sau khi Lăng Hàn Vũ rời khỏi, Hứa Niệm Niệm thấp giọng, thoát khỏi cái ôm của Tiêu Minh Lạc, nói, dường như đã gây thêm phiền phức cho anh, có cần đến lúc đó tôi thay anh đi giải thích hay không?
Không cần.
Tiêu Minh Lạc khoát tay từ chối, vừa rồi kéo cô lên, lúc đó nhìn thấy chân cô có rất nhiều vết sức ra, cô đến phòng y tế xử lý một chút đi.
Nói xong, Tiêu Minh Lạc để ý đến Hứa Nghiệm Nghiệm, khuôn mặt nghiêm lại, rất nhanh biến mất sau cửa sân thượng.
Thất Lục thiếu gia, anh đã không thể thích tôi đây cũng không thể chờ anh như há miệng chờ sung dụng.
Hứa Nghiệm Nghiệm túi đầu tìm kiếm, vừa hay nhìn thấy miếng dán vết thương hình con gấu rơi ở gần lan can sân thượng. Cô ta liền bước qua nhặt nó lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, một nụ cười thâm hiểm dâng lên nơi khóe miệng.
Sau khi Mạnh Tiểu Nam về đến lớp học, An Sơ Hạ đã tự mình tính toán thời gian về đó trước. Nhìn đôi mắt Mạnh Tiểu Nam đỏ bừng như thỏ con bước tới, An Sơ Hạ có chút thất kinh.
Này! Cậu lại làm sao thế này?
Nghe thầy An Sơ Hạ hỏi ra miệng, rất nhiều bạn học cùng lớp cũng xúm lại đó, nhao nhao vây quanh Mạnh Tiểu Nam hỏi ít hỏi nhiều.
Khóe mắt Mạnh Tiểu Nam lại càng chua xót hơn, cô đưa tay lên lau nước mắt, hung hăng nuốt thực xuống một cái, nói, tớ muốn chia tay với tên khốn kiếp Tiêu Minh Lạc kia.
Lời vừa thốt ra miệng, mọi người đều thất kinh.
An Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại đầu tiên, giơ tay sờ trán Mạn Tiểu Nam trước thăm dò, lắc lắc đầu nói, cậu không phát sốt.
Ai giả?
Mạnh Tiểu Nam kéo tay An Sơ Hạ ra, căm giận nói, tớ không có nói đùa, nói thật đó.
Khóe miệng An Sơ Hạ giật giật, sau khi cô đi đến phòng nhỏ kia, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Hiện tại cũng không thích hợp để hỏi, nhìn tình huống này, có hỏi nha đầu kia cũng nhất định không nói.
Tiếng chuông vào lớp chợt vang lên, mọi người nhao nhao về chỗ ngồi, An Sơ Hạ cũng đổi chỗ trở về.
Lúc này là tiết học mỹ thuật, giáo viên mỹ thuật cho mọi người tự nghiên cứu chương trình thám hiểm Vương Triều, sau đó ngồi ở trên bục giảng chơi điện thoại di động, thậm chí phía dưới bùng nổ bà cũng không quan tâm.
Thừa dịp giáo viên mỹ thuật túi đầu chơi điện thoại, An Sơ Hạ cùng Mạnh Tiểu Nam lén lút thay đổi chỗ ngồi, câu ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tiểu Nam.
Mạnh Tiểu Nam đang cầm bút máy ra sức cào lên tập nháp giấy, một tập giấy nháp còn nguyên vẹn như vậy bị cô làm hỏng.
Cậu mau chóng nói cho tớ nghe một chút, đã xảy ra chuyện gì?
An Sơ Hạ ghé sát vào tai Mạnh Tiểu Nam, thấp giọng hỏi.
Còn có thể nói như thế nào đây?
Nói Tiêu Minh Lạc vì một nữ sinh bắt nạt An Sơ Hạ quát mắng cô sao?
Cô khẽ cắn môi, lắc đầu, tớ không muốn nói, dù sao, tớ cũng nói tạm biệt Tiêu Minh Lạc rồi.
Được rồi.
An Sơ Hạ thở dài, cậu không nói ta cũng không có cách gì, ôi chao ôi, cậu đưa cuốn sách vật lý kia đưa cho tớ.
Lấy được sách vật lý. An Sơ Hạ điềm nhiên vùi đầu vào xem sách.
Mạnh Tiểu Nam hơi chút bất mãn nói, tớ nói không muốn nói, cậu liền không tiếp tục hỏi nữa.
Cậu cuối cùng có yêu tớ hay không yêu tớ?
Tớ.
An Sơ Hạ vừa định nói gì đó, đột nhiên bị một tiếng đập cửa cắt ngang.
Lớp học đầy người trở nên yên tĩnh chỉ trong giây lát.
Chương 497, Hứa Nghiệm Nghiệm tìm tới cửa.
Người đến trái lại là ngoài dự đoán của An Sơ Hạ.
Thưa cô, em đến tìm bạn Mạnh Tiểu Nam.
Hứa Nghiệm Nghiệm đã điều chỉnh trạng thái tốt hơn trước. Nhàn nhạt nở nụ cười.
Bộ dạng cô ấy bây giờ so với bộ dạng hù chết người lúc này thì đúng là hoàn toàn khác biệt.
Hứa Nghiệm Nghiệm hôm nay đã xin phép rồi, cô ấy là thừa dịp tài xế riêng còn chưa tới đón nên liền đi đến tìm Mạnh Tiểu Nam.
Mạnh Tiểu Nam mạnh dạng đứng dậy, An Sơ Hạ ánh mắt kinh ngạc, đi ra phòng học.
Sao lại thế này?
Phỉ Lệ Á nghi hoặc nghiêng đầu hỏi.
Mấy nữ sinh từ phòng âm nhạc xuất hiện phía sau. Toàn bộ đều biết Hứa Nghiệm Nghiệm bởi vì khinh thường An Sơ Hạ mà thiếu chút nữa đã bị Hàn Thất Lục ném xuống lầu.
Nhưng bây giờ Hứa Nghiệm Nghiệm thế nào lại to gan như vậy mà dám tìm đến nơi này, nhưng không phải tìm An Sơ Hạ mà là Mạnh Tiểu Nam.
Nếu là người không biết sự tình thì sẽ liền thấy tình hình lúc này là rất không hợp logic.
Tớ cũng không biết, chúng ta đổi chỗ đi.
An Sơ Hạ ném vật lý thư trong tay, len lén khom lưng cùng Phỉ Lệ Á thay đổi vị trí.
Vị trí bàn thứ nhất rất có lợi cho việc nghe cuộc nói chuyện ở bên ngoài nhưng bất đắc dĩ ở trong phòng học bật thám hiểm Vương Triều thanh âm quá lớn, trừ tiếng nói Triều Minh cùng tiếng ồn ào của các học sinh, cái gì cũng đều không nghe được.
Ở hành lang bên ngoài, hai nữ sinh đang đứng đối mặt với nhau.
Mạnh Tiểu Nam ra ngoài liền hung hăng mà liếc Hứa Nghiệm Nghiệm một cái, giọng điệu coi thường, cô tìm tôi có chuyện gì?
Tôi cũng thật quá phục dũng khí của cô, còn dám tới nơi này tìm tôi, cô có tin hay không ngay bây giờ tất cả thành viên lớp A đều lao tới đánh cô.
Giang Nam bạn học, hiện tại không phải dùng tay chân liền có thể giải quyết toàn bộ mọi chuyện.
Cô có biết vì cái gì bọn họ đã dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho tôi?
Hứa Nghiệm Nghiệm đi lên phía trước vài bước, gần sát lỗ tai Mạnh Tiểu Nam thấp giọng nói, bởi vì Tiêu, Hàn và Hứa gia chúng tôi đang có quan hệ hợp tác, phá cái này quan hệ đối với ai cũng là bất lợi.
Cô nói những lời này cuối cùng có ý gì?
Mạnh Tiểu Nam lui một bước, một tay đẩy Hứa Nghiệm Nghiệm ra, đừng mãi vòng vo, nói thẳng đi, cô tìm đến tôi để làm gì?
Hứa Nghiệm Nghiệm mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một cái ảnh của Tiểu Hùng trên miệng còn có vết thương. Manh Tiểu Nam thấy thế ngây ra một lúc, tôi không phải đã đem toàn bộ ném hết rồi sao? Cô xác định là toàn bộ sao? Hứa Niệm Niệm khỏe miệng nhếch lên, làm bộ thở dài nói, tôi tới chỉ là muốn nói cho cô biết, con trai vẫn là yêu thích điểm dịu dàng yếu đuối của con gái nhất, cô mạnh mẽ như vậy thế, con trai sẽ không thích. Nếu cô thích cái này như vậy thì tôi sẽ trả lại cho cô. Hứa Niệm Niệm nói xong, đi lên phía trước rồi đặt ảnh vào tay Manh Tiểu Nam tay, nói thêm một câu nói, tôi hôm nay quá mệt mỏi nên phải lập tức về nhà, cô tốt nhất cầm làm lưu niệm đi, hẹn gặp lại. Nói xong, Hứa Niệm Niệm đắc ý cười cười, giẫm giày cao gót xuống sàn mà bước đi. Ngồi trong phòng học, An Sơ Hạ không thấy Manh Tiểu Nam bước vào, trong lòng không khỏi lo lắng, liền viện cớ xin thầy hướng đi toilet. Trên hành lang vắng vẻ trống không chỉ có một mình Manh Tiểu Nam, Hứa Niệm Niệm sớm đã đi mất. An Sơ Hạ đi lên phía trước, nhìn đến Manh Tiểu Nam đang chăm chú nhìn tấm ảnh Tiểu Hùng trong tay, nghi hoặc hỏi, người nào đây? Làm sao cậu lại đứng ở chỗ này một mình? Thấy An Sơ Hạ, Manh Tiểu Nam hi hi ha ha mà cầm lấy ảnh Tiểu Hùng trong tay cười nói, cậu xem đây là không phải rất xấu. An Sơ Hạ có chút không hiểu, nhưng vẫn nói, không xấu, rất đáng yêu. Đáng yêu. Manh Tiểu Nam xoay ảnh tiếp tục xem, trực tiếp đi đến lan can rồi ném ra ngoài, hung hăng nói, tớ như thế nào cũng không thấy được sự đáng yêu, càng xem càng cảm thấy ghê tởm đó. Manh Tiểu Nam như không bình thường, An Sơ Hạ đi lên phía trước, đưa tay khoát lên trên vai cô, ngựa khí nhẹ nhàng hỏi, cậu nói cho tớ biết vừa rồi Hứa Niệm Niệm tìm cậu có chuyện gì? Không có việc gì. Bộ dạng Manh Tiểu Nam cả lơ phất phơ, cô ấy tặng tớ một tấm ảnh, được rồi, cậu về lớp học đi, vừa lúc tớ phải đi vệ sinh rồi. An Sơ Hạ chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt Manh Tiểu Nam, nhìn Manh Tiểu Nam tuy tỏ ra thoải mái nhưng trong đáy mắt tràn đầy buồn phiền. Ánh mắt là không lừa được người, cô hiện tại rõ ràng rất khổ sở. Bất quá ép hỏi cũng không được, hãy để cho chính cô ta yên tĩnh một chút đi. An Sơ Hạ mở miệng nói, tốt lắm, tớ về lớp học trước, cậu đi toilet xong cũng nên về lớp học, không được chạy loạn, biết không? Manh Tiểu Nam gật gật đầu, không nhìn An Sơ Hạ mà xoay người hướng lầu một buồng vệ sinh đi đến. Lúc này tất cả mọi người đang trong giờ học, trong phòng vệ sinh không có người, Manh Tiểu Nam đóng cửa lại, xả nước bồn cầu, ngồi ở trên mặt người. Tiêu Minh Lạc lạnh giọng nói với cô tỉnh táo một chút đi, cảnh tượng này một lần lại ở trong đầu góc cô vang vọng, như thế nào bỏ cũng không xong. Sau một lúc lâu, trong vê đút cờ truyền ra thanh âm nức nở. Sau khi cùng Manh Tiểu Nam trở lại lớp thì lúc này cũng đã đến giờ tan học. Nhưng cô từ trong phòng vệ sinh đi ra, không có trực tiếp về lớp học, mà là đi tới văn phòng của chủ nhiệm lớp. Xin phép. Chủ nhiệm lớp vừa xem tài liệu vừa hỏi, làm gì phải xin phép? Có chỗ nào không thoải mái sao? Manh Tiểu Nam cúi đầu, không phải có chỗ không thoải mái mà là chỗ nào cũng không thoải mái. Lời này làm cho chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nhìn về phía Manh Tiểu Nam. Chỉ thấy cô cúi đầu thật sâu, ánh mắt mơ hồ bất định cũng không biết đang nhìn cái gì. Em tới cùng làm sao vậy? Chủ nhiệm lớp đặt bút xuống, nghiêm mặt hỏi. Nhưng điều chủ nhiệm lớp cảm thấy ngoài ý muốn chính là khi vừa hỏi thì Manh Tiểu Nam cư nhiên liền khóc lên. Em chính là muốn xin nghỉ, thầy vì cái gì không cho em xin phép, em nói toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Mắt thấy Manh Tiểu Nam cảm xúc liền muốn khống chế không nổi, chủ nhiệm lớp vội vàng nói, được được được, em viết một đơn xin phép tôi sẽ phê chuẩn. Trước kia, một học sinh nữ thiếu chút nữa bị Hàn Thất Lục ném từ trên sân thượng xuống, học sinh kia nhờ cô xin phép chủ nhiệm rút, lúc ấy cô chết sống cũng không muốn xin phép, cuối cùng chủ nhiệm lớp khuyên bảo đáp ứng cho nghỉ ngơi một ngày. Nhưng lúc này chính Manh Tiểu Nam không hề bị gì lại nhất định muốn xin nghỉ phép. Học sinh thời nay, thực là những tên kỳ quái. Chủ nhiệm lớp nghĩ như vậy, bất đắc dĩ mà ký lên tờ xin phép của Manh Tiểu Nam. Đi ra khỏi văn phòng, Manh Tiểu Nam lau lau nước mắt, vốn nghĩ muốn về nhà nhưng lại nghĩ đến An Sơ Hạ. Vẫn là quyết định về lớp học nói với cô một tiếng. Cậu đã viết xin phép rồi hả? An Sơ Hạ có chút nghi hoặc hỏi, cậu tới cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với tôi không? Thực xin lỗi Sơ Hạ, tớ hiện tại thật sự là cái gì cũng không muốn nói, ngày nào đó tâm tình tốt hơn thì tớ sẽ nói cho cậu hay, tớ đi đây. Manh Tiểu Nam hít hít cái mũi, xoay người rời khỏi. An Sơ Hạ vốn định đi theo cô ấy nhưng chung vào lớp đã vang lên, không có biện pháp nào cô chỉ có thể nhìn Manh Tiểu Nam đi. Mình cũng xoay người trở về phòng học. Hỏi có chuyện gì sao? Thừa dịp thầy giáo chưa đến, Phỉ Lệ Á nhỏ giọng hỏi An Sơ Hạ. Lắc đầu, An Sơ Hạ thở dài nói, cậu ấy đoán chừng là bị cái gì kích thích, tớ sẽ đi hỏi Tiêu Minh Lạc. Do Manh Tiểu Nam nói mình cùng Tiêu Minh Lạc đi chơi xong rồi có thể đoán ra sự tình khẳng định cùng Tiêu Minh Lạc có quan hệ gì đó. Kết thúc tiết địa lý, An Sơ Hạ đang muốn chạy ra khỏi phòng học, Lưu Đông Vũ lại xuất hiện ở cửa phòng học ngăn cản An Sơ Hạ. Sơ Hạ, cậu muốn đi đâu? Nhìn thấy Lưu Đông Vũ, An Sơ Hạ dừng bước hỏi, tại sao là cậu? Đã sớm lo liệu rồi, lên một lượt tiết khóa rồi. Lưu Đông Vũ có chút không có thói quen mà sờ sờ đầu cô nói, ba tôi bảo buổi trưa tôi cùng cô đi căn tin ăn cơm, bởi vì Hàn Thất Lục rất có khả năng cùng bạn bè của anh ta đi ra bên ngoài ăn. Lưu Đông Vũ cùng Hàn Thất Lục cũng không quen thuộc, đương nhiên cũng sẽ không gọi anh là Thất Lục thiếu gia, liền gọi bằng cả họ lẫn tên. An Sơ Hạ gật đầu nói, tôi biết rồi, tôi đây tan học sẽ chờ cậu. Được. Tôi hiện tại ở năm 2 lớp E, về sau có chuyện gấp gì cần tôi giúp, cô cũng có thể tới tìm tôi. Lưu Đông Vũ nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, A một tiếng tiếp tục nói, bạn của cô đâu? Chính là người nằm viện, thiếu chút nữa lên xung đột với tôi. À, cậu nói Giang Nam hả, cậu ấy hôm nay không khỏe, muốn xin về nhà nghỉ ngơi. An Sơ Hạ cũng không có nghĩ nhiều, nói thẳng. Nghe An Sơ Hạ nói xong, Lưu Đông Vũ trong mắt hiện lên tia mất mát nhưng là lướt qua rất nhanh. Dù sao cũng có thể nhìn thấy. An Sơ Hạ không có chú ý tới Lưu Đông Vũ như thế, tiếp tục nói, đúng rồi, cậu cũng không nên kêu cậu ấy là Giang Nam, nên cứ gọi là Manh Tiểu Nam. Bán manh manh, nam sinh nam. Cô ấy thật thú vị. Lưu Đông Vũ cảm thấy buồn cười, nếu không có chuyện gì tôi về trước, ba tôi có cho tôi số điện thoại của cô, đợi lát nữa trở về tôi sẽ gửi cho cô một tin nhắn, cô nhớ lưu lại. Tôi biết rồi. An Sơ Hạ gật gật đầu. Nghỉ giải lao chỉ có 10 phút, hiện tại nếu đến hỏi Tiêu Minh Lạc mà nói khẳng định không kịp thời gian, hơn nữa cô tạm thời cũng không biết muốn như thế nào cùng Hàn Thất Lục ở chung, vẫn là buổi chiều nên bất chút thời giờ đến thăm hỏi. Đưa mắt nhìn Lưu Đông Vũ sau khi rời đi, trong lớp mấy nữ sinh si tình đi tới cạnh An Sơ Hạ nói, Sơ Hạ, chàng trai cắt tóc hối cua kia là ai, cũng được đẹp trai giống như Kha Cảnh Đằng trong cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi á. Nói vậy, rõ ràng so với Kha Cảnh Đằng đẹp trai hơn được không? Một học sinh nữ khác bất mãn nói. Lưu Đông Vũ rất tuấn tú sao? An Sơ Hạ lặng đi một chút, tựa hồ khi chính mình cùng Hàn Thất Lục ở chung, liền không có để ý đến các chàng trai khác. Hiện tại ngẫm lại, Lưu Đông Vũ thật sự giống cái ánh mặt trời Đại Nam Hải, khí chất lại vừa cứng sáng. Xem ra Tư Đế Lan được có một đại sóng nữ sinh mê luyến Lưu Đông Vũ rồi. Cậu ấy là An Sơ Hạ nói một nửa đột nhiên dừng lại, nếu giới thiệu Lưu Đông Vũ là con trai của Hàn Quảng gia, như vậy đối với Lưu Đông Vũ có tốt hay không? Dù sao Hàn Thất Lục cũng là đại thiếu gia nhà họ Hàn. Chương 498, sự kiện bức ảnh sở căng đan. SB Châu Phiến. Giờ phút này xung quanh An Sơ Hạ đã có rất nhiều nam sinh vây quanh, thấy An Sơ Hạ nói đang nói đến một nửa đột nhiên không nói, nhao nhao vội vàng trở lại, cậu ta là ai vậy à? Sơ Hạ cô như thế nào không nói hả? À, có nữ sinh kinh hô một tiếng nói, không phải sau khi cô cùng Thất Lục thiếu gia chia tay, liền cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ chứ? Hoa, Sơ Hạ vận khí của cô tốt thật nha, như thế nào bạn trai nào đều đẹp trai như thế à? Có người hâm mộ hai tay chấp lại, để ở trước ngực nói, Sơ Hạ, cô phù hộ tôi, để cho tôi cũng tìm một bạn trai đẹp trai đi. Đây đều là cái quái gì vậy? An Sơ Hạ thở dài nói, cậu ta là Lưu Đông Vũ, tôi cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ba của cậu ta cùng Hàn gia có phần quen biết, tôi cũng mới biết. Cách nói này hình như không tốt hơn rồi. Thì ra là như vậy. Sơ Hạ cô có số điện thoại di động của Lưu Đông Vũ sao? Cho tôi đi. Cũng cho tôi đi. Tôi cũng phải có tôi, cũng cần phải có. Cái này các người chính mình đến chỗ cậu ta mà xin. An Sơ Hạ thẻ lưỡi, trùng hợp tiếng chuông vào lớp vang lên, đúng lúc giải cứu cô. Cuối cùng là một tiết số học, không khí trầm thấp làm cho người ta buồn ngủ. An Sơ Hạ cố gắng nhớ kỹ ví dụ mẫu các bước giải đáp thầy viết trên bảng đen, toán học xem như cô điểm kém nhất trong các môn, nếu không học thật tốt, sợ là lùi bước rất nhiều. Cùng so với mấy dãy số trên đây đến chỗ này mới thôi, mọi người đem sách bài tập ra, giải vài câu hỏi nhỏ một lần. Thầy số học tương đối tính toán thời gian tan học còn có một phút đồng hồ là hết tiết, lại vẫn để lại một phút đồng hồ bố trí bài tập. Bởi vì sau khi hết tiết, mọi người đều đã chờ mong tan học, nếu kéo dài không tan lớp, tất nhiên sẽ gây bất mãn. Chúng tan học vang lên, An Sơ Hạ cầm phiếu ăn cơm cùng điện thoại ra khỏi phòng học. Bạn học trong lớp, đã sớm hướng căn tin hoặc là ngoài trường mà chạy ra, phòng học chỉ còn An Sơ Hạ đứng ở cửa đợi. Tại cửa phòng học đợi đã lâu còn không thấy Lưu Đông Vũ xuống lầu. Cô bèn đi lên lầu tìm cậu ta. Mới vừa đi lên trên góc thì thấy Lưu Đông Vũ quần áo không chỉnh tề đi xuống. Nhìn thấy An Sơ Hạ, cậu ta bước nhanh hơn đi đến trước mặt An Sơ Hạ nói, thật có lỗi, tôi có chút việc rắc rối, bắt cô đợi lâu rồi. Tan học liền có một nhóm nữ sinh kỳ quái hướng cậu ta muốn số điện thoại, lại vẫn loạn lên hỏi cậu ta chòm sao sinh nhật gì đó, không dễ dàng gì đối phó các bạn nữ sinh kia, cậu ta mới chạy tới. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. An Sơ Hạ nói xong cười cười đi xuống lầu dưới, dù sao thời gian ăn cơm ước chừng có một giờ, sau đó trở về là nghỉ trưa, thầy giáo sẽ không đến liền, cho nên liền tính ăn xong muộn một chút cũng không cần khẩn trương. Rất nhiều người đều đã thừa dịp lúc này đi ngoài trường một lúc. Hai người cũng không là cái gì nhiều, mỗi người hai món đồ ăn sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Cơm trưa rất ít người sẽ ăn ở canteen, cho nên tới chậm thêm chút cũng không cần lo lắng không có chỗ chống ngồi. Cô như thế nào đều đã ăn đồ ăn chay vậy? Lưu Đông Vũ bưng hai chén cơm lớn, một chén đưa cho An Sơ Hạ, sau đó ngồi xuống liền đem một cái chân gà lớn của chính mình cho An Sơ Hạ. Chỗ bọn họ không hề biết ở một góc, có một người nam sinh vụng trộm cầm máy chụp hình đeo trên cổ chụp lại cảnh này. Tôi không phải đang giảm cân sao, cậu vẫn là chính mình ăn đi. An Sơ Hạ đang muốn đem chân gà trả lại cho Lưu Đông Vũ, Lưu Đông Vũ lập tức tay mắt lanh lẹ bưng bát của chính mình sang chỗ khác. Bất đắc dĩ, An Sơ Hạ chỉ có thể chính mình ăn. Ăn xong cơm trưa, An Sơ Hạ dắt Lưu Đông Vũ đi dạo Tư Đế Lan, trước kia Lưu Đông Vũ chỉ là tới trước cửa lớp ở Tư Đế Lan trong nóng vào bên trong, hiện tại thật sự vào được, không nghĩ tới bên trong so với bên ngoài xem ra lớn rất nhiều. Hai người đi mệt mỏi, ngồi ở trên mặt cỏ giữa sân thể dục, hôm nay mặt trời không phải cực kỳ nắng, nằm nghe hương thơm của cỏ thoang thoảng cũng rất thoải mái. Sân thể dục thời trung học của chúng tôi trước kia chạy một vòng chỉ có 200 mét. Bất quá, sân thể dục chỉ có hơi nhỏ một chút. Nhưng cả sân thể dục lúc nào cũng rất náo nhiệt, không giống nơi này, ngôi trường lớn như vậy, nhưng mọi người rất ít tới sân thể dục, vẫn có vẻ vắng vẻ trống không. Lưu Đông Vũ hai tay đưa ra sau đầu, lấy cánh tay làm gối đầu. An Sơ Hạ trước kia ở trung học chạy một vòng sân thể dục trái lại đến 400 mét, cũng không thua gì sân thể dục của Tư Đế Lan, chỉ là thiết bị không bằng Tư Đế Lan. Ngồi ở trên bãi cỏ, An Sơ Hạ túi đầu nhìn Lưu Đông Vũ hỏi, vậy cậu thích trường học náo nhiệt trước kia, hay là thích vẻ trống không ở Tư Đế Lan? Với tôi mà nói, có người nhà ở đây thì tất cả đều tốt. Người nhà? Chỉ đích thị Hàn quản gia. An Sơ Hạ nhớ tới Hàn quản gia đối với Lưu Đông Vũ kỳ thật cũng không lộ ra khuôn mặt tươi cười quá nhiều, suy nghĩ một chút hỏi, Hàn quản gia không phải là cha dượng của cậu sao? Xem ra quan hệ của cậu với Hàn quản gia cũng không phải là thật tốt. Cậu làm sao có thể thích Hàn quản gia như vậy? Vấn đề này, làm gợi lên ký ức khi còn nhỏ Lưu Đông Vũ. An Sơ Hạ thế mới biết. Ba của Lưu Đông Vũ là sâu rượu lại thêm là con ma bài bạc, mỗi lần thua cuộc liền đi uống rượu, uống nhiều rượu rồi say xỉn sau khi về nhà còn đánh đập mẹ của Lưu Đông Vũ, có đôi khi cũng sẽ đánh Lưu Đông Vũ, để cho cậu còn nhỏ đối với ba mình liền có tâm lý sợ hãi. Về sau có một lần mẹ của Lưu Đông Vũ mang theo cậu ấy chạy ra khỏi nhà thì vừa vặn gặp phải Hàn quản gia về nhà thăm người thân, vì thế Hàn quản gia đã vận dụng quan hệ tốt này để cho mẹ của Lưu Đông Vũ cùng ba cậu ta ly hôn. Sau sợ ba Lưu Đông Vũ đến gây phiền phức, nên Hàn quản gia cân nhắc rồi liền quyết định cùng mẹ của Lưu Đông Vũ kết hôn. Về sau một ngày vào buổi tối tôi mới biết được, kỳ thật Hàn quản gia đã có người trong lòng, nhưng là vì mẹ tôi, liền cùng người phụ nữ kia cắt đứt mọi quan hệ. Mặc dù bọn họ kết hôn đã nhiều năm như vậy, nhưng cha vẫn đối với mẹ như một người khách quý. Mẹ tôi trước khi chết nói với tôi cả đời đều phải nhớ kỹ ba là người tốt. Nói tới đây, giọng Lưu Đông Vũ có vẻ có chút nghẹn ngào. Ở trong lòng cậu ấy, Hàn quản gia là người đã giúp bọn họ trong lúc khó khăn, nên ông ấy không chỉ là cha dượng của cậu mà còn là ân nhân của cậu. Khó trách cậu thích ông ấy như vậy. An Sơn Hạ bừng tỉnh hiểu ra liền gật gật đầu, Hàn quản gia kỳ thật đối với cậu có đôi khi nghiêm khắc hết mức nhưng cũng chỉ là bên ngoài thì xấu nhưng bên trong thì tốt nên cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá. Đương nhiên là không. Lưu Đông Vũ ngồi dậy, giơ cổ tay lên nhìn nhìn thời gian nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Ừ, An Sơ Hạ cũng đứng lên. Hai người sóng vai đi về. Bọn họ vẫn như cũ không có chú ý tới ở phía sau cây đại thụ có một nam sinh đang trốn tay cầm ca mạ dạ cười, vẻ mặt thâm ý. Đến cửa nơi thang lầu phân nhánh, hai người mỗi người đi một ngả, An Sơn Hạ thì hướng đến lớp học của mình, còn Lưu Đông Vũ lớp E52 ở lầu 6 nên tiếp tục đi lên lầu trên. An Sơn Hạ vừa đi đến cửa phòng học. Bút bút bút. Dây duy băng tung bay, thiếu chút nữa hủ chết An Sơn Hạ. Theo phía sau cửa mấy nữ sinh đi ra cười sáng lạng. Đối với An Sơn Hạ nói, hoan nên Sơ Hạ chính thức trở về. Theo thanh âm mấy nữ sinh hạ xuống, tiếng vỗ tay như sấm của toàn bộ học sinh lớp A5 nhất vang lên. An Sơn Hạ bị mấy nữ sinh vây quanh kéo vào phòng học, lúc này cô mới chú ý tới phòng học được bố trí y như nơi hôn lễ, các loại dây duy băng được treo hai bên. Một cái bánh ngọt to được lớp trưởng của lớp giúp đưa đến trước mặt An Sơn Hạ, đó là một chiếc bánh sô-cô-la, trên mặt bánh là hình một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa và bên phải nữ sinh đó là dòng chữ hoan nên Sơn Hạ trở về. Nhưng là bánh ngọt to như vậy lại được cắm một cây nến vĩ đại màu đỏ bình thường dùng để bái Phật, xem ra tương đối vui mắt. Sơ Hạ, không có cậu ở đây, thành tích của lớp chúng ta lại bắt đầu đi xuống, bất quá cậu đã trở lại, chúng ta nhất định một lần nữa cùng nhau tạo dựng huy hoàng. Lời thề son sắt của lớp trưởng đã nói xong, rõ ràng không có gì kích thích, lại để cho hốc mắt của An Sơ Hạ có phần nóng nóng. Cảm ơn mọi người nghìn chữ vạn lời lại biến thành một câu cảm ơn. Tốt, chúng ta tới cắt bánh ngọt đi. Bánh ngọt to được chia làm khoảng 40 khối, ăn bánh ngọt biến thành chơi trò chét bánh ngọt. Nhìn mọi người đùa giỡn vui đùa cùng nhau, Phỉ Lị Á đi đến bên người An Sơ Hạ thấp giọng nói, cảm động sao? Kỳ thật một buổi sáng chúng tớ lén lút bày ra, vốn nghĩ muốn mỗi người đều đi lên nói một câu hoan nghênh trở về sau cảm thấy quá lãng phí thời gian, liền thỏa thuận một cái bánh ngọt to 50 phần. An Sơ Hạ cong ánh mắt nói, tớ trước kia cũng không biết có nhiều người như vậy lo lắng cho mình, sau khi mẹ tớ qua đời có đôi khi tôi cũng cảm thấy thế giới giống như không cần tớ rồi. Nói những lời ngu ngốc gì vậy? Phỉ Lị Á nén giận đẩy An Sơ Hạ một cái, về sau không cho nói ngu ngốc như vậy, người của lớp A5 nhất chúng ta vĩnh viễn đều là hậu thuẫn vững mạnh của cậu. Về sau An Sơ Hạ mới biết được, mọi người sở dĩ thích cô như vậy là vì cô để cho mọi người biết quý trọng bản thân, nhận ra giá trị của việc học, trải qua chính mình cố gắng đạt được thành công, mới để cho người khác vui vẻ. Nếu không ở lớp A5 nhất ngay từ lần đầu đã có thành tích tốt như vậy, bất quá đều là sau này hay nói. Sơ Hạ, không hay rồi. Cậu mau cùng tớ đi xuống xem một chút. Trên báo của trường ta đăng rất nhiều về hình của cậu. Bạn học vội vội vàng vàng chạy vào nói, hiện ở chỗ đó chật ních người xem ảnh chụp, cậu mau cùng tôi đi xuống xem một chút đi. Nay thật sự là sóng trước chưa tan, sóng sau đã đến. Cô còn muốn thừa dịp thời gian nghỉ trưa đến hỏi Tiêu Minh Lạc về chuyện tình của Manh Tiểu Nam. An Sơ Hạ đi theo bạn cùng lớp vội vội vàng vàng, chạy đến dưới lầu, chỗ bảng đen đăng báo của trường, phía trước đầy người. Cô liếc thấy Hàn Thất Lục cùng Tiêu Minh Lạc bọn hắn đang đi về phía bên kia, bước chân của cô hơi dừng một chút, có chút do dự không tiến lên. Làm sao vậy Sơ Hạ? Không tới nhìn xem sao? Phỉ Lị Á nghi hoặc nhìn về phía An Sơ Hạ, quay đầu lại đi lên kêu to rồi tiếp xuống bạn học nói, nơi đó ảnh chụp cái gì? Hẳn không là cái loại ảnh chụp toàn thân không thấy mảnh vải đi. Nha đầu An Sơ Hạ liền không có biện pháp ứng xử rồi. Phỉ Lị Á đang miên man hết sức suy nghĩ, bạn học kia mở miệng nói, dán ảnh chụp của Sơ Hạ cùng Lưu Đông Vũ cùng một chỗ, trên ảnh hai người cùng nhau gấp thức ăn qua lại, lại cùng lúc ngồi ở mặt cỏ trong trường học làm gì gì đó. Nghe đến đó An Sơ Hạ theo bản năng liền nhìn về hướng Hàn Thất Lục. Vừa đúng lúc Hàn Thất Lục cũng đang nhìn về phía bên này, An Sơ Hạ cuống quýt tránh được tầm mắt. Chúng ta vẫn là đi xem đi, Sơ Hạ. Đoàn người lôi kéo Sơ Hạ đến chỗ trước bảng báo, mọi người gặp nhân vật chính đến đây, nhao nhao tránh ra một lối. Đám người ồn ào cũng lập tức không thể không im lặng mà yên tĩnh trở lại. Chương 499, ảnh chụp rất đẹp. SB Ngọc Huyền Vân Khánh. Bởi vì đám người tự giác nhường đường, vừa lúc lui đến phía sau Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ chỉ có thể kiên trì đi qua bên người Hàn Thất Lục. Vào thời điểm lướt qua Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ không tự chủ được mà cúi đầu thấp xuống, thiếu chút nữa chạm tới chính ngực mình rồi. A, tấm ảnh này không tệ nha, tớ còn tưởng chính là Phỉ Lị A chính là muốn nói hết, đột nhiên phát hiện trên nơi này chỉ có cô nói chuyện một mình. Mà cả đám người khác dựng thai lên nghe Phỉ Lị A nói, mặt cô trong nháy mắt trắng bệch, biết mình đã nói quá nhiều, vội vàng nghiêm mặt, che miệng không dám nói thêm nữa. Thiếu chút nữa cái miệng này đã mang đến họa lớn. An Sơ Hạ ngẩng đầu xem, nhìn bức ảnh chụp gần trong gang tấc. Xem ra người chụp ảnh vô cùng có tâm, chỉ đơn giản là một hành động tùy tiện có chút động chạm. Nhưng bởi vì cả góc chụp và thời gian chụp ảnh đều quá hoàn hảo, nên hai người nhìn có chút có ái muội.